Trương Không, một ngày mê mang, Dã Minh Ngông, có cái quả phụ nghĩ ra tưởng Trương Không không một ngày mê mang, Dã Minh Ngông, có cái quả phụ nghĩ ra tưởng Thẩm Định A, lời nên nói ta đều nói rõ với ngươi, ngươi nhìn, nhà ngươi Triệu Mục còn thi cốt chưa lạnh dừng ở trong nhà chờ lấy hạ táng, ngươi như vậy, thực sự không thích hợp, vẫn là trở về đi. Đại Thẩm biết ngươi là hảo tâm, cũng đã tạ ngươi lâu như vậy đến nay trợ giúp ta, nhưng là ngươi nhìn, nhà ngươi Triệu Mục vừa không có, ngươi thân phận này. Huống hồ Nguyên Châu hắn bây giờ muốn nghị thân, ngươi dù sao cũng nên tránh hiểm nghị không phải. Trở về A Thẩm Định, này, ngươi làm sao lại nghe không hiểu nói đâu, ta nói thẳng đi, ngươi không biết xấu hổ chúng ta Bùi ra vẫn là phải mặt mũi, ngươi về sau đừng hướng tới bên này. Thẩm Định trừng mắt nhìn, rốt cục xác nhận, đây không phải thời khắc sắp chết ảo giác, nàng thật. Xuyên qua, không đúng, trùng sinh, cũng không phải, nàng đây là trùng sinh thêm xuyên qua. Làm hóa học cùng y học hai lớp tiến sĩ, nàng so với ai khác đều tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật, nhưng trước mắt tình cảnh lại hung hăng cho nàng một bạn hai. Trước một cái chớp mắt, nàng gái này tiệm đống chứng bệnh nhân tại Lâm Trung quan tâm trong phòng bệnh nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt, liền thành nàng hai ngày trước nhìn cái mở đầu trong tiểu thuyết một cái. Chỉ có dăm ba câu pháo hơi nhân vật. Quyển kia tiểu thuyết viết là lớn tên thủ phụ Bùi Nguyên Châu cùng kinh thành vọng tộc Thiên Kim Tạ Linh Nguyệt yêu hận tình kỷ, mà nàng bây giờ mặc thành nhân vật là Bùi Nguyên Châu còn chưa phát tích, nghèo túng tại nông thôn lúc một cái hàng xóm thôn phụ Thẩm Định. Thẩm Định phu quân xuất chinh bên ngoài, bất an tại thất thôn phụ nhìn chúng tuấn tú còn có tài học, cùng chúng quanh hương giá thôn phu hoàn toàn khác biệt Bùi Nguyên Châu, không biết liêm sỉ xun xoe lôi kéo làm quen. Thậm chí tại mình phu quân thi cốt chưa lạnh lúc, Thẩm Định cũng có thể mặc đỏ mang lục tới cửa thông đồng Bùi Nguyên Châu, kết quả bị người tố giác đến Lý Chính nơi đó, bị Lý Chính dẫn người trước mặt mọi người nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, danh tiếng mất hết. Dám trêu chọc nam chính diễm tục quả phụ tự nhiên không có gì tốt hạ tràng, có tiếng xấu sau lại cùng lưu manh truyền ra chút không sạch sẽ sự tình, cuối cùng không biết thế nào nhảy sông, kết quả thi thể còn bị ma bài bạc cha cầm đi cho người phối âm cưới, quả nhiên là buồn cười vừa đáng thương. Mà nàng, thế kỷ 21 tiến sĩ Thẩm Định, bây giờ liền trở thành cái này tự tìm đường chết phong lưu quả phụ. Đối diện chính là thần thái khoe khoang Bùi mẫu, lại hướng bên trong, nghèo khó lại chỉnh tề trong phòng, mặc trắng thuần váy áo thanh lệ nữ tử ngay tại cho một thân thanh bảo tuấn nhã nam tử bắt mạch. Thẩm Định rất nhanh liền đối đầu hảo, nam nhân này chính là vị kia tương lai thủ phụ Bùi Nguyên Châu, cho hắn bắt mạch nữ tử hẳn là trong sách nữ phối Lý Ngữ Thi. Dưới mắt tình cảnh này, hẳn là Lý Ngữ Thi cái kia lão cử nhân phụ thân vừa đậu tiến sĩ. Nàng cấp tốc chỉnh lý tiếp thu ký ức. Nữ phối Lý Ngữ Thi cùng nàng cử nhân lão phụ thân cũng ở trong thôn, trước đó Lý Ngữ Thi liền đối Bùi Nguyên Châu trong lòng còn có ái mộ. Nhưng Lý Ngữ Thi vị kia cử nhân lão cha ngay cả thi mấy năm đều không thể đậu tiến sĩ, cử tử thân phận cũng một mực không thể tìm cái tốt đường ra. Bùi mẫu không nhìn chúng Lý gia nghèo rất mùng tơi, lại thêm Lý Ngữ Thi cũng thân thể yếu đuối không lắm cường tráng, bởi vậy một mực đối Lý Ngữ Thi nhượng bộ lui mình. Dù sao Lý gia là cử nhân xuất thân, nếu là treo chọc nói không chừng liền một cưới. Nhưng Thẩm Định không giống, Thẩm Định chịu khổ nhọc mà còn có phu quân của mình, không cần lo lắng ngày sau bị nàng cuốn lên, mà lại Thẩm Định như vậy đưa tới cửa xung xoe, bại hoại cũng là chính nàng thanh danh. Nhi tử muốn học hành gian khổ, nàng lại thể cốt chính lệnh, không cách nào lo liệu việc nhà, mẹ con hai người thời gian không thể tiếp tục được nữa, dù sao vẫn cần cái làm trâu làm ngựa. Cứ như vậy, Bùi mẫu ngầm cho phép Thẩm Định đánh lấy cùng tím hợp ý cờ hiệu mỗi ngày tới cửa, gánh chịu tất cả việc nhà thậm chí còn trợ cấp năng lượng, nói là nuôi sống lấy bọn hắn mẹ con đều không đủ, sinh sinh chiếu cố hai mẹ con hơn 2 năm. Trong lúc này Bùi mẫu một mực làm bộ không biết Thẩm Định ý đồ, nhưng lại tại trước đó không lâu, Lý Ngự Thi kia mấy lần chưa chúng lao phụ thân lại không hề có điểm báo trước đầu tiến sĩ, còn đem muốn lưu kinh, lần này, Bùi mẫu tâm tư linh hoạt, con trai của nàng sắp tham gia thi hương, chúng cử nhất định không đáng kể, ngày khác vào kinh đi thi, đang cần người chiếu ứng. Nếu là cùng Lý gia có liên quan, vậy Lưu Kinh làm quan Lý lão nhất định có thể trông nom một hai. Cứ như vậy, Bùi mẫu thay đổi ngày xưa đối Lý Ngự Thi nhượng bộ lui mình, thân thân nhiệt nhiệt bắt đầu hô Lý Ngự Thi tới nhà ăn cơm. Cứ như vậy, chịu mệt nhọc hơn 2 năm Thẩm Định liền lộ ra trước mắt. Cũng là lúc này, hơn 2 năm không có tin tức Thẩm Định trượng phu Triệu Mục trở về, chỉ là trở về là thi thể. Thẩm Định thành xinh đẹp quả phụ, Bùi mẫu lần này càng sợ bị hơn cái này quả phụ quấn lên. Nhất là cái này quả phụ không để ý chồng mình thi cốt chứa lạnh, còn mặc đồ đỏ mang lục đến Bùi ra, càng làm cho Bùi mẫu lòng tràn đầy im lặng thêm phiền chán. Thế là nàng thay đổi ngày xưa thân thiện, trực tiếp đem Thẩm Định ngăn ở cổng, ngay cả cửa đều không có để nàng tiến. Thẩm Định à, ngươi vẫn là mau mau trở về cho Triệu Mục lo liệu tang sự đi, hắn mang về đệ đệ vẫn là cái ngốc, tang sự không thể rời đi ngươi à. Bùi mẫu cố nén phiền chán giả ý làm dịu. Thẩm Định lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt thần sắc không kiên nhẫn thốt phụ, cúi đầu nhìn một chút trên người mình áo đỏ, sau đó liền nhớ lại đến bây giờ Lý Chính mang người ngay tại tới bắt trên đường đi của nàng. Nàng lập tức liền muốn trở thành vong phu thi cốt chưa lạnh liền mặc đỏ mang lục hồng hạnh xuất tường phá hải, muốn bị bắt đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Không được, nàng trước tiên cần phải vượt qua kiếp này, nếu không, dạng này nên lại, danh tiếng mất hết nữ nhân rất khó sống sót. Cũng là lúc này, nàng nhìn thấy cách đó không xa ngay tại cấp tốc đi tới một đám người, cầm đầu, chính là cái này thanh nguyên thôn Lý Chính. Đi, chúng ta đi xem một chút, Triệu Mục thi thể còn chưa xuống mồ, liền mặc đỏ mang lục cho nam nhân xung xoe, cái này nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đi. Không biết liêm sỉ, ngày xưa yêu hướng Bùi ra chạy thì cũng thôi đi, bây giờ trượng phu thi cốt chưa lạnh, nàng có nhân tính hay không rồi. Cũng không chính là, Triệu Mục mang về thất lạc nhiều năm Triệu Nam, đáng thương Triệu Nam đã choáng váng, bây giờ cái gì cũng không biết, nàng cái này làm tẩu tẩu mặc kệ trong nhà người chết người sống, lại như vậy không biết xấu hổ hướng nhà khắc chui. Người Bùi ra là người đọc sách nhà, chỗ nào coi trọng nàng a, không muốn mặt. đám người lòng đầy căm phẫn, lao nhau nghị luận. Mắt thấy đám người kia sắp đến, Thẩm Lệnh ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Mẫu, thần sắc trong nháy mắt trở nên bi thương. "Thím, ta hôm nay đến kỳ thật chỉ là muốn theo ngài nói một sự kiện." Bùi Mẫu mắt nhìn đang đến gần thôn dân, thần sắc bất an, đầy mắt cảnh giác, "Chuyện gì?" Thẩm Lệnh con mắt hơi chớp, nước mắt liền xuống tới, nàng tận lực nâng lên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Tâm ta biết thím ngày xưa kỳ thật không nhìn chúng ta, sở dĩ mặt dạn mày dày bấu víu quan hệ, vốn là có việc muốn nhờ. Muốn cầu thím ngày khác theo Bùi công tử vào kinh đi thi lúc, thay ta nghe ngóng nhà ta Triệu Mục hạ lạc." Bùi Mẫu nghe vậy chính là sửng sở, phía sau, Lý Chính mang tới một đám thôn dân cũng mơ hồ nghe được Thẩm Lệnh, vừa mới lòng đầy căm phẫn thanh âm bắt đầu thấp đi. Thẩm Lệnh lau nước mắt, thống khổ cười cười, "Nhưng hôm nay, Triệu Mục đã trở về, ta đến chính là muốn theo thím nói một tiếng. Về sau ta không cần trở lại, cũng không cần phiền phức ngài giúp ta nghe ngóng." Sau lưng, dừng lại thôn dân hai mặt nhìn nhau. Tình cảm, Thẩm Lệnh không phải đến xung xoe. Cái này, nhìn nàng khóc bộ dạng này, phải nói chính là lời nói thật đi. Cũng thế, trượng phu thi thể còn chưa hạ táng, ai có thể như thế không tim không phổi cho người khác xung xoe, không sợ bị nước bọt chết đuối nhà. Những cái kia khí thế hung hung thôn dân thái độ hòa hoãn, Lý Chính thần sắc cũng thay đổi chút, dù sao, mình trong thôn nếu là ra nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đang phụ, hắn cái này Lý Chính cũng trên mặt không ánh sáng. Nhưng vào lúc này, vừa mới tại thay Bùi Nguyên Châu bắt mạch Lý Ngự Thi đứng dậy đi ra. Mặc dù nghèo túng, nhưng đời ông nội là thư hương môn đệ, Lý Ngự Thi đến cùng còn lại trong thôn cô nương khác biệt, còn tự học y thuật thường xuyên thay người trần trị, rất được tán thưởng, thường ngày đều là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Bây giờ, nàng liền đứng tại Thẩm Lệnh trước mặt, nhìn xem Thẩm Lệnh, cười nhạt cười, "Thẩm tỷ tỷ cái này thân y phục ngược lại là diễm lệ để mắt." Nàng thoại âm rơi xuống, Thẩm Lệnh sau lưng những thôn dân kia bừng tỉnh đại ngộ. Nàng còn mặc áo đỏ váy, cũng không chính là trong nhà muốn làm tang sự nàng lại xuyên như vậy diễm lệ, có thể thấy được là cái không tâm can. Sẽ không phải vừa mới là đang lừa người đi, thật muốn quan tâm Triệu Mục như thế nào lại tại nhà mình trượng phu chết thời điểm mặc đồ đỏ. "Đúng a, ai nói không phải đâu." Lý Chính Hòa hoan sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống, dừng một cái chớp mắt, trầm giọng mở miệng, "Thẩm Lệnh." Thẩm Lệnh mắt nhìn đối diện Lý Ngữ Thi, lập tức quay người, "Đức Thúc." Lý Chính gọi Triệu Đức, là Triệu Mục đồng tộc, luận bối phận kêu Thúc Thúc. Triệu Đức mặt lạnh lấy, "Triệu Mục thi cốt chưa lạnh, ngươi lại như vậy mặc đồ đỏ mang lụng." Thẩm Lệnh rủ xuống mắt cười cười, sau đó đánh gậy hắn, "Đức Thúc, ta mặc cái này thân y phục là bởi vì Triệu Mục lúc trước nói ta mặc đồ đỏ để mắt, hắn thích xem ta mặc đồ đỏ." Triệu Đức nhíu mày còn muốn mở miệng, Thẩm Lệnh lại không lại cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp cất bước trở về, đầu tiên là đi vài bước, tiếp lấy liền chạy chậm. Những thôn dân kia thấy thế không rõ ràng cho lắm, còn có người vụng trộm tại nói thầm, "Nàng có phải hay không biết chúng ta tới bắt nàng hỏi tội muốn chạy trốn? Đi, theo sau, nhìn nàng có thể chạy tới chỗ nào." Một đoàn người lưu loát rời đi Bùi ra, Bùi Mẫu đội vàng đóng cửa lại, quay người vô vô ngực, "Con chó kia ra thuốc cao cuối cùng đã đi, may mắn không có quấn lên nhà chúng ta." Nàng ngồi đối diện tại bên cạnh bàn không nói một câu, nhi tử nói, "Con trai ta là muốn làm trạng nguyên, nhưng ngàn bạn không thể bị cái loại người này ỷ lại vào." Nói xong, lại nhìn xem bên cạnh Lý Ngữ Thi, cười ha hả, "Chỉ có Lý tiểu thư dạng này cô nương mới thích hợp lấy về nhà làm phu nhân." Lý Ngữ Thi sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, thầm thầm nói bừa, "Từ đâu tới cái gì tiểu thư?" Bùi Mâu tiến lên, "Lý đại nhân lưu kinh làm quan, chúng ta Ngữ Thi cũng không chính là quan gia tiểu thư, ta lúc đầu liền nói cái gì tới, Ngữ Thi dạng này cô nương liền không nên làm việc nhà vất vả những này, nên là quý giá hưởng phúc mệnh." Lý Ngữ Thi sắc mặt từng đỏ, thầm thầm nhanh đừng nói nữa, Bùi lại ca muốn cười bảo. Bùi Mẫu giả ý tức giận, hắn dám. "Nguyên Châu, ngươi hôm qua nói có đồ vật gì muốn cho Ngữ Thi tới?" Một mực không nói một câu, Bùi Nguyên Châu rủ xuống mắt, từ trong tay áo xuất ra một viên châm gài tóc, lập tức ngẩng đầu ôn thanh nói, "Trong kinh không thể so với Hưng Dã, ngọc này châm là mãi mãi ta lưu lại, Ngữ Thi mang theo đi bảng thân đi." Lý Ngữ Thi vội nói không được, lại bị Bùi Mẫu không cho giải thích nhét vào trong ngực. "Cô nương tốt, thím lấy ngươi làm con gái ruột đối đại giống nhau, không cho phép khách khí. Bây giờ Nguyên Châu chưa khảo thủ công danh, thêm lời thừa thai thím cũng không nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, về sau Nguyên Châu nếu là có thể khảo thủ công danh, thím định không cho phép hắn cưới người bên ngoài." Lý Ngữ Thi rốt cục đỏ mặt tiếp nhận kia ngọc châm. Bùi Nguyên Châu rủ xuống mắt, thần sắc đạm mạc. Hắn tự nhiên biết mẫu thân dụng ý, đồng dạng cũng không thấy đến đem kia Thẩm Lệnh đuổi đi có gì không ổn. Lúc trước kia Thẩm Lệnh tới cửa xung xoe lúc hắn liền để mẫu thân mấy lần cự tuyệt, làm sao kia Hương Giá thôn phụ không chút nào tự trọng, còn lý do đạo một mình ở nhà nhàm chán, cùng hắn nương hợp ý, là để giết thời gian. Mấy lần cùng hắn nháy mắt bị hắn lặng lẽ đối đãi đều không có chút nào xấu hổ chi tâm, càng không nói đến bây giờ nàng thành quả phụ. Như vậy không biết xấu hổ phụ nhân, từ nên rời xa mới là. Về phần nàng vừa rồi kia phiên lý do, theo Bùi Nguyên Châu đều là lời nói dối, chỉ là trước kia lại không nhìn ra, kia Hương Giá thôn phụ lại cũng có lần này tâm tư cùng diễn kỹ. Bên này Bùi ra một mảnh hòa thuận, một bên khác, Thẩm Lệnh một đường bụng mặt chạy chậm trở lại kia rách nát trong nhà, nhìn thấy đặt tại phòng chính quan tài, trực tiếp xốc lên nắp quan tài liền muốn tới nhảy vào. Một bên gian nan hướng trong quan tài bỏ, nàng một bên khóc tê tâm liệt phế. "Triệu Mục, ô ô ô, ta đợi ngươi gần 3 năm, gần 3 năm a, ngươi khi đó đáp ứng ta ngươi sẽ trở lại. Ta tin ngươi sẽ trở về, chúng ta a các loại, chờ a chờ, ngươi lại ném ta xuống, ta không đáp ứng, không đáp ứng a." "Ô ô, ngươi nhìn, ta mặc vào ngươi thích nhất y phục, ngươi đem ta cũng mang đi đi." Cùng Lý Chính cùng nhau thôn dân truy vào Triệu gia trong viện, nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình hình. Kia nói là muốn hồng hạnh xuất tường xinh đẹp quả phụ khóc ruột gan đứt từng khúc, thậm chí không để ý suối quậy trực tiếp muốn hướng trong quan tài bỏ đi, đi được nhanh vội vàng liền đem người kéo lại. "Không được, không được a. Triệu Mục nhà, người chết không thể phục sinh, ngươi cần phải nghĩ thoáng a. Bên cạnh hai tên mềm lòng phụ nhân liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Dù sao đó là cái kính sợ quỷ thần niên đại, tuyệt đại đa số người cũng không dám dùng quỷ thần sự tình nói bậy, kiêng kỵ e ngại rất nhiều. Mắt thấy Thẩm Định thế mà mặc một thân váy đỏ muốn hướng trong quan tài bò, cơ hồ là lập tức liền tin tưởng nàng là thật muốn theo vong phu mà đi. Ai lại sẽ nghĩ tới sẽ có như vậy không kỵ quỷ thần người? Chỗ nào lại sẽ lại lòng nghi ngờ? Lại thêm chính Thẩm Định triền miên giường bệnh mấy năm, trước khi chết lại là chịu đủ thống khổ, đầy bụng ủy khuất khó chịu lại thêm mấy phần diễn kỹ. Trong lúc nhất thời khóc kia thuốc lá gan nước ruột bộ dáng, riêng là đem tất cả mọi người hù dọa. Liền ngay cả luôn luôn băng lãnh uy nghiêm Lý Chính đều đỏ hốc mắt. Là ai nói Thẩm Định tác phong bất chính? Về sau nếu ai lại loạn tức cái lưỡi, ta tuyệt sẽ không dung tha. Ai, trời có mắt rồi, cái này Thẩm Định cũng là số khổ, từ nhỏ bị ma bài bạc cha khắc khe khát, thật vất vả bị Triệu Mục mua về nhà, còn không có qua mấy năm ngày tốt lành, cái này muốn thủ tiết. Ai nói không phải đâu, ai, thương hại bọn hắn còn không có cử hành hôn lễ cái này muốn làm quả phụ, dù ai cũng nghĩ không ra à. Xuyệt, Triệu Mục không phải còn mang về cái kẻ ngu đệ đệ, nói là khi còn bé tẩu tán Triệu Nam, si ngốc ngốc ngốc, không có trượng phu thì cũng thôi đi, còn muốn chiếu cố ngu dại tiểu thúc. Thẩm Định về sau có vị đáng ăn. Ai, khả năng giúp đỡ liền giúp điểm đi, cũng là số khổ. Ngay tại mấy tên phụ nhân ba chân bốn cẳng đem Thẩm Định từ trên quan tài cưỡng ép kéo xuống thời điểm, phòng chính ngoài cửa viện từ góc tường, quần áo cũ nát bộ dạng chật vật còn ôm một con gà ngây ngốc lấy nam nhân, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Tỉnh táo lại một cái chớp mắt liền cùng trong ngực gà chống mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tiêu Nam Kham, Chen, vô ý thức trên tay phát lực, dễ như trở bàn tay đem trong ngực sủ lông gà chống bóp gãy cổ. Nhìn xem mình đầy người lông gà, hắn mặt không biểu tình, chỉ còn lại lòng tràn đầy chết lặng. Cho dù ai đến xem cũng sẽ không tin tưởng, cái này lòng tràn đầy chật vật ôm một con gà trống lớn đồ đần. Lại là lớn viên chiến thần, Định Vương Tiêu Nam Kham. Trên đùi tổn thương toàn tâm đau, bởi vì độc tố mà nát giữa sinh ngủ, độc tố nhập não, hắn trong khoảng thời gian này đều là khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ. Lần trước thanh tỉnh là hôm qua mang theo Triệu Mục thi thể trở lại Triệu gia lúc. Khi đó, hắn rõ ràng tại cái kia nữ nhân trong mắt thấy được hờ hững. Ngoại trừ để hắn cái này ngu dại tiểu thúc lăn ra ngoài, nàng đối với mình trượng phu qua đời không có hiện lộ ra nửa phần thương tâm, thậm chí nhìn đều không có nhìn nhiều Triệu Mục thi thể. Vội vàng đi ra ngoài muốn đi cho nam nhân khác xung xoe. Nhưng bây giờ, nàng nhưng lại khóc như thế tê tâm liệt phế. Thôn này phụ diễn kỹ có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Tiêu Nam Kham đứng lên, thừa dịp không ai chú ý hắn bên này lúc, kéo lấy thụ thường chân gian nan hướng một bên khác phòng đi đến. Cũng không biết dưới tay hắn những phế vật kia lúc nào có thể tìm đến. Hắn lần trước đem những người kia thu thập hung ác, chỉ sợ trong kinh những cái kia đường hoàng cửu cư cao vị gia hỏa đều hận không thể đem hắn nhai nát nuốt sống. Tại dưới tay hắn những phế vật kia tìm đến trước đó, nơi này với hắn mà nói là an toàn nhất. Đi ngang qua ổ gà, Tiêu Nam Kham mặt không biểu tình đưa trong tay bị bẻ gãy cổ gà trống ném vào. Gà trống giặt dẻo nện trên mặt đất, bên cạnh, một đám gà mái đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Nam Kham chợt phát hiện, ổ gà bên trong giống như cũng chỉ có một con kia gà trống, còn bị hắn bẻ gãy cổ. Những này gà mái ánh mắt, có phải hay không có chút ưu oán? Hướng phía trước bên cạnh trong phòng đi đến, Tiêu Nam Kham nghĩ đến, Triệu Mục trước khi lâm chung nắm hắn chiếu cô trong nhà thế tử, nhưng như vậy phóng đạn tốt phụ, không xứng với như thế trùng dũng chi sĩ. Chương 2. Tuyệt không phải nàng muốn ôm đuổi chương 002 tuyệt không phải nàng muốn ôm đuổi bởi vì kia một trận khóc hí, Thẩm Định thành công từ kém chút bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước trèo tường quả phụ biến thành đối vong phu tình thâm nghĩa trọng trong tráng liệt phụ. Đương nhiên cũng có người không tin, nhưng dù sao người chết vì lớn, tại nông thôn, tang sự rất là trọng yếu, có tộc lao đưa ra ngày mai bắt đầu cho Triệu Mục xử lý tang sự hạ táng, những người khác cũng không tốt lại tiếp tục sinh sự. Đợi đến thôn dân đều rời đi, ồn ào viện tử an tĩnh lại thời điểm, Thẩm Định mới rốt cục có cơ hội hào hào dò xét nàng cái này nhà mới. Nói là nhà chỉ có 4 bức tường đều không đủ, tường viện bong ra từng mảng, có địa phương đã nhanh đổ sụp, 3 gian phòng 10 phần rách nát, giấy cửa sổ đều rách tung tóe. Nguyên thân mỗi ngày chỉ nhớ tuấn tú ôn nhã Bùi công tử cả người đều nhanh điên dại, tại Bùi gia làm trâu làm ngựa, chỗ nào còn quản bên trên thu thập mình nhà. Nàng trở lại trong phòng chuyện thứ nhất chính là đem trên người quần áo đỏ đổi lại. Bộ này váy áo vẫn là nguyên thân nhịn đau dùng tiền đi huyện thành cắt, tâm tâm niệm niệm muốn mặc cho Bùi Nguyên Châu nhìn, dù là chồng mình thi thể trả lại, thi cốt chưa lạnh, nàng đều chờ không nổi muộn mặc mấy ngày. Trong ngăn tủ còn có đơn giản mấy bộ vải thô váy áo, miễn cương còn thấy quá mắt. Dù sao nguyên chủ nhớ kia Bùi công tử cũng không nguyện ý ăn mặc quá nghèo túng. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều là chính Triệu Mục đánh, mặc dù đơn giản nhưng cũng chỉnh tề, duy nhất phải nói giá trị ít tiền chính là trên bàn trang điểm chiếc gương đồng kia. Thẩm Định ngồi tại trước gương xem xét phía dưới, lúc này mới phát hiện bây giờ bộ này gương giã xuất thân thể xác thế mà ngoài ý liệu xinh đẹp, nói đúng ra là ngũ quan xinh đẹp. Nguyên thân năm nay khó khăn lắm 17, còn bất mãn 15 tuổi thời điểm liền bị thích cờ bạc thành tính phụ thân bán cho trung thực Triệu Mục. Triệu Mục vóc người đoan chính còn có tay nghề, không phải loại kia cưới không lên nàng dâu, sở dĩ tuyển nguyên thân cũng là bởi vì nguyên thân hình dạng không tệ. Trong gương rõ ràng vẫn là thiếu nữ, chỉ là làn da bởi vì lâu dài lao động phơi gió phơi nắng có chút thô ráp phím hồng, lại thêm lại tục lại thổ kiểu tóc cùng trên đầu làm ẩu lại đột ngột đổ hoa, lúc này mới che giấu gương mặt này nguyên bản nhan sắc, để nàng xem ra tục diễm lại thổ khí buồn cười. Bất quá đối với nàng tới nói, những này đều không trọng yếu. Thẩm Định cúi đầu nhìn xem bộ này thân thể khỏe mạnh, cảm thụ được đã lâu có thể điều khiển thân thể của mình tự do, trong lòng tràn đầy đều là thổn thức cùng cảm ơn. Nàng lúc trước đến chính là tiệm đông trứng, từng chút đã mất đi đối với mình thân thể khống chế, đến cuối cùng uống liền nước nuốt đều làm không được. Nhưng bây giờ, nàng lại dạng này khỏe mạnh, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, đến mức nàng đối dạng này gian khổ khốn cùng điều kiện cùng gian nan tình cảnh đều không ngần ngại chút nào. Chuyện này đối với nàng tới nói là ban ân, nàng nhất định sẽ cố mà trân quý. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến chút văn động, Thẩm Định đầu tiên là sức sở, sau đó mới đột nhiên nhớ tới, trong viện tử này không chỉ nàng một người. Triệu Mục trước khi Lâm Trung tìm được khi còn bé thất lạc đệ đệ Triệu Nam, vẫn là kia si ngốc 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 Triệu Nam đem Triệu Mục thi thể mang về. Nói là Triệu Mục tại cách Thanh Nguyên thôn chỗ không xa nuốt cuối cùng một hơi, nếu không phải như thế, một cái kẻ ngu, chỉ sợ làm sao cũng không tìm về được. Nói cách khác, bây giờ nàng còn có cái ngu dại tiểu thúc tử, bây giờ cũng trong sân. Thẩm Định vội vàng ra ngoài, lần theo thanh âm tiến vào phòng bếp. Một bước dạo bước tiến lên cửa phòng bếp, nàng liền thấy một đạo tối như mực thân ảnh chính co quắp tại bếp lò bên cạnh. Quần áo tả tơi nam tử mặt mũi tràn đầy vết bẩn, hai tay bưng lấy nửa hàng ổ đầu ngay tại gặm, thấy được nàng tiến đến, giống như là bị sợ hãi, phút chốc đem bánh ngô giấu ra sau lưng, hung dữ nhìn xem nàng, ánh mắt kia tựa như một con tràn ngập phòng bị sói con. Sở dĩ nói sói con, là bởi vì ánh mắt kia hung ác, nhưng lại đơn thuần ngây thơ, rõ ràng tâm trí không được đầy đủ. Thẩm Định lúc này mới nhớ tới, từ hôm qua Triệu Nam mang theo Triệu Mục thi thể trở về, nguyên thân liền không có quản qua cái này đồng đốc, chớ nói chi là cho hắn làm ăn. Đây là ngạnh sinh sinh đói bụng một ngày một đêm. Nói không chừng càng lâu. Không những như thế, nguyên thân tối hôm qua khi nhìn đến Triệu Nam thời điểm, còn mặt mũi tràn đầy căm ghét để hắn lăn, cũng khó trách đối phương như thế sợ nàng. Thẩm Định im mắng thở dài, sau đó tận lực để thanh âm nhu hòa, "A Nam, đừng sợ, ta là ngươi đại tẩu." "Tốt à, mặc dù nguyên thân chỉ có 17 tuổi, trước mắt cái này Triệu Nam rõ ràng đã hơn 20 tuổi, nhưng đại tẩu chính là đại tẩu." Triệu Nam không có trả lời, vẫn như cũ đầy mắt để phòng nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Định rất cẩn thận không có tiếp tục tới gần, dù sao nàng còn không xác định hắn có hay không tính công kích. Mắt nhìn cũ nát trong phòng bếp băng nổi lạnh lò, Thẩm Định trầm mặc một cái chớp mắt, quay người ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị làm ăn chút gì. Chính nàng bụng cũng tại ổ cục gọi. Trong viện có ổ gà, nàng nhớ kỹ nguyên thân nuôi chút gà, nghĩ đến tìm mấy quả trứng gà, nhưng mới vừa đi tới ổ gà bên cạnh, liền thấy một đám gà mái chính vây quanh một con gà trống thi thể tại mổ. Nàng đại khái biết một chút gà tập tính, nhưng vẫn là có chút tác hàn, quay người tìm cái cây gậy đem con kia không biết chết như thế nào lại bị mổ hoàn toàn thay đổi gà trống thi thể lựa đi ra. Trái xem phải xem thật sự là không tiếp thụ được kia đã tàn phá không chịu nổi thế nào, dứt khoát liền đào cái hố chôn. Sau đó nàng đi vào ổ gà nhặt được ba cái trứng gà ra. Nguyên thân mỗi ngày vội vàng cho bùi ra làm trâu làm ngựa, cũng không tốt tốt cho gà ăn, gà mái nói gầy, có thể có ba viên trứng đã không dễ dàng. Lật tới tìm đi, ngoại trừ nửa viên củ cải cùng mấy cây giá hành, nàng lại không tìm được khác nguyên liệu nấu ăn, sắc trời cũng đã chậm, nàng liền chuẩn bị dùng ba viên trứng gà cùng nửa củ cải làm ăn chút gì. Đi vào phòng bếp lúc, đã gặm xong bánh ngô Triệu Nam còn giúp tại góc tường, Thẩm Định không có tới gần quá lo lắng hắn ứng kích, chỉ là đi đến bếp lò bên cạnh. Vặt nước có nước, nàng đem tất bếp lò xoa xoa, sau đó đem rửa sạch sẽ củ cải cắt kia. Sinh bệnh trước nàng học tập sau khi yêu thích nhất chính là nấu cơm, nàng hưởng thụ chế tác thức ăn ngon quá trình, kia đối nàng tới nói là một loại buông lòng cùng hưởng thụ. Về sau nàng đã không có cách nào nấu cơm, nằm ở trên giường lúc thích xem nhất chính là các loại làm đồ ăn video. Thái thịt đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, có nguyên thân ký ức, nàng cũng sẽ dùng bếp lò, nổi lên lửa sử dụng sau này chỉ còn lại một điểm dầu trong chén dầu xoát xoa xoa nổi, sau đó đem 3 viên trứng gà đập đi vào. Suy suy thanh âm vang lên, nàng đem trứng gà trở mặt hai lần chờ đến trứng tráng thành hình về sau, đem vừa mới đốt nước sôi đổ vào. Một trận nhiệt khí dâng lên, nước sôi kích trứng tráng sau biến thành nồng mạch canh, sau đó sợi củ cải vào nồi. Rất nhanh, trứng tráng sợi củ cải canh ra nồi, thả chút muối ăn sau rải lên hành thái, xanh biết hành thái tung bay ở nồng mạch canh bên trên, trứng tráng sung mãn nóng ánh, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Trước đó một mực nút ở góc tường Triệu Nam động, trông mong nhìn xem bếp lò bên trên chén canh. Thẩm Định hướng hắn vẫy tay, "A Nam, tới dùng cơm." Triệu Nam rõ ràng là đói đến hung ác, mặc dù đề phòng, nhưng như cũng nhịn không được, chậm rãi đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng Thẩm Định bên này gần lại gần. Đợi đến hắn đến gần về sau, Thẩm Định mới phát hiện, cái này đồ ngốc thế mà cao như vậy. "Ngồi đi." Nàng đem ghế đầu phóng tới Triệu Nam trước mặt, lại đem bắt hướng hắn đẩy qua thứ, "Ăn đi." Triệu Nam nhìn một chút mình trong chén một viên trứng gà, lại nhìn xem Thẩm Định trong chén hai viên trứng, không hề động. Thẩm Định trầm mặc một cái trước mắt, từ bên cạnh xứ trong chậu cầm lấy còn lại một khối nhỏ hang ổ đầu phóng tới Triệu Nam trong chén. Ngẩng đầu nhìn đồ ngốc, Thẩm Định cười vô cùng ôn nhu, "Ngươi nhìn a, 1, 2, ngươi cũng là hai cái." Mặc dù một cái là trứng gà một cái là bánh ngô, nhưng đồ ngốc rõ ràng nghĩ không ra tầng này, đếm lấy đến một dạng, rốt cục ngồi xuống ôm bắt đầu ăn như hổ đói. Uống xong cuối cùng một ngụm canh về sau, nhìn xem ngồi tại đối diện Triệu Nam, Thẩm Định bắt đầu tự hỏi dạy cái này đồ ngốc rửa chén khả năng, đương nhiên, trước lúc này, đến dạy hắn trước học được tẩy chính mình. Vừa mới ngồi đối diện hắn, hương vị là thật không dễ ngửi. Đúng lúc này, Thẩm Định bỗng nhiên phát giác đồ ngốc một cái chân tư thế có chút khó chịu, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Triệu Nam trên đùi có tổn thương. Y phục của hắn rách tung tóe lại tràn đầy vết bẩn, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, Thẩm Định nguyên lai tưởng rằng trên người hắn hương vị là bởi vì quá, cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới kia là trên đùi hắn kia phá bại sinh mủ vết thương chuyển tới hương vị. Thương thế còn không nhẹ. Trầm mặc một cái trước mắt, nàng thử thăm dò nói với Triệu Nam, "A Nam, ngươi thụ thương, ta cho ngươi băng bó một chút đi." Nàng cố gắng muốn cho đối phương minh bạch, chỉ vào miệng vết thương của hắn, băng bó xử lý xuống liền hết đau. Triệu Nam cúi đầu mắt nhìn chân của mình, lại nhìn về phía nàng. Có lẽ là chén kia trứng trắng củ cải canh để hắn miễn cưỡng buông xuống đề phòng, Triệu Nam do dự gật gật đầu, ánh mắt đơn thuần vô tội. Thẩm Định liền đem hắn đưa đến phòng chính để hắn ngồi xuống, mình đi chuẩn bị đồ vật. Điều kiện có hạn, nàng chỉ có thể tận khả năng lợi dụng hiện hữu đồ vật. Đốt đi chút nước sôi, đem duy nhất tìm tới miễn cưỡng có thể sử dụng một cây chùy thủ nấu, lại nấu lật ra tới mấy khối bài bố. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, nàng dỗ dành Triệu Nam đem hắn cột vào trên ghế. Đứa ngốc tâm tính đơn thuần, buông xuống để phòng sau phá lệ thuận theo, mặc nàng cột, mắt cũng không chấp nhìn nàng chằm chằm. Thẩm Định cầm ghế đầu ngồi vào trước mặt hắn, đem mấy chén đèn dầu đều đốt sáng lên phóng tới bên cạnh, sau đó, cắt hắn muốn là rách dưới ống quần. Kia quần một bộ phận đã dính đến vết thương, vải rách kéo ra ngoài một cái liền chảy ra hoàng đỏ đúng huyết, Triệu Nam lập tức cứng đờ. Không có việc gì a, nhìn một chút đợi lát nữa liền tốt. Thẩm Định một bên an ủi, một bên dùng nấu qua chùy thủ cực nhẹ đẩy ra kia đã nâng lên tới một mảnh nát giữa ngủ đau nhức. Triệu Nam cả người đều đau đến cương thành một mảnh, có thể để Thẩm Định ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà không rên một tiếng, lại cũng không lúc ních. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy đồ ngốc mím môi căng thẳng, tối như mực tràn đầy vết bẩn trên mặt, một đôi mắt quật cường vừa đáng thương. Nàng biết làm sạch vết thương có bao nhiêu đau, nhưng nàng cũng biết, dưới mắt vết thương này đã nghiêm trọng như vậy, lại không kịp thời xử lý, chân của hắn liền phế đi. Nàng một bên trấn an run nhẹ nhẹ đồ ngốc, một bên cực nhẹ cực nhanh đem tràn đầy đùng huyết thịt nhão cạo đi. Thẳng đến lộ ra phía dưới nguyên bản vết thương, tên nọ tổn thương. Kia vết thương rõ ràng là mũi tên từ trên đầu gối phương đâm vào. Thương thế kia vốn cũng không nhẹ, nhưng càng quan trọng hơn là, kia mũi tên bên trên hẳn là có độc. Ai sẽ đối một cái kẻ ngu dùng độc? Các loại, chân tổn thương, ngu dại. Thẩm Định trong đầu đống nhiên một cái giật mình, chợt nhớ tới cái gì tới. Quyền kia chỉ nhìn mở đầu một điểm tiểu thuyết từng đem nam chính Bùi Nguyên Châu cuộc đời làm phần đệm đại khái đề cập tới, trong sách, nam chính cuối cùng hiệu trung chính là Cảnh Ung Đế Tiêu Nam Kham. Cảnh Ung Đế tại trong tiểu thuyết là nam chính Bùi Nguyên Châu bá nhạc, đồng thời cũng là nữ phối Lý Ngự Thi hậu trường. Trong sách nâng lên, Cảnh Ung Đế Tiêu Nam Kham trước kia từng bị người an toán, tàn phế một cái chân, lại độc phát nhập não thần trí không rõ, nguy nan trước mắt, bị thuộc hạ lấy huynh đệ thân phận giấu tại Hưng Giã, vừa lúc bị cùng thôn nữ phối Lý Ngự Thi cứu trước qua. Cũng là bởi vì đây, tại nữ chính Tạ Linh Nguyệt cùng nữ phối Lý Ngự Thi tranh đoạt nam chính Bùi Nguyên Châu lúc, Cảnh Ung Đế từng đã giúp Lý Ngự Thi, cho nam nữ chủ tình yêu chướng ngại tăng gạch thêm ngói. Mà nữ phối Lý Ngự Thi, bây giờ ngay tại Thanh Nguyên thôn. Nhân vật, đặc thủ, địa điểm, tất cả đều đối mặt. Thẩm Định trái tim đập bịch bịch. Nói cách khác, trước mắt cái này bẩn thỉu tiểu tử nốc, căn bản chính là tương lai lớn tuyên hướng chủ nhân, Cảnh Ung Đế Tiêu Nam Kham. Các loại, nguyên thân hôm qua là không phải ở trước mặt hắn coi thường hắn coi như minh trưởng Triệu Mục thi thể, còn mắng hắn là kẻ ngu để hắn lăn. Giờ khắc này, Thẩm Định vô cùng hối hận, vừa mới hẳn là cho hắn ăn hai trái trứng. Tuyệt không phải nàng muốn ôm đùi, chủ yếu là đồng tình tổn thương hoạn. Chương 3. Bị khinh bạc. Chương 003 bị khinh bạc. Đồ ngốc nguyên lai không phải đồ ngốc, mà là trong sách kém chút trở thành thiên cổ nhất đế Cảnh Ung Đế. Nàng nhớ kỹ quyển sách kia bên trong nâng lên, Cảnh Ung Đế sát phạt thủ đoạn quả đoán ngập trời, một bên đem hoành hành hải vực ra qua đánh cho hoa rơi nước chảy mấy năm không dám thò đầu ra, một tay đem kích động thắt đắt thiết kỷ án lấy đầu cày nhiều lần, có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đua ta bị vũ. Nhưng mà, làm sao bởi vì trước kia bị người ám hại, Cảnh Ung Đế một cái chân rơi xuống tàn tật lại thân thể nội tình hỏng, cuối cùng bá nghiệp chưa thành thân chết trước. Không có Cảnh Ung Đế lớn tuyên hướng bắt đầu để bại, lại thêm ra qua hoành hành, lớn tuyên hướng về sau đến tiêu trầm thật nhiều năm. Thương thế của hắn tàn cùng thân thể sợ sẽ là lúc này kéo xấu. Nàng lại có cứu chữa tương lai quân vương cơ hội, đôi này bất luận cái gì thầy thuốc tới nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Huống chi, nhìn Tiêu Nam Kham đăng cơ sau đem Triệu Mục truy phong Trung Dũng Vương, coi như thân hình, đủ để thấy hắn trọng tình trọng nghĩa. Đã như vậy, kia nàng cái này đại tẩu nếu là tại hắn gặp rủi ro lúc cứu chữa chiếu cố, đồng cam cộng khổ. Ngày sau đợi đến vua ta đăng cơ, kia nàng chẳng phải là có thể tại toàn bộ lớn tuyên hướng sông pha. Nguyên lai đây không phải đồng đốc, là kim đại thối hoa, cặc cặc thô loại kia. Thẩm Định lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí đều cảm thấy đồng đốc, a không, thậm chí đều cảm thấy vua ta chẳng phải xấu. Nàng cấp tốc dọn dẹp vết thương, sau đó dùng sạch sẽ vải bố đem vết thương nhẹ nhàng bao trùm băng bó lại. Lúc này, Tiêu Nam Kham đã đau đầu đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Định ngữ điệu trở nên cực kỳ ôn hòa, "Bệ, A Nam, vươn tay ra đến ta xem một chút." Tiêu Nam Kham một đôi tay đau đến nắm chặt trên ghế, nàng liền mình đem hắn tay kéo tới, khoác lên trên cổ tay. Lúc trước biết mình mắc tiệm đống chứng về sau, Thẩm Định cơ hồ nghĩ hết hết thảy biện pháp, từ nước Mỹ tân tiến nhất Tây y đến buồn quốc cổ xưa nhất Trung y đi, vì tự cứu, nàng từ bỏ yêu thích hóa học chuyển công y học, quả thực là học được tiến sĩ. Vô luận Trung y Tây y phàm là có thể tiếp xúc đến nàng đều liều mạng học, lại thêm thiên phú của nàng, tại nàng bệnh nặng đến không cách nào đến khám bệnh tại nhà trước đó, thậm chí đã trở thành rất có danh khí bác sĩ, nhưng nàng vẫn như cũ cứu không được chính mình. Thậm chí, nghiệp nội còn có người cảm thán nàng là tuệ cực tất tổn thương. Có được chắc tuyệt trí thông minh cùng thiên phú, lại không cách nào có được người bình thường có thể hưởng thụ hoàn chỉnh nhân sinh. Cũng là bởi vì những kinh nghiệm kia, nàng bây giờ tùy tiện liền có thể đánh giá ra, Tiêu Nam Kham đích thật là trúng độc, lại độc tố bắt đầu xâm nhập não bộ, cho nên mới sẽ thất thần trí biến thành đồ đần. Làm sạch vết thương thống khổ từ không cần nói tỉ mỉ, nhưng thẳng đến bị giải khai dây thừng, Tiêu Nam Kham vẫn không có hô đau. Vua ta quả thật uy vũ, cho dù thần trí không rõ, vẫn như cũ như thế kiên cường. Thẩm Định lòng tràn đầy cảm thán, ngẩng đầu một cái, lại đối đầu Tiêu Nam Kham nước mắt đầm địa. Thẩm Định, tốt ta, nàng thu hồi bên trên một câu. Thẩm Định bất đắc dĩ, ướt nhẹp vải bố cho hắn lau mặt, không có việc gì không có việc gì à, đại tẩu sẽ cho chị cho ngươi tốt chân, rất nhanh liền không đau. Ai là đại tẩu? Đồ ngốc chú ý điểm thanh kỳ. Thẩm Định chỉ mình, ta là ngươi đại tẩu. Tiêu Nam Kham trong mắt nước mắt ý vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lại lộ ra một chút quật cường bộ dáng, ngươi nhỏ, ta lớn. Không đứng đắn Thẩm tiến sĩ sách âm thanh, quả nhiên chỉ cần là cái nam nhân đều cảm thấy mình lớn. nhưng là lại lớn cũng muốn gọi đại tẩu. Nói xong, nàng lại dụ dỗ, đại tẩu về sau mỗi ngày đều làm cho người ăn ngon. Tiêu Nam Kham, đại tẩu. Cũng là lúc này, vải bố lau sạch dơ bẩn, lộ ra hắn nguyên bản hình dạng. Mặt mày thâm thúy, chân núi thẳng tắp, hình dáng tinh xảo nhưng cũng lăng lệ, vốn nên là lạnh lẽo cô tuyệt giấu đi mũi nhọn liễm ngạc bộ dáng, lại bị trong mắt ngây thơ vô tội tách ra kia phần kiếp người, chỉ cảm thấy xinh đẹp lại vô hại. Thẩm Định em thầm liễu lưỡi, đua ta thật là đẹp trai. Xử lý vết thương, Thẩm Định mang theo Tiêu Nam Kham đến bỏ trống cái kia phòng. Gian phòng đơn sơ, ngoại trừ giường đất cùng một bộ cái bàn, liên ý tủ đều không có, trên giường cũng chỉ có một bộ tràn đầy bụi đất chiếu rách. Cái này sao có thể để cho ta vương ngủ? Thẩm Định một bên mặc niệm lấy ôm đùi, vừa bắt đầu nhận mệnh thu thập. Quét trên giường bụi đất, lau sạch sẽ chiếu rách, nàng ôm chút làm rơm rạ đến trải bằng phòng ẩm, sau đó từ nguyên thân ở trong phòng ôm ra còn lại một bộ đệm chăn, cuối cùng là đem gian phòng thu thập xảy ra chút nhân dạng. A Nam, ngươi ban đêm liền ngủ nơi này. Thẩm Định lại bưng tới một chậu nước nóng cùng khăn mặt, khoa tay lấy cho hắn nói, ngủ trước đó lau một chút, trên thân, tắm một cái chân, biết không? Cũng may vua ta cho dù choáng váng cũng là thông minh đồ đần, mười phần thuận theo chăm chú gật đầu. Thẩm Định lúc này mới yên tâm ra ngoài, nhưng nàng không có đi ngủ, ra cửa sân sau hướng phía trước bên cạnh cách đó không xa kia hai gốc cây liễu đi đến, không lâu sau mà liền làm rất nhiều cây liễu ra trở về. Tiêu Nam Kham ngay tại phát nhiệt, vừa mới dọn dẹp vết thương, ban đêm sợ là muốn đốt lợi hại hơn. Quả nhiên chờ đến Thẩm Định dùng vỏ cây nấu xong canh, liền nghe đến Tiêu Nam Kham kia trong phòng chuyển ra chút tiếng vang. Tiêu Nam Kham ác mộng, trên đùi tổn thương toàn tâm đau, nhiệt độ cao để hắn làm sao dãy ruột đều không thể thanh tỉnh. Hắn khi thì mơ tới khi còn bé luyện võ thụ thương lúc mẫu hậu trách phạt, làm hắn không cho phép hô đau, khi thì lại mơ tới hắn thân ở chiến trường. Ở trong mơ, khắp nơi hoang mang, núi thây biển máu, một mình hắn đứng ở nơi đó, chung quanh mặt đất đâm ra lít nha lít nhít bạch cốt móng đuốt muốn đem hắn mang xuống. Hắn cố gắng dây rủa, nhưng thân thể lại nặng hơn ngàn cân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị kéo vào dưới mặt đất, một mực hướng địa ngục rơi vào. Hắn bất lực đưa tay muốn bắt lấy cái gì, tiếp lấy hắn lại thấy được hắn mẫu hậu. Hắn thân sinh mẫu thân té nhào vào sườn đồi một bên, nắm chắc hắn hoàng huynh, trơ mắt nhìn xem hắn rớt xuống vực sâu vạn trượng. Tiêu Nam Kham phát sốt cao, đốt không ngừng nói mê sảng. Thẩm Định nghe không rõ hắn mơ hồ ngữ điệu, không để ý tới khác, đem hắn quần áo trên người lột, dùng nước ấm cho hắn lau. Chủ yếu là cái cổ, nách cùng phía sau lưng. Nhưng hắn bây giờ nhiệt độ cơ thể vật lý hạ nhiệt độ là không được, Thẩm Định bưng tới vừa mới nấu xong cây liễu ra nước cho hắn đi đến uy. Nhưng lúc này, Tiêu Nam Kham đã đốt cắn chặt hàm răng không ở phát run, trong chén liễu ra nước vô luận như thế nào cũng cho ăn không đi vào. Mắt thấy hắn đều đốt bắt đầu run rẩy, Thẩm Định bất đắc dĩ, ngửa đầu rót một miệng lớn, sau đó nắm hắn cái mũi túi đầu vượt qua. Tựa như hô hấp nhân tạo cứu người, Thẩm Định tâm vô bằng ngủ, chỉ là một ngụm tiếp một ngụm đem một bát tô lớn canh nóng cho hắn cho ăn đi vào. Cũng may biện pháp này mặc dù có chút buồn nôn nhưng coi như hữu dụng, kia một bát tô lớn liêu ra nước cơ bản đều cho ăn đi vào. Thẩm Định nhẹ nhàng thở ra đứng thẳng người, nhưng vào lúc này lại bị vô ý thức người một phát bắt được cánh tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo xuống đi, nàng một cái tay khác vô ý thức chống đỡ, lại không nghĩ vừa lúc rơi xuống lúng túng địa phương. Dưới bàn tay là ẩn vào lưng quần cơ bụng. Thẩm Định cọ thu tay lại, muốn châm dài tay tê dại chứng. Bất quá đã đả thương lâu như vậy, mà lại là dưới mắt loại trạng thái này, còn có thể cảm giác được cơ bụng, có thể thấy được dĩ vãng thân thể nội tình cường hãn bao nhiêu. Đua ta huy vũ, nhưng ý náo là không được. Thẩm Định đưa tay đặt tại hắn bên eo nơi nào đó huyệt vị, Tiêu Nam Kham cầm chặt lấy tay của nàng rốt cục buông ra. Lúc này mới ngon nha. Cũng là lúc này, Tiêu Nam Kham miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ là ánh mắt có chút không cách nào tập trung. Vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn miễn cưỡng thanh tỉnh một khắc, bởi vì phát giác được dị dạng đục vào. Nhưng thanh tỉnh cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn rất nhanh lại bởi vì nhiệt độ cao lâm vào trong mê ngủ. Cả người vẫn như cũ giống như đặt mình vào địa ngục, khi thì liệt diễm phần thân, khi thì lạnh lẽo thấu xương, nhưng hắn có thể cảm giác được bên người có người. Kia là một đạo ôn hòa đến cực điểm thanh âm. Không có việc gì, ngủ đi, ta ở chỗ này nhìn xem ngươi. Có lẽ là bị đau xót tra tấn mỏi mệt đến cực hạn, hoặc là đạo thanh âm này không hiểu mang theo để cho người ta an tâm ma lực, Tiêu Nam Kham cuối cùng từ đầm lầy ác mộng bên trong tránh ra, nặng nề lâm vào trong mê ngủ. Trận này mê man vẫn như cũ là lúc ngủ lúc tỉnh, nhưng mỗi lần có ý thức lúc hắn đều có thể nghe được âm thanh kia, có ấm áp mang theo lấy đắng chát nước canh đút vào trong miệng hắn. Hắn vô ý thức ướt, những cái kia hứa đắng chắt nước canh vào bụng, một chút xíu đem hắn lôi ra địa ngục. Trời mau sáng, Tiêu Nam Kham rốt cục hạ sốt. Thẩm Định cũng là một đêm không chút ngủ, thỉnh thoảng liền muốn tìm kiếm nhiệt độ của người hắn. Gặp người rốt cục hạ sốt, Thẩm Định trong lòng cảm thán, thân thể này tố chất thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, phải đặt ở người bình thường, tối hôm qua chỉ sợ muốn dày vò rơi hơn phân nửa cái mạng. Đua ta bị vũ. Tiêu Nam Kham mở mắt ra thời điểm đã mặt trời lên cao, bên ngoài thanh âm ồn ào người đến người đi, hắn ý thức được đây là thôn dân tại cho Triệu Mục xử lý tang sự. Vô ý thức muốn ngồi xuống, vừa mới động, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, cúi đầu, liền thấy mình chỉ còn lại một nửa vẩn, cùng tản ra áo. Định Vương điện hạ có một nháy mắt ngạc nhiên, nhưng tiếp lấy hắn cũng có chút ngoài ý muốn phát hiện, hôm qua đã nát giữa xương phát tím đầu kia tổn thương chân, vết thương đã không còn như vậy đáng sợ. Loé ánh sáng tử trướng hơi có biến mất, mà lại, kia từng đợt gấp rút kịch liệt đau nhức cũng hòa hoãn không ít. Tối hôm qua chờ một chút, thậm chí không rõ lúc hỗn loạn ký ức bỗng nhiên tuôn ra, Tiêu Nam Kham bỗng nhiên nhớ tới nửa choáng nửa tỉnh lúc che ở hắn trên môi mềm mại, khi đó, hắn bị giải khai áo, còn có một cái tay tại hắn ngực bụng hạ. Một nháy mắt, Tiêu Nam Kham sắc mặt biến đến xanh xám một mảnh. Nữ nhân kia, tối hôm qua đến cùng làm cái gì? Nguyên lai tưởng rằng nàng hồng hạnh xuất tường cho nam nhân khác xùm xoe đã là mặt dày vô sỉ, lại không nghĩ nàng thế mà đối với mình tiểu thúc làm ra như vậy tổn hại nhân luân bị ổi cử động. Trên đời vì sao lại có như thế phóng đãng vô sỉ hạng người? Tiêu Nam Kham đầy người hung lệ, sắc ý nhất thời, hắn nhất định phải thay Triệu Mục đem cái này vô sỉ thôn phụ diệt trừ, miễn cho nàng ngày sau bôi nhọ Triệu Mục thanh danh. Thẩm Lệnh cũng không biết Tiêu Nam Kham hỗn loạn ký ức để hắn chỉ nhớ rõ mình bị khinh bạc, hoàn toàn không nhớ rõ kia là Thẩm Lệnh tại nghĩ cách cho hắn cho ăn liếu ra nước lui nóng giảm nhiệt, cùng là chính hắn đem nàng túm chuyện đi trở về. Nàng ngay tại bên ngoài bận rộn, thôn dân rất ít tại tang sự bên trên như xe bị tuột xích, từng cái tới cửa chủ động hỗ trợ. Chờ tiến vào cửa sân nhìn thấy Thẩm Lệnh, không ít người đều lộ ra chút kinh ngạc thần sắc. Thẩm Lệnh giống như trở nên có chút không giống nhau lắm. Lúc đầu Thẩm Lệnh thích nhan sắc tiên diễm y phục, nhưng không có gì tiền, nàng cho dù là nhịn đau cắn răng cũng chỉ có thể mua được rẻ nhất tài năng. Những cái kia tài năng đều là nhuộm màu thất bại phế phẩm, có thể đối người nhà nông tới nói vẫn như cũ đắt kinh khủng, toàn bộ trong làng cũng chỉ có Thẩm Lệnh sẽ mua. Nhưng mà, thứ nhất là tài năng vốn là không có nhiễm tốt, thứ hai thẩm mỹ có hạn, nàng làm ra váy áo mặc dù tiên diễm lại cũng không đẹp mắt, lại thêm có chút sốc nổi đầu hoa vật trang sức, tại nghèo khó một mạc trong làng, hiển nhiên một con hoa gà trống. Nhưng hôm nay đến Triệu Mục nhà, đám người liền phát hiện, Thẩm Lệnh thế mà thay đổi bộ dáng. Trên thân là cùng trong thôn phụ nhân tương tự vải thô váy áo, tóc sắn thành búi tóc dùng một chiếc châm gỗ cố định, so với dị vãng khoa trương buồn cười trang phục thuận mắt rất nhiều. Nói cho đúng, là dễ nhìn rất nhiều. Nhưng lại như thế nào đi nữa cũng không người tốt ý tứ nhìn chằm chằm mới tang quả phụ nhìn, người đến liền cũng bắt đầu bận rộn, dù sao Triệu Mục tang sự giản lược, sẽ làm một ngày, buổi trưa liền xuống táng, thời gian tương đối khẩn trương. Hôm qua đem Thẩm Lệnh từ trên quan tài đỡ xuống tới mấy cái đại nương ngay tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Thẩm Lệnh đáp tạ bố trí linh đường người sau hướng phòng bếp đi đến, chuẩn bị chào hỏi hỗ trợ đại nương. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân vừa đi ra phòng bếp, một bên đem một cái giấy dầu bao nhét vào trong ngực, cũng không quay đầu lại ra cửa sân. Nàng tại nguyên thân trong trí nhớ tìm tới, người này là nguyên thân đại nương Đồng Xuân Hoa, nguyên thân đại bá ở rể đến Thanh Nguyên thôn, vừa lúc cùng nguyên thân cùng thôn. Đại nương Đồng Xuân Hoa xưa nay xảo trá tham lam thích chiếm món lợi nhỏ. Nghĩ đến vừa mới kia giấy dầu rỉ ra vết tích, nghe được trong phòng bếp truyền ra nổ củ cải viên thịt mùi thơm, Thẩm Lệnh lòng tràn đầy im lặng. Đi đến cửa phòng bếp, quả nhiên liền nghe đến bên trong có người tại nhỏ giọng xem thường. Kia Đồng Xuân Hoa cũng thật là dày da mặt, không chê mình chất nữ nhi đáng thương, sửng sốt trang như vậy một bao lớn viên thịt thăm dò đi về nhà. Còn không phải cầm lại nhà cho nàng kia hôn tiểu tử ăn, sách, không muốn mặt. Có người nhìn thấy Thẩm Lệnh, lập tức cấm âm thanh, Thẩm Lệnh điềm nhiên như không có việc gì đi bảo, mỉm cười chào hỏi gửi tới lời cảm ơn. Nói đến, trận này tang sự sát thực giật gấu và bay. Trước đó trời đánh bóng thời điểm, Thẩm Lệnh kiểm lại nguyên thân tài sản. Kỳ thật nàng vốn đang tính có tiền, dù sao Triệu Mục trước kia là thợ mộc, có tay nghề lại chăm chỉ tiết kiệm, rất là toàn chút vô liếng. Đem Thẩm Lệnh mua về nhà không có 2 ngày hắn liền muốn nhập ngũ xuất trinh, trước khi đi, liền đem tài sản của mình đều cho cái này vừa mua về cô dâu, cho dù bọn hắn còn không có xử lý hôn lễ, cũng không có vợ chồng chi thực. Triệu Mục lưu lại trọn vẹn 30 lượng bạc, nhưng 2 năm này quá nhiều đi, liền chỉ còn lại 5 lượng, Thẩm Lệnh tại nguyên thân trong trí nhớ nhìn thấy, kia hơn 20 lượng bạc, tuyệt đại đa số thế mà đều hoa đến bùi ra mẹ con trên thân. Bùi Nguyên Châu một môn tâm tư hàn cửa sổ khổ độc, bùi mẫu thể cốt không tốt, không làm được quá sống thêm. Lúc đầu Thẩm Lệnh không riêng thay bùi ra bận bịu tứ phía gánh chịu tất cả việc nhà, để bùi mẫu có thể an tâm nghỉ ngơi, thậm chí tại bùi mẫu sinh bệnh cũng hoặc trời đông giá rét độn than đá mua củi chờ đặc thù thời điểm, còn mượn cho bùi ra thật nhiều bạc. Đương nhiên, chỉ có mượn chưa hề không gặp trả lại. Thẩm Lệnh ngay cả mình nhà đều không để ý tới thu thập sửa chữa, đem bùi ra ba gian ốc xá thu thập lợi lợi tắc tắc, kết quả, người ta để mắt tới muốn làm quan nhỏ tỷ lý ngự thi về sau, ngay cả cửa đều không cho nàng tiến vào. Ách, cũng là ngu xuẩn kẻ hồ đồ, khó trách về sau rơi vào kết cục như vậy, ngay cả thi thể đều bị bán đi phối âm cưới. Cũng bạn hạnh còn dư 5 lượng bạc, lại thêm từ vua ta trên thân vơ vét 7 lượng bạc, 12 lượng, cũng đầy đủ cho Triệu Mục xử lý tang sự. Lúc này, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến sốc nổi khóc tang âm thanh. Ngao, số ta khổ khuê nữ a, tuổi còn trẻ liền chết trượng phu a. Đáng thương thực đáng thương a. Cơ hồ là một cái mắt, Thẩm Lệnh liền từ nguyên thân trong trí nhớ tìm tới thanh âm này xuất xứ, đem nguyên thân bán cho Triệu Mục ma bài bạc trà, Thẩm Đại Niên. Chương 4. Xử lý tang sự chương 004 xử lý tang sự Thẩm Đại Niên là mang theo vợ con cùng nhau đến đội về chịu tang. Vợ chồng hai người vào cửa lúc khóc tang hào sốc nổi, vừa bị người vừa đỡ, lập tức dừng lại thanh âm, chân chu ngồi vào vị trí ngồi xuống. Đợi đến Triệu Mục hạ táng lúc, Thẩm Lệnh lại phát huy diễn kỹ khóc một trận, xem như tròn ngày hôm qua trận hí, sau khi trở về, nhìn thấy chính là Thẩm Đại Niên ngồi tại trên ghế, đua bung mạnh đến bay lên. Nguyên thân mẫu thân Lưu Thúy Vân thì là thần sắc nhát gan, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đua cũng không ngừng. Nghĩ đến trong trí nhớ hai người này từ nhỏ đến lớn đem nguyên thân nữ nhi này xem như người hầu, lại không cho giải thích bán cho người khác, Thẩm Lệnh không thèm để ý bọn hắn, quay đầu đi trong phòng nhìn Tiêu Nam Kham. Tiêu Nam Kham ngay tại mê man, nàng đưa tay tại hắn cái chán dò xét hạ nhiệt độ, xác nhận hắn không có tiếp tục phát sốt, liền không có quấy rầy, cẩn thận cài đóng cửa phòng lui ra ngoài. Quay người lại, chỉ thấy mặc xám đen y phục thiếu niên đứng tại đối diện. Tỷ, là nguyên thân đệ đệ, Thẩm Thanh Bách, bo. Thẩm Thanh Bách cùng Thẩm Lệnh dáng dấp không giống, nhưng là rất giống mẹ của hắn Lưu Thúy Vân, sắc mặt trắng bệnh, mắt một mí hơi thổ tiêu, có vẻ hơi lương bạc, bộ mặt hình dáng thanh tú, chỉ là thân hình phá lệ đơn bạc. Thẩm Lệnh nhớ kỹ, cái này đệ đệ từ nhỏ đã thân thể không tốt, năm ngoái giống như đi tham gia khoa khảo. Sau khi trở về bệnh nặng một trận, thân thể một mực không có tốt lưu loát. Nguyên Thân cùng cái này đệ đệ không phải quá thân cận, bởi vậy Thẩm Định cũng là thần sắc nhạt nhẽo, "Thanh Bách, có chuyện gì sao?" Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Thẩm Thanh Bách đưa tay đưa cái nhan sắc cổ xưa túi tiền tới. Thiếu niên nắm tay ho khan vài tiếng, thanh âm hơi có chút khàn khàn, "Tỷ, về sau Triệu Mục không có ở đây, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Số tiền này là ta để dành được tới, ngươi cầm bản thân." Lần này Thẩm Định thật sự có chút ngoài ý muốn. Tại Nguyên Thân trong trí nhớ, Thẩm Đại Niên vợ chồng tất cả tâm tư đều tại trên người con trai, đem nữ nhi hoàn toàn là nhìn thành làm việc người hầu. Thẩm Thanh Bách một mực thân thể yếu đuối, xưa nay nói ít, cùng tỷ tỷ cũng không lắm thân cận, lại không nghĩ rằng, tại Thẩm Đại Niên vợ chồng ngồi tại trên ghế phong quyền tàn bất lúc, thiếu niên này lại đến cho nàng đưa tiền. Trầm mặc một cái trước mắt, Thẩm Định đưa tay tiếp nhận túi tiền, vào tay liền ước lượng ra là chút bạc vụn. Thẩm Thanh Bách lại ho khan vài tiếng, dừng một lát, thấp giọng nói, bây giờ Triệu gia còn có người, mặc dù ngu dại, nhưng tóm lại là Nam Đinh, ngày sau nếu đang có chuyện, ngươi để cho người ta cho ta mang hộ nói. Không có chuyện đường về nhà. Nói xong, cũng không đợi Thẩm Định nói chuyện, thiếu niên quay người rời đi. Từ thiếu niên đơn bạc trên bóng lưng thu tầm mắt lại, Thẩm Định thu hồi túi tiền đi ra ngoài, trong lòng âm thầm suy nghĩ thiếu niên là có ý gì. Không có việc gì đừng về nhà. Tốt ra nàng cũng không có ý định trở về, liên quan tới cái kia cái gọi là nhà, Nguyên Thân cũng không có cái gì mỹ hảo ký ức, cũng không có nửa phần lưu luyến. Đợi đến sau khi rời khỏi đây nàng mới biết được, làm xong cơm Thẩm Đại Niên vợ chồng đã rời đi, đúng là ngay cả cho nàng nữ nhi này thông báo một tiếng đều không có. Tang sự đã tới kết thúc rồi, Thẩm Định đi vào phòng bếp, mấy cái đại nương ngay tại phân loại hàng xóm mượn tới chén đĩa. Thẩm Định cho Tiêu Nam Kham lưu lại chút đồ ăn, sau đó lại xếp vào chút quay người ra bên ngoài, vừa muốn cất bước, nhớ tới cái gì, quay đầu hướng mấy vị kia đại thẩm nói, còn lại đồ ăn mấy vị thẩm thẩm điểm mang về nhà đi. Mấy vị kia đại thẩm lập tức mặt mày hớn hở, có khách nhân khí chối từ, cái này không được đâu. Thẩm Định ấm giọng nói, thẩm thẩm nhóm vất vả cả một ngày, ta mười phần cảm kích, huống hồ thời tiết dần dần nóng, những này ăn cũng thả không được, còn lại cũng là lãng phí. Mấy vị kia đại thẩm nhìn nhau một cái liền cười ứng, vậy liền đa tạ Triệu Mục nhà. Đa tạ Thẩm nương tử. Triệu Mục vừa không có, mấy vị thôn phụ tận lực đổi xưng hô. Đợi đến Thẩm Định đi ra ngoài, mấy vị đại thẩm liền thật cao hứng điểm còn lại ăn uống. Nói đến, hương giá trong làng cũng chính là việc hiếu hỉ còn có thể có chút tốt một chút ăn uống, dù là những vật này theo Thẩm Định quả thực không tính là cái gì, nhưng đối với những thôn dân này tới nói đã mười phần có được. Mấy người điểm ăn uống về sau, vẫn không quên thay Thẩm Định đem phòng bếp viện tử quét dọn sạch sẽ, sau đó mới lần lượt rời đi. Thẩm Định thì là đi sát vách tợ săn Triệu Thống nhà. Nếu là nhớ không lầm, Triệu Thống lao bà hai ngày trước vừa sinh hài tử, buổi sáng còn sai người tiện thể nhắn tạ lỗi nói không có cách nào tới cửa giúp đỡ tang sự. Triệu Thống lên núi đi săn, có đôi khi hai ngày đều không nhất định có thể trở về, hai ngày này cũng không ở nhà. Vừa sinh sản xong phụ nhân cùng gào khóc đòi ăn hải nhi, cũng là không dễ dàng, tóm lại có dư thừa ăn uống, Thẩm Định liền cho đưa chút tới. Triệu Thống nàng dâu gọi Liên Nhi, họ gì Thẩm Định cũng không biết, đi tới cửa nàng vô cửa, "Liên Nhi tẩu tử, ta là Thẩm Định, đến cấp ngươi đưa chút đồ ăn." Bên trong lập tức truyền ra đáp lại, "Thẩm muội tử, ngươi trực tiếp đẩy cửa, ta không tiện mở cửa." Thẩm Định đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là gần cửa sổ giường sưởi, sắc mặt có chút tái nhợt phụ nhân mang theo mình may vải mũ ngồi tại trên giường, trong ngực ôm vải hòa bà khỏa hải nhi. Hai mẹ con bên cạnh là cái nhỏ giường bàn, nhỏ giường trên bàn bát to bên trong có nửa mặt đen bánh nướng. "Thẩm muội tử, nhà ngươi sự tình tẩu tử nghe nói, ai, đáng thương Triệu Mục còn trẻ như vậy, người chết không thể phục sinh, muội tử ngươi phải nghĩ thoáng chút, tẩu tử không có thể đi giúp đỡ ngươi thật sự là không có ý tứ." Liên Nhi thần sắc ấy nấy. Kỳ thật tại Nguyên Thân trong trí nhớ, nàng cùng người hàng xóm này cũng không thường thường đi lại, nhưng giờ khắc này, đối phương trên mặt lại là phát ra từ nội tâm đồng tình cùng lo lắng. Thẩm Định ôn thanh nói, "Tẩu tử còn tại trong tháng bên trong, ta sao có thể không biết được sự tình, ta biết Triệu đại ca không tại, cho tẩu tử bưng điểm đồ ăn tới." Liên Nhi đã thấy Thẩm Định trong tay bắt to, nghe vậy lại là ngoài ý muốn lại là cảm kích. Triệu Thống còn chưa có trở lại, chuẩn bị cho nàng đồ ăn cũng không dư thừa nhiều ít, sinh hài tử chính là đói nhanh thời điểm, nàng chính lo lắng chịu đói sau cho hài tử không có sữa, không nghĩ tới Thẩm Định liền đưa ăn tới. Vừa sinh xong hài tử chính là nỗi lòng bất ổn, Liên Nhi lại trực tiếp rơi xuống nước mắt đến, thật không biết muốn làm sao cảm ơn ngươi. Thẩm Định vội vàng an ủi, "Tẩu tử nhanh chớ khách khí." Một lát sau, Thẩm Định ra thợ săn nhà đi trở về, mới vừa đi tới cửa sân, liền thấy đối diện một đạo tròn vo thân hình điên mà bước nhanh đến gần. "Định Định a, đại nương đến cấp ngươi hỗ trợ thu thập quét dọn." Một bên đi vào trong, Đồng Xuân Hoa một bên lời nói thâm thía, "Không phải ta nói với ngươi à, vẫn là người trong nhà đáng tin, người bên ngoài đâu thèm ngươi xong xuôi tang sự trong nhà có phải hay không một loạn." Đang khi nói chuyện tiến vào viện tử, Đồng Xuân Hoa liền thẳng đến phòng bếp. Chờ nhìn thấy đã thu thập thỏa đáng phòng bếp, Đồng Xuân Hoa sững sờ, tiếp lấy cũng có chút gấp, "Ai, còn lại những cơm kia đồ ăn đâu, ta vừa nhìn thấy thế nhưng là còn lại một chậu đâu." Thẩm Định nga một tiếng, "Mấy cái kia hỗ trợ tím điểm, mang về nhà." Đồng Xuân Hoa lập tức gấp, "Ngươi sao có thể dạng này? A, ta thế nhưng là ngươi đại đường, chúng ta là người trong nhà, hỗ trợ lúc làm việc trông cậy vào người trong nhà, đến phân chỗ tốt thời điểm lại cũng muốn người khác à. Ngươi sẽ hay không là người?" Thẩm Định thần sắc nghi hoặc, "Cái kia vừa mới các nàng phân đồ ăn thừa thời điểm đại đường ngươi đi đâu vậy rồi?" Đồng Xuân Hoa bỗng nhiên một nghẹn, lốp bốp chỉ trích im bặt mà dừng. Nàng vừa mới đầu tiên là mình ăn một bữa, sau đó lại lên mặt bát to trở về bưng một chén lớn, ở nhà nghỉ ngơi xem chừng việc mau làm xong lại tới chuẩn bị phân chút chỗ tốt, không có nghĩ rằng một viên lương thực đều không cho nàng lưu. Xa gần không phân, tôi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Đồng Xuân Hoa một bên đi ra ngoài vừa mắng mắng liệt liệt, "Nam nhân của ngươi không có, về sau ngươi cái quả phụ nuôi sống cái kẻ ngu, còn không phải trông cậy vào nhà chúng ta chỗ dựa, như thế sẽ không là người, về sau có ngươi chịu đau khổ thời điểm, Bạch Nhãn Lang. Thẩm Lệnh Sách âm thanh, trực tiếp phịch một tiếng đóng lại cửa sân. Bên ngoài truyền đến Đồng Xuân Hoa kêu sợ hãi, kém chút kẹp ta, ngươi cái này tang lương tâm nha đầu chết tiệt kia. Chương 5. Ngay cả đồ đần đều không buông tha chương 005 ngay cả đồ đần đều không buông tha tang sự làm đơn giản, nhưng cũng rất là lao tâm phí thần. Tiêu Nam Kha bởi vì một đêm nhiệt độ cao cơ hồ một mực tại đi ngủ, đến trời sắp tối thời điểm, Thẩm Lệnh mới nghe được hắn trong phòng chuyển ra vận động. Gõ cửa một cái sau nàng đẩy cửa đi vào, liền thấy Tiêu Nam Khang ngồi tại trên giường, trên mặt là mê man qua đi mở mịt. Thấy được nàng, đồ ngốc mới phản phất đống nhiên thanh tỉnh, đó lấy, móc méo miệng, ánh mắt ủy khuất, đại tẩu, đói. Thẩm Lệnh bật cười. Đây cũng quá manh a. Nhìn xem ánh mắt này, ngây thơ đáng thương lại vô tội đồ ngốc, ai có thể nghĩ tới, hắn lại là trong sách kia sát phạt thủ đoạn quả đoán ngập trời tương lai quân vương. Lưu đồ ăn dùng nước nóng sưởi ấm, Thẩm Lệnh bưng đồ ăn tới, lại đem nhỏ giường bàn đặt tới bên cạnh, cứ như vậy ăn đi, chân của ngươi tốt nhất đừng loạn động, ta ngày mai bắt đầu nghĩ biện pháp làm thuốc. Đồ ngốc ánh mắt đều tại đồ ăn bên trên, căn bản mặc kệ nàng nói cái gì, cầm tới đũa liền vùi đầu cơm khô, ăn đầu từng chút từng chút. Thẩm Lệnh nhìn xem hắn cái bộ dáng này, tự dưng nhớ tới mình trước kia nuôi một con hắc lưng, ngày bình thường cũng là nhìn uy phong lẫm liệt, đến cơm khô thời điểm vùi đầu, tự dưng liền rõ ràng ra mấy phần khờ ngốc tới. Phong quyển tàn vân cơm nước xong xuôi, đồ ngốc thở phào một hơi, nhưng vừa mới động, lại hừ một tiếng. Nhìn thấy hắn nhíu lại mặt che bụng, Thẩm Lệnh lập tức cảnh giác, thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Nỗi thương cảm của hắn nhuộm thời gian tương đối lâu, còn có độc tố, không được khinh thường. Đồ ngốc ôm bụng tội nghiệp, đau. Chỗ nào đau? Tương lai Kim Đại Thối cũng không thể có cái gì sơ suất. Thẩm Lệnh vội vàng để hắn nằm xuống, thần sắc lo lắng, ngươi nằm ngang, nói cho ta chỗ nào đau. Nàng giống như trước kiểm tra phòng như thế nhấc lên hắn y phục rách dưới, đưa tay nhẹ nhàng đè lên dạ dày, ấm giọng hỏi, nơi này đau sao? Đồ ngốc lắc đầu. Thẩm Lệnh ấn xuống theo gan vị trí. Không có vết tứ động cũng không có phát giác được sưng hoặc là khác dị thường, nàng hỏi, nơi này đâu? Đồ ngốc vẫn lắc đầu. Thẩm Lệnh một bên cẩn thận tinh tế ăn lấy, một bên tinh tế cảm giác thủ hạ xúc cảm, nhưng vào lúc này vừa mới còn mặt mũi tràn đầy tội nghiệp Tiêu Nam Kha ánh mắt cứng đờ, sau đó ánh mắt liền thay đổi, khôi phục ý thức thứ nhất giây lát, hắn cũng cảm giác được hơi lạnh ngón tay mềm mại đặt tại hắn phần bụng, hơn nữa còn đang chậm rãi rời xuống động, lại nhìn thấy Lô Mãng quả phụ tràn đầy ôn nhu vẻ mặt tân cần, cơ hồ là lập tức hắn liền nhớ lại đến chuyện tối ngày hôm qua, cái này đã phụ quả thật ngay cả đồ đần đều không dung tha. Tiêu Nam Kha nhấc chân liền đạp, Thẩm Lệnh luyện qua tán đả, phút chốc hướng về sau tránh thoát, lòng tràn đầy kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Ngươi? Tiêu Nam Kha đang muốn mắng chửi người, nhưng tiếp lấy liền hậu chi hậu giác nhớ lại, trước một khắc tựa như là hắn nói đau bụng, sau đó nàng mới làm như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, cô nam quả nữ, nàng thế mà xốc hắn quần áo một đường hướng xuống sở, xuống chi còn có tối hôm qua vết xe đổ. Nói nàng không có lòng mang ý đồ xấu có người tin. Nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu đói khát? Miễn cưỡng duy trì lấy mình ngu dại người thiết, Tiêu Nam Khang mím môi cứng nhắc mở miệng, ngươi ra ngoài. Thẩm Lệnh trước một cái chớp mắt đã ý thức được cái này đồ đần không phải chỗ nào xảy ra vấn đề, chỉ là cần đi nhà xí. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đối với mình người bệnh mười phần bao dung, tốt à? Đem Thẩm Lệnh thất vọng bộ dáng nhìn ở trong mắt, Tiêu Nam Kham âm thầm cắn răng cố nén đem người bóp chết xúc động. Thẩm Lệnh quay người ra bên ngoài, nhớ tới cái gì, lại lui về một bước căng dặn, chân của ngươi có tổn thương không tiện, cần ta. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Nam Kham gấp giọng đánh gãy, không cần. Không biết xấu hổ nữ nhân, thế mà muốn giúp hắn giải đại lưng. Vốn là muốn hỏi có cần hay không nàng dìu hắn đến nhà xí, nhưng nhìn thấy đồ ngốc mười phần kháng cự bộ dáng, Thẩm Lệnh liền không có lại để lên. Nàng cũng không biết đồ ngốc vì cái gì phản ứng như thế lớn, nhưng dù sao cũng là độc tố nhập não, làm ra cái gì kỳ quái hành vi cũng có thể. Nàng cũng không thể cùng tương lai Kim Đại Thối so đo, cầm bắt đũa cài đóng cửa phòng ra ngoài. Ban đêm nằm đến trong phòng của mình, Thẩm Lệnh cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ cuộc sống sau này. Một trận tang sự xuống tới, trong tay bạc trên cơ bản bỏ ra cái không còn một mảnh, tại cái này vật tư cằn cỗi niên đại, không có tiền liền mang ý nghĩa nàng muốn cùng trong làng những người này trải qua nghèo khó lạc hậu sinh hoạt. Đối với quen thuộc thế kỷ 21 tiện lợi sinh hoạt nàng tới nói, điều này thực có chút gian khổ. Thật vất vả có thể sống lại một lần, nàng đương nhiên muốn để cho mình sống càng tốt hơn. Cho nên, đầu tiên muốn làm chính là kiếm tiền. Huống hồ, hiện tại Tiêu Nam Khang tổn thương cũng cần bạc mua thuốc, nàng phải nghĩ biện pháp. Ngay tại Thẩm Định nằm tại trên giường suy nghĩ con đường phát tài lúc, sắt vách Thạch Hà thôn Thẩm ra, Thẩm Đại Niên chính nổi trận lôi đình, bởi vì Thẩm Thanh Bách thế mà làm mất rồi trên cổ hắn trường mệnh quá. Kia là Thẩm gia duy nhất thứ đáng giá. Bởi vì Thẩm Thanh Bách lúc sinh ra đời thể chất yếu, 3 ngày 2 đầu sinh bệnh còn mấy lần tính mệnh hấp hối, mẹ hắn Lưu Thúy Vân mới dùng mình duy nhất đồ cưới ngân thủ vòng tay cho hắn đánh đem quá. Nhưng hôm nay từ Triệu gia trở về, Thẩm Đại Niên chẳng biết tại sao nói muốn nhìn xem nhi tử cái kia thanh khóa, kết quả lại biết được Thẩm Thanh Bách đem khóa làm mất rồi. Lưu Thúy Vân bôi nước mắt, ngươi làm sao cái này không cẩn thận, thân thể ngươi yếu, cái kia thanh khóa là cho ngươi ép bệnh. Thẩm Đại Niên càng là muốn chọc giận điên rồi, lớn như vậy một thỏi bạc, sớm biết lao tử mình bỏ ra, cho ngươi cái này không may đoạn bệnh giá hỏa bảo ngươi không duyên cớ lãng phí. Lưu Thúy Vân luôn luôn nhu nhược, nhưng nghe được trượng phu mắng nhi tử đoạn bệnh, lập tức gấp, nhào tới liền đánh lẫn nhau. Thẩm Thanh Bách ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có gì biểu lộ. Kỳ thật cái kia thanh khóa không phải mất đi, là hắn bán mất, đổi thành bạc vụn cho hắn tỷ tỷ Thẩm Định. 2 năm trước, chờ hắn từ tư thuộc về nhà biết đến thời điểm, tỷ tỷ đã bị bán, bán tới tiền ngay sau đó liền xài cái 7-8 phần, một nửa chữa bệnh cho hắn mua thuốc, một nửa bị Thẩm đại nhân cược. Hắn chính là muốn đem người muốn trở về cũng không có thể, cũng không mặt mũi nào đi một thôn chi cách địa phương nhìn hắn thì. Về sau biết được nàng tại Thanh Nguyên thôn thời gian cũng không tệ lắm, mới miễn cưỡng an tâm chút, lại không nghĩ, mới hơn 2 năm, trợ phu của nàng liền chết. Thẩm Thanh Bách cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ, liền bụng trộm bán trên cổ khóa. Dù sao hắn không tin những cái kia, cũng không thấy đến một thanh khóa bạc liền có thể kéo lại mệnh số. Nhưng hắn sẽ không nói cho cha mẹ, nếu là nói, bọn hắn tất nhiên sẽ náo đi chết dây dừa cũng muốn đem bạc muốn trở về. Đó là bọn họ thiếu tỷ hắn. Bởi vì từ nhỏ người yếu, đi ra ngoài luôn luôn bị khi phụ, Thẩm Thanh Bách tính tình trầm mặc, dù là đối từ nhỏ chiếu cố tỷ tỷ của hắn cũng không nói nhiều. Thẩm Định luôn luôn bị cha mẹ đánh chửi, liên tiếp đối với hắn cũng có chút e ngại, có thể đối Thẩm Thanh Bách tới nói, kia là tỷ tỷ của hắn, là duy nhất tay chân. Thẩm đại niên náo loạn một trận sau hùng hùng hổ hổ rời đi, Lưu Thúy Vân ngồi ở chỗ đó lau nước mắt, Thẩm Thanh Bách tại phòng mình bên trong đọc sách chờ đến sắc trời tối xuống thời điểm, hắn khép lại đã quyển bên cạnh sách cũ nằm đến trên giường. Kỳ thật có nhìn hay không cũng không có gì khác biệt, lần trước thi viện để hắn kém chút không có mệnh, càng không nói đến thi hương, thậm chí phía sau thi hương. Lúc trước Thanh Nguyên thôn Bùi Nguyên Châu là cùng hắn cùng thời kỳ tú tài, bây giờ, người ta tại viện học đọc sách, hắn lại chỉ có thể ở trong nhà kéo dài hơi tàn. Bóng đêm dần dần nồng đậm, nông thôn bên trong dần dần trở nên tĩnh mịch, chỉ mơ hồ nghe được hài đồng khóc nỉ non nương theo lấy ngẫu nhiên vang lên chó sủa. Thẩm Định rất hưởng thụ dạng này ban đêm, nhắm mắt chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Định tại bên ngoài tiếng chim hót bên trong tỉnh lại. Nàng cho Tiêu Nam Kham lưu lại một ít thức ăn, sau đó trước khi ra cửa hướng sắt vách thợ săn Triệu Thống nhà. Hôm qua nhìn thấy Triệu Thống nhà trên vách tường treo một bộ cung. Nàng trước kia tiễn thuật không tệ, Thanh Nguyên ngoài thôn chính là Thanh Nguyên Sơn, trong núi thú nhỏ thịt rừng không ít, nàng muốn đi thử thời vận, đánh con thỏ lợn rừng cái gì, khỏi cần phải nói, trước tiên đem Tiêu Nam Kham tiền thuốc kiếm ra đến lại nói. Thương thế của hắn không thể lại trì hoãn. Nghe được Thẩm Định nói muốn mượn cung tiễn, Triệu Thống thê tử Liên Nhi không nói hai lời đáp ứng, còn chuyên cho Thẩm Định cầm bao được tên, bên trong còn có mười mấy mũi tên, vẫn là mũi tên sát đầu. Thẩm Định biết những vật này tại thôn hộ bên trong xem như đáng tiền gia sản, liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó, nàng con cái gửi cầm cung tiễn ra thôn, trực tiếp tiến vào Thanh Nguyên Sơn. Chương 6. Đi săn đi chương 006 đi săn đi Thẩm Định mượn đi cung tiễn không bao lâu, rời nhà nhanh 3 ngày thợ săn Triệu Thống rốt cục trở về. Hắn phong trần mệt mỏi, y phục trên người đều bị câu phá, vắt trên lưng một con nhiễu bảo, năm con thỏ rừng còn có mấy cái gà rừng, có thể nói thắng lợi trở về. Thê tử sớm sản xuất, hắn còn không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ, trong nhà nghèo khó, bạc lần trước đều thu thập nóc phòng, Triệu Thống lần này có thể nói là dùng hết toàn lực, hắn suy nghĩ nhiều đánh chút con ngồi sau đó liền có thể một đoạn thời gian không ra khỏi cửa, hào hào hầu hạ thê tử trong tháng. Trong núi hao mấy ngày vốn là vì đánh một con cọp, kết quả không thể tay, mình còn kém chút làm bị thương, bỏ lỡ cơ hội, lại đọc lấy trong nhà còn có vừa sinh sản xong thế tử, hắn chỉ có thể từ bỏ con kia đã thụ thương lão hổ, mang theo còn lại con ngồi về đến nhà. Triệu Thống cầm trong tay chính là một bộ càng lớn cung tiễn, Thẩm Định mượn đi cái kia thanh là hắn đổi lại. Tiến vào ra môn buông xuống con ngồi hắn đội vàng đi vào phòng bên trong, thế tử vừa sinh xong hải tử không có mấy ngày nay sợ là trôi qua gian nan. Mặc dù hắn lưu lại 2 ngày lương khô, lại muộn trở về một ngày. Bị con cọp nhào rơi vào cả bẫy, leo ra quả thực phí hết chút công phu. Thê tử nhất định phải chịu đói chịu khổ. Vào phòng sau Triệu Thống nhìn thấy thê tử thần thái ôn nhu ngay tại may tiểu y phục, hai tử nằm ở bên cạnh đang ngủ say. Vừa đã nghe được động tĩnh, Liên Nhi đầy mắt lo lắng, sao trễ một ngày, không có bị thương chứ? Triệu Thống lắc đầu, ngã một phát, không quan trọng, chỉ là ta đã về trễ rồi, ngươi thụ đói bụng không? Liên Nhi nhẹ nhàng thở ra sau lắc đầu, không có chịu đói. Sau đó nàng liền cùng trượng phu nói Thẩm Định cho nàng đưa thức ăn cùng mượn cùng tiễn sự tình. Ngày bình thường tổng nghe người bên ngoài nói Thẩm Định như thế nào, chúng ta liên hệ không nhiều, lại không nghĩ rằng nàng càng như thế lòng nhiệt tình, nếu không phải nàng đưa rất nhiều đồ ăn, ta nói không chừng muốn chịu đói. Ta đói dừng lại không quan trọng, chỉ sợ muốn đói bụng đến hải tử. Triệu Thống cũng có chút ngoài ý muốn. Trong làng nam nhân ngẫu nhiên tập hợp một chỗ lúc tránh không được muốn nói chút nhận không ra người, trong đó có Thẩm Định. Những cái kia lưu manh có người thừa dịp Thẩm Định trượng phu không tại nổi lên ý định, lại bị Thẩm Định đánh ra cửa mắng khắp cả bát đại tổ tông, trong lòng ghi hận, nói lời cũng phá lệ khó nghe. Trao phúng Thẩm Định không biết liêm sỉ truyền cho đọc sách Bùi công tử xung xoe. Nói nàng lấy lại tới cửa cho người làm trâu làm ngựa xin người ta như thế nào, khó nghe. Triệu Thống không cùng những người kia liên hệ đều nghe được chút tin đồn, càng không cần nghĩ những người kia ở giữa là thế nào chuyện. Mặc dù những cái kia lưu manh miệng đầy âu ngôn ngữ, nhưng Thẩm Định thường xuyên hướng Bùi ra chạy là sự thật, Triệu Thống đối nàng ấn tượng rất kém cỏi cũng không cho thê tử cùng nàng liên hệ. Lại không nghĩ rằng, tại hắn rời nhà chưa về chưa thể giúp đỡ tang sự lúc, Thẩm Định lại có thể nghĩ đến hắn ở cữ thê tử, còn chủ động đưa tới ăn uống. Liên Nhi thấp giọng nói, vẫn là không thể nghe người bên ngoài, ta nhìn Thẩm muội muội liền rất tốt. Triệu Thống không có phản bác. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quá ít người, hắn nhờ ơn. Lúc này, Liên Nhi lại nghĩ tới cái gì? Thẩm muội muội nói nàng cũng sẽ bán tên, cho mượn cung tiễn lên núi, sợ là tang sự tiêu hết bộ liếng, nàng còn muốn nuôi sống cái kia ngu dại tiểu thúc, cũng là không dễ dàng, ngươi nói nàng một cái nữ nhân già, tiến vào núi có thể hay không gặp được nguy hiểm. Ta cấp cho nàng cung tiễn lúc làm sao không nghĩ tới đâu. Triệu Thống ở bên cạnh rửa tay, nghe vậy trầm mặc một lát sau tiếng trầm nói, ta làm cho ngươi cơm lại lên núi đi xem một chút. Dù là hưu tâm trả nhân tình, nhưng mình nàng dâu ăn cơm càng khẩn yếu hơn. Một bên khác, Thẩm Định còn cung tiễn cái gửi ngay tại trong núi ghé qua. Trước kia nàng mặc dù tiễn thuật không tệ, cũng bắn qua di động cái địa, nhưng nói thật, nàng còn không có đánh qua săn, cho nên nàng rất cẩn thận không có hướng thâm sơn đi, ngay tại biên giới đi dạo. Liên tục gặp được một con thỏ hoang cùng một con nai con đều không bắn trúng, nàng nhặt về tiễn sau tiếp tục hướng phía trước, cũng không lâu lắm, phía trước bụi cỏ một trận náo tốc, Thẩm Định lập tức kéo dây cùng, sau đó liền thấy một con lợn rừng bỏ ra. Vạn hạnh kia là chỉ trai trai lợn rừng, nếu không nàng chỉ có quay đầu nước mà chạy trốn mà. Thẩm Định lập tức một tiễn bắn đi ra, mũi tên đâm vào lợn rừng cái cổ. Lợn rừng kêu thảm tiến vào bụi cỏ chạy trốn, nàng đuổi theo lại là một tiễn. Rất may mắn là lần này hai mũi tên đều trúng, kia trai trai lợn rừng không có chạy bao xa liền ngã trên mặt đất run rẩy chết thẳng cẳng. Thẩm Định học y lúc không ít giải phẫu, đi lên trước giơ tay chém xuống liền dùng cho Tiêu Nam Khang thanh lý vết thương thanh chủy thủ kia đâm vào lợn rừng cổ. Đợi đến kia lợn rừng rốt cục không có dãy rủa khí lực, nàng dùng dây thừng trói chặt lợn rừng chân sau, kéo lấy con ngồi cấp tốc trở về. Mặc dù phụ cận mấy cái thôn dân cũng thường xuyên lên núi đi săn nhặt nấm, vùng này cũng không phải thâm sơn rừng rậm, nhưng có mùi máu tươi trùng quy vẫn là có chút nguy hiểm. Thẩm Định cảm thấy mình hôm nay rất may mắn, cái này lợn rừng mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không ít thịt, kéo đi huyện thành hẳn là có thể bán hơn mấy lượng bạc, chí ít trước cho ta vương đem giải độc dược liệu mua. Cái gọi là tòng long chi công kiến công lập nghiệp ngay tại lần này. Nhưng mà, phần này may mắn không thể tiếp tục bao lâu, ngay tại Thẩm Định sắp đi ra phiến rừng rậm này lúc, một cú cảm giác giận cả tóc gáy bỗng nhiên từ sau lưng nhảy lên. Trong lòng cảm thấy không đúng, nàng không do dự trực tiếp ném lợn rừng, cầm cung tiễn cấp tốc thối lui đến một gốc tráng kiện bên cây, dựa lưng vào đại thụ, kéo dây cung tiễn chỉ phía trước rừng cây. Đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, đó lấy, Thẩm Định nghe được giống như là nơi xa có xe gắn máy đến gần thanh âm. Xe gắn máy. Hoàng hốt chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu nàng ra ông liệt tê. Thanh âm kia. Cũng là lúc này, bên trái đằng trước bọn người cao bụi cỏ nhỏ tốc, màu vàng nâu hoa văn lão hổ chậm rãi đi ra, miệng hé mở, lộ ra tráng kiện bén nhọn răng nhọn, sợi râu lay động, nương theo lấy một ngạt rung động gầm nhẹ. Thẩm Định trong đầu có một nháy mắt trống không, nhưng cũng chỉ là chớp mắt, lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhanh gọn bò lên trên sau lưng đại thụ. Mặc dù học qua chút công phu quyền cước, nhưng nàng sẽ không cảm thấy mình xuyên qua sau khi sống lại liền có thể làm anh hùng đả hổ. Biết lão hổ cũng là sẽ leo cây, Thẩm Định leo lên cây sau cũng không dám chủ quan, cấp tốc leo đến chừng 5 mét độ cao hành ra trên cành cây, trở lại cài tên, kéo dây cung. Lúc này, lão hổ đã vọt tới dưới cây. Cái này con cọp đúng là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cách đó không xa đầu kia lợn rừng, thẳng tắp sông nàng mà đến, chân trước ôm cây liền muốn trèo lên trên. Thẩm Định siêu đến một tiễn bắn xuống đi, chính giữa lão hổ má trái. Lần này, kia con cọp càng là giận không kèm được, không để ý cắm ở trên mặt mũi tên, gầm nhẹ ôm cây lại muốn trèo lên trên, kia tiếng gầm gừ phảng phất ngay cả thân cây đều theo run dậy. Thẩm Định hung hăng bóp mình một thanh dùng để áp chế tay run, cấp tốc hít sâu hai lần, nàng lần nữa cài tên kéo dây cung. Bắn rỗng. Nhưng kích xạ mũi tên tóm lại là quấy nhiều lao hổ hành động, nó tuột xuống, sau đó lại lần trèo lên trên. Thẩm Định cố gắng khống chế hoảng sợ cùng hô hấp, lại một lần kéo tiễn. Bất quá một lát, bao đựng tên bên trong tiễn liền chỉ còn lại ba chi, lão hổ trên lưng cũng đâm bốn mũi tên, kia con cọp trên thân tràn đầy vết máu rõ ràng thống khổ không chịu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không chịu từ bỏ. Thẩm Định không dám lãng phí mũi tên, chỉ còn chờ con cọp leo đến thân cây bên trên không thể linh hoạt tránh né thời điểm lại bắn, nhưng vào lúc này, kia con cọp thế mà từ thân cây bên trên bỗng nhiên dâng lên, chân trước hướng nàng lao thẳng tới. Ở giữa kỳ thật còn có chút khoảng cách, nhưng kia gần trong gang tấc đi săn lại làm cho nàng một trận dùng mình, mũi tên lại bắn rỗng. Chỉ còn hai chi tiễn, con cọp vẫn còn có tinh thần, giờ khắc này, Thẩm Định vô cùng hối hận mình thế mà như thế lỗ mãng. Chỉ đổ thừa lúc trước nhìn làm ruộng văn quá không đáng tin cậy, kia nữ chính xuyên qua, có gà rừng trực tiếp đụng choáng đến trước mắt, chỉ cần nhặt về đến liền tốt. Xét nát hại người rất nặng. Chẳng lẽ nàng liền muốn nằm tại chỗ này? Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, là thợ săn Triệu Thống. Triệu Thống là thụ thê tử nhờ vả đến giúp Thẩm Định, nhưng hắn không nghĩ tới, vừa mới chuyển tới, liền cùng một con hổ tới cái mặt thiết mặt. Chính là hôm qua cùng hắn chiến đấu qua con kia. Mà con hổ kia khi nhìn đến Triệu Thống một cái chớp mắt, nhất thời quên đi Thẩm Định, quay đầu buồn bực giống một tiếng liền hướng Triệu Thống đánh tới. Không kịp lấy phía sau cung tiễn, Triệu Thống giơ lên trong tay đao bổ củi liền cản, lại trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Lão hổ trực tiếp nhấc chảo liền muốn đem hắn để lại, lúc này, trên cây Thẩm Định thừa cơ siêu đến một tiễn, thẳng tắp bắn vào lão hổ bên bụng. Con cọp động tác trì trệ, kinh nghiệm già dặn Triệu Thống thừa cơ giơ đao bổ củi một đao đâm tiến lão hổ dưới cổ. Đao bổ củi vào thịt, hắn nửa điểm cũng không ham chiến, đột nhiên buông ra trường đao ôm đầu ngay tại chỗ lăn đi. Con cọp kịch liệt đau nhức vùng chảo, nếu là tránh né chậm một chút bị vỗ một cái, đó chính là huyết nhục xoay tròn vô cùng thê thảm. Trọng thương lão hổ liều mạng gào thét cơ lợi chảo, dãy rủa lấy lung tung nhào đi, mấy hơi về sau, rốt cục không chịu nổi. Trên người mũi tên, dưới cổ đao bổ củi, vết máu dọc theo da lông lưu lại, nó quay đầu muốn thoát đi, nhưng vừa vặn bọt lên liền phịch một tiếng nện trên mặt đất, phần bụng không ngừng chập trùng, tiết hầu phát ra gầm nhẹ, cũng rốt cuộc không động được. Một lát sau, Triệu Thông từ lão hổ trên thân rút ra đao bổ củi. Đáng tiếc, cái này da lông không bán được giá cao. Nói thì nói như thế, nhưng ánh mắt của hắn lại là mắt trần có thể thấy vui vẻ, dù sao, lão hổ từ da lông đến xương cốt, toàn thân đều là bảo vật, có thể nói, nếu là đánh một đầu lão hổ, chí ít đủ trong nhà 2 năm tiêu xài, hắn có thể cho cô vợ trẻ mua chút đồ ăn ngon bồi bổ thân thể. Bất quá, con hổ này không phải hắn một người con mồi. Thẩm Định nhìn xem trên mặt đất to lớn lão hổ thi thể, kia móng đuôi so với nàng đầu đều lớn hơn, nàng lòng tràn đầy nghĩ mà sợ luôn miệng nói tạ, Triệu Thống lại không cùng với nàng khách sáo, ngữ điệu trầm tĩnh, cái này con cọp kéo đi huyện thành bán, người ta chia đôi phần. Tuy nói là cái kia một đao chí mạng, nhưng lão hổ trên thân những cái kia mũi tên cũng chứng minh con cọp này tử vong cũng không phải là hắn lực lượng một người. Thẩm Lệnh nơi nào sẽ không nguyện ý, lập tức ứng thanh, "Tốt, tạ ơn Triệu đại ca." Cũng không lâu lắm, Triệu Thống hô mấy cái trong thôn quan hệ tốt hán, vội vàng xe la đem đầu kia con cọp liên quan Thẩm Lệnh đánh tới con kia trai trai lợn rừng cùng một chỗ lôi kéo hướng huyện thành tiến đến, Thẩm Lệnh vừa vặn muốn mua đồ vật, cũng cùng theo. Thanh Nguyên thôn khoảng cách huyện thành đại khái hơn một canh giờ một chút, trên đường đi, xe la bên trong đại lão hổ đưa tới không ít ánh mắt. Triệu Thống là phụ cận mấy cái thôn coi như nổi danh thợ săn, mọi người nhìn thấy hắn, trực tiếp liền ngầm thừa nhận con hổ này là Triệu Thống con mồi. Thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện, miệng đầy tán thưởng, Triệu Thống thần sắc nhàn nhạt cũng không nói nhiều, Thẩm Lệnh đương nhiên cũng không lắm miệng, liền đi theo xe la bên cạnh. Cũng có người chú ý tới đi theo một nhóm nam nhân cái mông phía sau Thẩm Lệnh, có nhận biết nàng còn nhỏ âm thanh nói thầm, cùng người bên cạnh châu đầu ghé thai, thần tình kia xem xét liền không nói lời hữu ích. Một người trong đó cố ý nắm lướt cuống họng nói, "Nhà, đây không phải thôn chúng ta bán cho Thanh Nguyên thôn kia tiểu quả phụ nhà, đi theo một đám đại nam nhân kết bạn vào thành đi a." Thẩm Lệnh nhìn sang, cười tủm tỉm, "À, đây không phải Thạch Hà thôn trọng đại nương nhà, đi đường bên trên vẫn là ánh mắt hướng nam nhân đống bên trong phiêu." Trên đầu thưa thất phụ nhân sắc mặt lập tức biến đổi, hung hăng trợn nhìn Thẩm Lệnh một chút. Bên cạnh một cái khác phụ nhân quái thanh quái khí, chậc chậc, vừa không có nam nhân liền hướng nam nhân đống bên trong chui, thật đúng là không thể rời đi nam nhân a. Thẩm Lệnh ha ha cười, một câu không ngừng nam nhân, đến cùng là ai không thể rời đi nam nhân a. Những người kia rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Lệnh sẽ cãi lại, một cô vợ nhỏ che miệng nhỏ giọng chế giễu, "Nha, bị đâm trọn chân đau gấp a đây là." Thẩm Lệnh gật đầu thở dài, hảo hảo đi đường bên trên đều muốn bị chó cắn, dù ai không đội a. Những người kia lập tức nổi giận, "Ngươi nói ai là chó đâu ngươi?" Thẩm Lệnh cười tủm tỉm, "Ta nói chó, các ngươi gấp cái gì?" Cuối cùng, những người kia thua trận, thở phì phì trừng mắt nhìn Thẩm Lệnh, cùng nhau rời đi. "Làm sao lúc này đi a?" Thẩm Lệnh tiếp tục đi theo xe la phía sau còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trước kia nằm viện lúc nghe được sắt vách đại nương cùng đại gia cãi nhau nàng đã cảm thấy rất có ý tứ, kích động, làm sao lúc ấy ngay cả nói chuyện cũng tốn sức, bây giờ xem như qua đêm nghiện. Thật là vui sướng a. Chương 7. Mua sắm đi chương 007 mua sắm đi Triệu Thống lâu dài đi săn, tự có bán con mồi con đường, đến huyện thành cổng thời điểm đã có người ở nơi đó chờ lấy, liên thành cửa đều không cần tiến, trực tiếp mặc cả giao hàng. Gia hổ mặc dù phá hủy, nhưng dù sao cũng là một đầu lão hổ, nhiều năm đều không nhất định có người có thể săn được, lại thêm từ đầu đến chân đều là bảo vật, cho dù đối phương cố ý ép giá. Đầu này lão hổ cũng bán dòng giá 100 lượng bạc, lợn rừng người kia cũng thu cho 5 lượng. Cứ như vậy, Thẩm Lệnh trực tiếp liền có 55 lượng bạc nhập trướng. Triệu Thống cầm nửa quan tiền cho mấy cái kia cùng thôn chờ những người kia rời đi về sau, hắn mới đưa kia 55 lượng bạc giao cho Thẩm Lệnh. "Ta sẽ không nói cho người bên ngoài, tiền của ngươi chính ngươi cũng lưu tầm một chút." Triệu Thống không phải nói nhiều người, nói xong cũng muốn vội vàng xe la vào thành. Thẩm Lệnh vội vàng đuổi theo mấy bước, "Triệu đại ca, ta cũng cần mua vài thứ, chờ một lúc ngươi có thể hay không đem ta cũng mang hộ trở về?" Một cách giờ, cho dù nàng yêu đi đường cô thân thể này cũng ăn không tiêu, huống hồ trở về khẳng định còn muốn cầm không ít thứ. Triệu Thống không phải loại kia để ý người bên ngoài ánh mắt người, cũng có lẽ là bởi vì Thẩm Lệnh đã giúp cô vợ hắn, lại thêm hôm nay đánh đầu này lão hổ cũng có công lao của nàng, thế là không có cự tuyệt, chỉ cùng Thẩm Lệnh ước định thời gian ở cửa thành gặp mặt. Thẩm Lệnh không ở nói lời cảm tạ, sau đó cùng Triệu Thống tách ra đi mua vật mình cần. Đầu tiên chính là dữ liệu, thời đại này chỉ có trung thảo dược, cũng vạn hạnh nàng học được trung y. Tiến vào y quán, chính nàng muốn tới giấy bút viết đơn thuốc sau giao phó hỏa kế chiếu đơn thuốc bút thuốc. Sau đó lại tại y quán mua một bộ ngân trầm. Nếu không phải vừa kiếm tiền, những vật này nàng đều mua không nổi. Bên này hỏa kế tại bắt thuốc, Thẩm Lệnh lại đi tiệm thợ rèn tử, nàng muốn đánh chút tiện tay công cụ. Kiếp trước giao giải phẫu là đừng suy nghĩ, nhưng hoa chút bạc, đánh hai thanh thép tinh hẹp đao cũng có thể thấu hoạt. Nàng vẽ lên bản vẽ, lại cẩn thận dặn dò thợ rèn, ước định sau 3 ngày tới lấy, lúc này mới rời đi hướng nơi khác đi. Đi ngang qua một nhà gọi Vinh Bí Thư Khang cửa hàng lúc, nhìn thấy bên trong trưng bày các loại ăn uống ăn vặt hoa quả khô hàng hải sản, Thẩm Lệnh bước chân dừng lại, sau đó đi vào cửa hàng bên trong. Nàng muốn mua chút đường đỏ cho Liên Nhi tẩu tử xem như tạ ơn, dù sao, nếu không phải cho mượn người ta cùng tiễn lại thêm Triệu Thống hỗ trợ, nàng nhất định không kiếm được khoản này bạc. Về phần vốn là muốn mình mua đem cung tiễn sự tình, Thẩm Lệnh từ bỏ. Hôm nay lên núi nàng xem như đã nhìn ra, trên núi vẫn là quá nguy hiểm, nàng thật vất vả sống lại một lần, không muốn dựa vào đi săn kiếm tiền. Xương hai cân đường đỏ, Thẩm Lệnh vô ý thức muốn mua điểm đường trắng trở về làm bánh ngọt, nhưng nhìn đến xem đi, lại không nhìn thấy đường trắng. Nàng gọi tới hỏa kế hỏi thăm, "Bạch đường cắt có sao?" Hỏa kế kia nghe vậy đầu tiên là trên dưới đánh giá trên người nàng y phục, lập tức cười nhạo âm thanh, "Chính là có, ngươi mua được sao?" Thẩm Lệnh sững sờ, vừa tức vừa buồn cười, "Ta hảo hảo tra hỏi ngươi, ngươi là phạm vào bệnh gì sao?" Hỏa kế kia hừ một tiếng, rõ ràng ở chỗ này cố làm ra vẻ bắt người tiêu khiển, "Ta còn muốn cho ngươi sắc mặt tốt hay sao?" Nhìn đối phương tức giận không giống giả mạo, Thẩm Lệnh có chút không hiểu, "Ta sao chính là tiêu khiển ngươi rồi?" Hỏa kế bĩu môi, "Bạch đường cắt như thế hút hàng quý giá đồ vật, toàn bộ lớn tuyên hướng một năm mới có nhiều ít, phân đến Tin Châu lại có bao nhiêu? Huống chi là nho nhỏ Bình Ninh huyện thành. Ngươi không phải đang giả vờ khang làm bộ tiêu khiển người, lại là làm cái gì?" Thẩm Lệnh lập tức sửng sốt, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng liền sáng lên. Vừa mới còn đang suy nghĩ, cái này 50 mấy lượng bạc cũng không dậy được đại tác dụng, nàng muốn biện pháp khác kiếm tiền, lại không nghĩ, thế mà cái này đổ vào. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhìn cái này nhặt tay hoa liếc nàng hỏa kế cũng thuận mắt rất nhiều. Cười khẽ âm thanh, Thẩm Lệnh chậm rãi nói, "Tiểu ca hiểu lầm, ta không phải muốn mua, là nhà ta thân thích được mấy cân bạch đường cát, muốn bán đi." Hỏa Kế kia nghe vậy sững sờ, thật chứ? Thẩm Lệnh gật đầu, tự nhiên. Hỏa Kế vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn là từ quầy hàng bên cạnh cửa tiến vào phía sau. Một lát sau, hắn đi tới, thái độ tốt lên rất nhiều. Nhà ta trưởng quý nói, nếu là thật sự có bạch đường cát, có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu. Thẩm Lệnh hỏi, xin hỏi là giá cả bao nhiêu? Hỏa Kế giơ lên cái cằm, thượng đẳng bạch đường cát, một lượng bạc 1-2 đường. Nếu là thứ đẳng, cũng chỉ có thể bán 8 tiền. Thẩm Lệnh trầm mặc một cái trước mắt, gật gật đầu, được rồi, ta trở về cùng thân thích nói tiếng, mấy ngày nữa lấy ra. Đợi đến lúc rời đi, Tiểu Bạch mắt Hỏa Kế thế mà còn đem nàng đưa đến cửa tiệm. Lại chuyển mấy nhà cửa hàng về sau, Thẩm Lệnh xác nhận một sự kiện, đó chính là, tại cái này lớn tuyên triều, bạch đường cắt đích thật là xa xỉ phẩm. Nhất là Bình Ninh huyện loại địa phương nhỏ này, có thể nói là có tiền mà không mua được cũng không đủ, cũng khó trách kia Tiểu Bạch mắt trở mặt trở nên nhanh như vậy. Mà đối với nàng tới nói, muốn lấy đến bạch đường cát, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không lộ ra dấu vết nhiều chuyển mấy cái cửa hàng, mua đủ đường đỏ là đủ. Vì không để cho người chú ý, Thẩm Lệnh tách ra tại mấy nhà cửa hàng tổng cộng mua 10 cân đường đỏ, chứa ở trong giỏ sách dùng vải che lại, sau đó lại đi vải trang cho Tiêu Nam Khang mua 2 bộ y phục. Quần của hắn bị cắt phá, mặc dù trời nóng không sợ lạnh, nhưng mặc quần sóc ngắn quả thực có hại vua ta uy nghiêm. Lại đặt mua chút khác vụn vật đồ vật về sau, đợi nàng lấy một bao lớn dược liệu đổi tới cửa thành, liền thấy Triệu Thống đã đợi ở nơi đó. Thẩm Lệnh vội vàng có một đống lớn đồ vật tiến lên, nhìn thấy xe la bên trên đã hiện lên một tầng làm rơm rạ ngăn cách trước đó kéo lao hổ mùi máu tanh, nàng liền trực tiếp đem thứ ở trên thân đều vung ra xe la bên trên, đứng ở bên cạnh thở. Mua xong liền đi đi thôi. Triệu Thống ngồi vào khung xe trước, lướt qua roi, con la thở hổn hển hướng phía trước, lôi kéo xe la rời xa Bình Ninh huyện thành. Kẹt 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 kẹt, xe la hành xử tại huyện thành đến thôn trang trên đường, thỉnh thoảng trải qua trên đường vào thành bách tính, có người mang theo rổ, có người chọn gánh, còn có người mang theo hải tử ngồi tại ven đường nghỉ ngơi. Thẩm Lệnh đối đây hết thảy đều cảm thấy thú vị, còn có chút ít cảm giác không chân thật. Mình thế mà thật tại một cái thế giới khác chúng sinh. Cảm ơn. Ngay tại Thẩm Lệnh tại xe la bên trên sáng rõ buồn ngủ lúc, một thanh âm đột ngột vang lên, "Nha, đây không phải Triệu Thợ Săn, thật trùng hợp, đem ta cũng mang hộ trở về đi." Là Thẩm Lệnh đại nương Đồng Xuân Hoa, Đồng Xuân Hoa mặt mày hớn hở điên lấy một thân thịt mỡ hướng xe la chạy chậm tới, đi đến xe la bên cạnh, mắt nhìn Thẩm Lệnh, sau đó bất động thanh sắc đưa trong tay rổ bên trên vải che che đậy, sợ người nhìn thấy đồ vật bên trong. "Lệnh Lệnh cũng đi dạo huyện thành a?" Đồng Xuân Hoa hừ cười, "Không phải đại nương nói ngươi, vừa làm tang sự, liền nhà ngươi như thế, còn có tiền nhàn rỗi đi dạo huyện thành đâu. Mua cái gì a?" Nói, nàng liền trực tiếp đưa tay muốn đi lay xe la bên trên đống kia đồ vật. Thẩm Lệnh không kịp ngăn cản, bị nàng lay đến một bao đường đỏ. Đồng Xuân Hoa lập tức nói, "Nha, mua đường à, từ đâu tới bạc, mua nhiều như vậy ăn xong nhà, cũng không nói cho đại nương phân." Phía trước đánh xe Triệu Thống quay đầu, "Kia là nhà ta, lại loạn đụng đồ vật liền xuống đi." Đồng Xuân Hoa cứng đờ, thầm lực thu tay lại, bất mãn nói thầm, "Quê nhà hàng xóm, nhìn xem đều không được, đại nam nhân hẹp hòi a rồi." Thẩm Lệnh mỉm cười, "Ngại Triệu đại ca hẹp hòi, đại đương ngươi xuống dưới đường dựng hắn xe, tranh khẩu khí chứ sao?" Đồng Xuân Hoa lập tức nghẹn lại, khinh bỉ nhìn Thẩm Lệnh, thư lạnh một tiếng âm dương bạch khí, "Đại đương ở chỗ này cũng là vì ngươi tốt, không phải các ngươi cô nam quả nữ đợi, bị người nhìn thấy muốn truyền nhàn thoại." Triệu Thống thần sắc lập tức trở nên khó coi, "Một đường đều là người, có thể truyền cái gì nhàn thoại, ai loạn tức cái lưỡi ta đem đầu lưỡi nặng rút." Đồng Xuân Hoa biết Triệu Thống là cái hung ác, lần này rốt cục ngậm miệng không còn dám ba bá. Về sau một đường coi như thanh tĩnh, Đồng Xuân Hoa thỉnh thoảng liền kéo kéo một phát rổ bên trên đang đắp vải đơn, đem trong giỏ đồ vật che đến cực kỳ chặt chẽ. Rốt cục, xe la ngoặt vào Thanh Nguyên thôn, đi ngang qua Đồng Xuân Hoa trong nhà lúc, Đồng Xuân Hoa nhảy xuống xe la cười hỏi Triệu Thống, "Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi, có cần phải tới nhà ta nghỉ ngơi một chút uống miếng nước à?" "Không cần." Triệu Thống trực tiếp vung roi đuổi con la. Đồng Xuân Hoa này âm thanh, "Cũng thế, trong nhà liên muội tử vẫn chờ ngươi đây, Định Định ngươi cũng thế, Triệu Nam dạng như vậy cũng không thể rời đi người, ngươi mau trở về đi thôi." Giống như sợ Thẩm Định sẽ đi trong nhà nàng đồng dạng. Thẩm Định tiếp trước không tiếp xúc qua phụ nhân như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Những người này ý đồ kia tất cả đều ở trên mặt, một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển, giống như là sợ người không biết nàng là tâm tư gì, còn trách thú vị. Ngay tại xe lang ngoặt một cái muốn tới nhà lúc, đồng nhiên, Thẩm Định nhìn thấy phía trước một đám người. 5-6 cái trai trai tiểu tử chính vây quanh Tiêu Nam Kham chơi bừa, vây quanh không cho hắn đi, buộc hắn đi nhặt trên đất bùn ăn. "Kia là bánh nướng, mau ăn mau ăn." "Ha ha, cái này đồ đần sợ không phải cái kẻ ngu đi." "Ngươi mẹ nó mới là đồ đần, cái này đồ đần đương nhiên là đồ đần." "Ai, đồ đần ngươi làm gì, không cho phép đi." Tiêu Nam Kham mím môi túi đầu muốn rời khỏi, lại bị một người thôi táng không cho hắn đi, sau đó Thẩm Định liền thấy, Tiêu Nam Kham giống như là tại không thể nhịn được nữa, nhắm mắt bỗng nhiên đem người đối diện đẩy đi ra. Cho dù thần trí không rõ, nhưng thân thể của hắn bản năng vẫn còn, một thanh đẩy đi ra, cái kia nhỏ Lưu Manh liền bay ngược nện trên mặt đất ôi kêu lên. Bên cạnh Lưu Manh thấy thế giận dữ, "Ngươi còn dám đánh người?" Nói liền một tay lấy sừng sốt đồ ngốc đẩy ngã trên mặt đất. Tiêu Nam Kham trên đùi có tổn thương vốn là đứng không vững, lại bị mình giật nảy mình, lại như thế bị đẩy đem, trực tiếp liền ngã nhào xuống đất bên trên. Sau đó kia Lưu Manh liền mắng mắng liệt liệt giơ lên cây gậy hướng hắn đập xuống giữa đầu. "Ta đánh không chết ngươi cái kẻ ngu." Dừng tay. Thẩm Định tiến lên bỗng nhiên đưa tay ngăn lại đánh tới hướng Tiêu Nam Kham đỉnh đầu cây gậy, "Các ngươi làm cái gì?" "Định Định a, ca đây là thay ngươi giáo huấn cái này đồ đần đâu." Cầm cây gậy nguyên lai là Đồng Xuân Hoa nhi tử Thẩm Thanh Tùng, cũng chính là Thẩm Định đường ca, bị mình nương quen hết ăn lại nằm, cả ngày cùng trong thôn mấy cái Lưu Manh bơi chung tay thật nhàn. "Dùng ngươi nhiều chuyện rồi." Thẩm Định chán ghét nhất những này ức hiếp nhỏ yếu bại hoại, hoàn toàn không cho sắc mặt tốt. Thẩm Thanh Tùng còn muốn cãi lại, lúc này, nghe được nơi xa mình nương tiếng la, Thanh Tùng con ta về nhà. Nhớ tới mình nương hôm nay vào thành đi, biết chắc mua ăn ngon, Thẩm Thanh Tùng nhíu môi, coi như các người vận khí tốt. Nói xong, liền mang theo mấy cái hồ bằng cậu hữu nên ngang rời đi. Thẩm Định đem Tiêu Nam Kham nâng đỡ, lúc này mới nhìn thấy hắn quẳng phá cái chán. Thế nào, có phải hay không rất đau? Nàng bất đắc dĩ, không phải nói với ngươi chia ra cửa sao? Đồ ngốc nhìn xem nàng, ủy khuất móp méo miệng, đói. Thẩm Định sững sờ, nhớ tới mình đánh xong săn lại đi huyện thành, trực tiếp giày vò cơ hồ cả ngày, để lại cho hắn ăn sợ là không đủ, khó trách đồ ngốc đói chạy ra ngoài. Nàng thở dài, thật có lỗi, ta đã về trễ rồi, đi thôi, về nhà trước đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Đồ ngốc trọng trọng gật đầu, sau đó nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng về nhà. Chương 8. Để nàng sống lâu mấy ngày thôi, chương 008 để nàng sống lâu mấy ngày thôi. Thẩm Định mang theo Tiêu Nam Kham về đến nhà, Triệu Thống đã giúp nàng đem đồ vật gỡ đến nhà chính trên bàn, nói đều không nhiều lời một câu liền về nhà. Thẩm Định đều không có quan tâm nói lời cảm tạ. Nhưng nàng cũng biết Triệu Thống tính cách, nếu như không phải Liên Nhi để hắn hỗ trợ, chỉ sợ hắn ngay cả nàng bên này cửa cũng sẽ không tiến, dù sao, quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Nàng cầm cái chậu đánh nước, đem Tiêu Nam Kham gọi vào trước mặt chuẩn bị cho hắn đem cái chán vết thương lý dưới, dù sao về sau là muốn làm cựu ngũ trí tôn người, cái chán nếu là lưu lại xẻo liền không bị bú. Một bên dùng khăn mặt nhẹ nhàng dính rơi vết thương chung quanh bùn đất, Thẩm Định một bên dạy đồ ngốc, ngươi khí lực lớn, ngày sau nếu là lại có ảnh hình người vừa mới như thế khi dễ ngươi, ngươi liền đánh lại, không cần sợ. Tiêu Nam Kham thần sắc có chút bất an, cương lấy cổ mặc nàng thanh lý vết thương, một cử động cũng không dám, không thể gây chuyện. Hắn lặp lại một lần, gây chuyện liền đưa đi cho người khác bôi. Thẩm Định động tác hơi ngừng lại, có chút không hiểu, này làm sao có thể tính gây chuyện, đây là người khác khi dễ ngươi, không để cho mình thụ khi dễ là làm người cơ bản quy tắc, về sau yên tâm đánh lại, xảy ra chuyện có ta ở đây. Có thể đến chủ động khi dễ một cái kẻ ngu tuyệt sẽ không là cái gì lên được mặt bàn, về phần những cái kia hạ lưu ức hiếp nhỏ yếu, phải bị đánh. Lại nói, vị này chính là ngày sau cựu ngũ chí tôn, bọn hắn có gì phải sợ. Thẩm Định không quên thừa cơ kiến tạo mình Trung Quốc thật lớn tẩu hình tượng, xông đầu ngốc chân thành nói, yên tâm, tẩu tử mới sẽ không đem ngươi đưa đi cho người khác nuôi, ta sẽ vĩnh viễn nuôi ngươi, bảo vệ ngươi. Đồ ngốc ba ba nhìn xem nàng, đơn thuần đầu não rõ ràng có chút cảm động, mí môi dùng sức chút đầu, ừm, ngoan. Thẩm Định một bên lừa gạt đồ ngốc, một bên từ vừa mua đồ vật bên trong xuất ra một khối sạch sẽ băng gạc, giải lên y quán mua ngoại thương thuốc bột, sau đó đồ lóc chuẩn tới gần, nhẹ nhàng đem gắn thuốc bột băng gạc hướng vết thương chụp lên đi. Cũng là giờ khắc này, Tiêu Nam Kham ánh mắt khôi phục thanh minh, đập vào mắt chính là một trương rất gần mặt, không phải trong kinh những cái kia khuê các thiên kim da mịn thịt mềm, nhưng lại có 10 phần sinh động ngũ quan, phá lệ nồng đậm thon dài mi mắt dưới, đen nhánh con mắt chính không nháy một cái nhìn xem hắn cái chán. Khí tức của nàng phun ra tới, Tiêu Nam Kham bỗng nhiên nhíu mày. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Thẩm Định trên mu bàn tay một mảng lớn tím xanh sưng. Tiêu Nam Kham chợt nhớ tới, vừa mới là nữ nhân này chặn hướng đỉnh đầu hắn nện xuống cây vậy, không có xử lý thương thế của mình, ngược lại là nhớ trước cho hắn xử lý, còn cách gần như vậy, nên nói nàng vô tư đâu vẫn là sát dục hơn tâm. Tốt. Thẩm Định lui lại một bước luốt luốt ngửa ra nửa ngày đầu mà mỏi như cổ, nàng cũng không biết mình lại bị mình người bệnh ghét bỏ lại hiểu lầm. Nếu như biết, nàng khẳng định phải kêu oan, dù sao băng bó vết thương không rời đến gần như vậy làm sao bao, huống chi làm bác sĩ nàng là chuyên nghiệp, phân cái gì nam nữ. Xử lý tốt cái chán tổn thương, Thẩm Định đem mình vừa mua một bộ nam trang đưa cho Tiêu Nam Kham, bộ quần áo này là cho ngươi, ngươi đi thay đổi, ta đi làm cơm. Nói xong nàng liền cầm lấy mua về nguyên liệu nấu ăn hướng phòng bếp đi đến, không thấy được sau lưng túi thấp xuống mắt người ngẩng đầu lên, ánh mắt một mảnh thanh lãnh. Thẩm Định chuẩn bị bao mì hoành thánh. Tiêu Nam Kham có tổn thương, muốn ăn thanh đạm có dinh dưỡng, tốt à, chủ yếu là chính nàng có chút muốn ăn nhỏ hỗn độn. Chặt nhân bánh nu diện cán bột, toàn bộ quá trình đối với nàng mà nói đều là hưởng thụ. Trước kia nằm tại trên giường bệnh không thể nhúc nhích thời điểm, nhìn xem trong video người nấu cơm, nàng lòng tràn đầy đều là hâm mộ. Hiện tại nàng có thể tự mình làm tất cả muốn làm sự tình, điều kiện vật liệu đều có hạn, nhưng Thẩm Định vẫn là làm được rất chân thành cẩn thận, da mặt leo ký lại mỏng lại mềm dai, bánh nhân thịt mà đẩy ta hành cương vào nồi sau lại dùng hành thái tương giấm muối điều cái đơn giản canh ngọn nguồn chờ đến mì hoành thánh nấu xong, trước múc nước sôi rót vào trong chén sau đó lại vớt mì hoành thánh, đem hai bát nóng hổi thơm ngào ngạt mì hoành thánh bưng đến nhà chính trên bàn. Thẩm Định hô Tiêu Nam Kham, a Nam, a cơm. Một lát sau, Tiêu Nam Kham từ trong viện đi tới, hắn đổi lại Thẩm Định mua vải thô y phục, là hồi hương thôn giã thường gặp hắc lam hai màu vải thô quần áo, cùng trong thôn khác nam tử xuyên không sai biệt lắm. Thẩm Định mục đích đúng là không đáng chú ý, quần áo ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng gương mặt kia lại là không giấu được. May mắn nàng vừa mới cố ý không có đem hắn mặt leo sạch sẽ, còn có chút đen xám, không nhìn kỹ cũng là còn không đến mức quá chói mắt. Thanh tỉnh ngắn ngủi để Tiêu Nam Kham chỉ tới kịp thay xong quần áo, thay quần áo lúc trong lòng của hắn liền có chút may mắn. May mắn hắn có thể tự mình thay y phục, nếu không, nếu là lại thất thần trí muốn nàng trợ giúp, còn không biết nữ nhân này lại sẽ làm ra cử động gì tới. Triệu Mục ánh mắt thực sự không tốt, chọn nữ nhân như vậy phóng đãng lô mãng, mấy năm này xuất chinh bên ngoài, tích lũy nón xanh sợ là đều có thể mở tiệm. Nữ nhân này rõ ràng đối với hắn cái này ngu dại tiểu thúc có nhận không ra người tâm tư, đến nghĩ cách cùng nàng giữ một khoảng cách mới lạ. Đương nhiên, đây là Tiêu Nam Kham thanh tỉnh lúc ý nghĩ, chờ đến hắn đi vào nhà chính lúc, ánh mắt đã khôi phục ngây thơ mà mịt. Nhìn thấy Thẩm Định ngồi tại bên cạnh bàn cười tủm tỉm ngắc, lại nhìn thấy kia một chén lớn thơm nào ngạt mì hoành thánh, hắn không chút do dự tiến tới sát bên Thẩm Định ngồi xuống. Đại tẩu sẽ bảo hộ hắn, giúp hắn băng bó, sẽ còn cho hắn làm tốt ăn, hắn muốn sát bên đại tẩu ngồi. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Định thu thập bát đũa, sau đó động thủ bắt đầu thu thập dữ liệu. Trong nhà có ấm sát thuốc, nàng đem uống thuốc thảo dược bỏ vào ấm sát thuốc bên trong sát, ngoại dụng thuốc thì là dùng nồi lớn đến chịu. Sát thuốc quá trình bên trong, nàng đi sau phòng sườn đất nơi đó đào tới một cái sảng hoàng đất sét, muốn chế tác đường trắng, những này hoàng đất sét thật là tốt vật liệu. Đem kết khối hoàng đất sét đều ép thành phấn, thêm nước máy thành bùn canh về sau, thuốc sát tốt, nàng trước hết rửa sạch sẽ tay đi xem thuốc. Đổ ra trong bình thuốc dược chấp lại tăng thêm nước đi vào tiếp tục sát, nàng đến trong phòng bếp bắt đầu thu thập nồi lớn bên trong dược chấp. Trong nồi thảo dược bị bao khỏa tại băng gạc bên trong, nàng đem băng gạc vứt ra, nắm làm bên trong dược chấp, sau đó lửa nhỏ bắt đầu tiếp tục đốt. Rất nhanh, đen xỉ nước canh trở nên càng ngày càng đậm nhiều chờ đến chỉ còn lại đáy nồi một điểm, Thẩm Định đổ ra trong bình thuốc chén thuốc, cùng trước đó hỗn hợp sau một phân thành hai. Một bát đêm nay uống, một bát sáng mai uống. Đợi đến hết thảy làm xong, trời đã tối đen. Nàng đi vào Tiêu Nam Kham trong phòng gọi hắn làm chuẩn bị. Đồ ngốc ngủ tiếp đi, Thẩm Định đem trong nhà ba chén đèn dầu tất cả đều phóng tới hắn giường một bên, trong tay là y quán mua được ngân châm, dùng hỏa diễm cùng liệt tiểu cho ngân châm trừ độc về sau, nàng đem Tiêu Nam Kham tỉnh lại, cho hắn rót một bát thuốc sau để hắn mặt hướng hạ nằm sấp. Đồ ngốc không hiểu, nhưng bây giờ đã rất nghe nàng, ngoan ngoãn thoát áo út sấp trên giường, vai cong đều có rõ ràng cơ bắp hình dáng. Vua ta dáng người coi như không tệ. Thẩm Định trong lòng trêu ghẹo, trên tay cũng rất ổn, tay phải nhặt lên ngân châm, tay trái tại trên lưng hắn nén phối hợp xác nhận huyệt vị, sau đó châm rơi. Rất nhanh, Tiêu Nam Kham liền bị đâm thành một con con nhím, Thẩm Định dọc theo huyệt vị một đường hướng xuống, cuối cùng một chỗ châm rơi huyệt vị tại xương đuôi, nàng tiện tay đem kia lưng quần hướng xuống túm, nhưng vừa mới động, cổ tay liền bị bắt lại. Có lẽ là bởi vì nằm sấp, hoặc là ngân châm đâm huyệt bắt đầu có hiệu quả, đồ ngốc thanh âm lộ ra rất trầm thấp gian nan, phảng phất tại cắn răng, dừng tay. Thẩm Định trực tiếp đẩy ra tay của hắn, muốn tại xương đuôi châm rơi, yên tâm, không nhìn ngươi cái mông. Tiêu Nam Kham, một bên là đau đầu một nước, một bên là sau lưng hướng xuống lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ có như vậy chật vật lại khó chịu kinh lịch, vô ý thức muốn động, nhưng vừa mới động, ba đến một tiếng, một bàn tay đánh tới hắn trên ngực, nương theo lấy nữ nhân quá lớn, không được núp đích. Thẩm Định thuần túy là bởi vì trên lưng không có chỗ ra tay cho nên mới tiện tay đập như vậy một chút, nhưng bị đập Tiêu Nam Kham cả người đều muốn nổ. Đúng lúc này, tiết hầu đột nhiên tuôn ra một trận bị đè nén cùng mùi tanh, không kịp chuẩn bị, hắn quay đầu ba đến một ngụm sền sệt máu đen trực tiếp nổ đến trên mặt đất. Đồng thời, trong lỗ mũi cũng có tanh hôi máu đen chảy ra. Thẩm Định thấy thế lại hỉ, hữu dụng. Mặc dù tâm lý nắm chắc, nhưng cái niên đại này, dược liệu dược tính cái gì nàng đều có chút trong lòng không chắc, may mắn hết thảy thuận lợi. Mà Tiêu Nam Kham lúc này cũng là lòng tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí không để ý tới vừa mới nữ nhân kia lô mãng cản rỡ cử động. Phía trước một ngày trên đùi tổn thương hơi có chuyển biến tốt đẹp lại hắn không có tiếp tục nhiệt độ cao về sau, là hắn biết, nữ nhân này là có chút y thuật. Chỉ là không nghĩ tới, y thuật của nàng, tựa hồ so với hắn nghĩ còn cao minh hơn. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đầu này chân khẳng định là phế đi, nhưng bây giờ, đã mấy ngày không có chi giác tổn thương chân bỗng nhiên chuyển đến một trận nhói nhói. Có thể cảm giác được đau là chuyện tốt, mà lại, vừa mới chiếc kia máu đen phun ra, một mực bị đè nén ngực đều khoan khoái không ít. A Nam nằm sấp đừng núp đích, ta chờ một lúc cho ngươi rút, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đại tẩu cho ngươi ăn kẹo. Tiêu Nam Kham. Thẩm Định một bên bàn giao một bên xoay người đi cho hắn đổ nước. Một bát nước nóng đút tới bên miệng, Tiêu Nam Kham đang muốn há mồm liền bị nắm cái mũi rót xuống dưới, hắn kém chút hát đến, nuốt xuống nước há mồm thở dốc, nhưng kia kẻ đầu têu đã quay người ra ngoài, chỉ để lại hắn cái này con nhím. Trên lưng huyệt bị truyền đến có chút ngứa ngáy, còn có chút mây không thể xem xét đâm nói, nhưng rõ ràng hơn lại là vừa mới con kia hơi lạnh tay nhào nặn nén qua xúc cảm. Trong lòng biết nàng là đang cho hắn trị thương, nhưng cái kia quỷ dị xúc cảm lại như bóng với hình. Chỉ đổ thừa nữ nhân này càn rỡ lô mãng bản tính, đến mức dù chỉ là trị thương, hành vi của nàng đều lộ ra rõ ràng. Xem ở nàng còn hữu dụng phân thượng, lại để nàng sống lâu mấy ngày á chương 9. Chế đường, đòi nợ chương 009 chế đường, đòi nợ đồ ngốc con nhím đồng dạng ghé vào trong phòng, trên lưng ngân châm còn muốn lưu một hồi, Thẩm Định nắm chặt thời gian chuẩn bị chế đường công cụ. Trong nhà cũ nát phế lớn, tìm chút sạch sẽ làm rơm dạ lại cọ rửa một phen, đổ ra đại khái 5 cân đường đỏ, chuẩn bị sẵn sàng công việc sau nàng lại trở lại Tiêu Nam Kham trong phòng. Trong lòng nhớ mình đường trắng, nàng 10 phần lưu loát ấn lấy người chính là xoát 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 một cây tiếp một cây ngân châm rút ra chờ đến cuối cùng đôi xương cụt huyệt vị chỗ, lại lần nữa đem chẳng biết lúc nào bị kéo lên một chút quần kéo xuống đi, lên châm. Ngân châm sai lệch khả năng đem ngươi đâm thành tê liệt, tựa như lao ghế nhà hắn đầu kia kéo lấy chân bò chó con a, nếu là A Nam muốn cùng con kia chó con đồng dạng kéo lấy chân bò, vậy ngươi liền tiếp tục túng quần. Tiêu Nam Kham, nữ nhân này chết chắc. Thẩm Định đe dọa tiểu học toàn cấp đồ đần, hai ngón tay nhặt lên hắn lưng quần lại cho đề đi lên, quay người cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Trên giường, Định Vương điện hạ đóng chặt lại mắt hít một hơi thật sâu. Cũng là vì chân của hắn, hắn tạm thời nhịn. Thẩm Định căn bản không biết mình bệnh hoạn tâm tình đến cỡ nào phức tạp, nàng hết sức chăm chú bắt đầu chế tác đường trắng. Đối đã từng hóa học tiến sĩ tới nói, quá trình này đơn giản không nên quá đơn giản, nàng đem mua được đường đỏ rót vào trong nồi bắt đầu dùng lửa nấu chín chờ đường đỏ biến thành sền sệt nước đường về sau, đem rửa sạch sẽ cái phêu bên trong nồi vào dâm dạng. Đem sền sệt nước đường ngược lại đến cái phêu bên trong, tiếp xuống, nàng bưng lên bên cạnh quấy đều bùn đất canh, từng chút từ đã ngưng kết đường đỏ bên trên ngâm đi lên. Một lát sau, cái phêu phía dưới bắt đầu hướng xuống nhỏ xuống nước bùn hội tụ tại hạ bên cạnh trong chậu gỗ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đợi đến cái phêu bên trong bùn đất nước dần dần rời xuống, biến mất, màu trắng kết tinh đường lộ ra. Thẩm Định vui sướng huýt sáo, xong rồi. Sau đó nàng bắt chước làm theo, đem còn lại một nửa đường đỏ cũng thay đổi thành đường trắng, 10 cân đường đỏ loại bỏ tạp chất sau chế thành đường trắng có 7 cân nhiều, nói cách khác, những này nàng tốn hao không đến một lượng bạc mua được đường đỏ, có thể bán 70 lượng bạc. Cái này không thể so với đi săn tới nhẹ nhõm nhiều, quả nhiên, tri thức chính là tài phú a. Đem đường trắng thu được trong ngăn tủ sau, Thẩm Định nấu nước rửa mặt. Cả ngày xuống tới cơ hồ không ngừng, nếu không phải nàng tinh lực tràn đầy chỉ sợ đều muốn mệt mỏi sập, rửa mặt xong sau nàng đem mua được cao thơm bôi thật dày một tầng ở trên mặt cùng mu bàn tay, rất nhanh, bởi vì khô ráo thô ráp mang tới nhói nhói liền biến mất. Sau đó, nàng lại đem ban ngày tại huyện thành mua đồ vật đều sửa sang lại. Cái này ngủ một giấc đến cực hương. Trời sắp sáng thời điểm, nàng bị rơi xuống trên mặt lạnh buốt nước mưa thức tỉnh. Trời mưa, nóc phòng loạn. May mắn đường trắng đặt ở trong ngăn tủ. Tả Hữu cũng không ngủ được, Thẩm Định sẽ bị tấm đệm cũng thu vào trong ngăn tủ, ngẩng đầu nhìn một chút còn tại gì nước nóc nhà, nàng thở dài. Tại trên giường thả cái sứ buồn tiếp nước mưa. May mắn mưa không lớn, không phải phòng này sợ là muốn sụt. Nghĩ tới đây, nàng liền vô cùng bội phục nguyên thân chấp nhất, biết rõ người ta không nhìn chúng mình, còn phí tiền lại phí sức, ân cần một hiến chính là hơn 2 năm, bạc đều hoa đến trên thân người khác, ngay cả mình nhà nóc nhà mưa rột đều không để ý tới để ý tới. Thời gian còn sớm, đồ nóc hôm qua tiêu độc, lúc này không cần nghĩ khẳng định còn đang ngủ, Thẩm Định đứng dậy rửa mặt, sau đó đi vào phòng bếp. Nàng chuẩn bị làm đường nhân bánh bánh nướng, súp giòn tiêu hương bánh nướng, bên trong ngọt lịm nước đường, ngấm lại đều ngon. Nhu diện sau đem bạch đường cắt trực tiếp bao đi vào, áp vào trà sát một chút dầu nồi bên trên, mấy lần xoay chuyển, bánh nướng dần dần trở nên khô vàng. Chờ làm xong, chính nàng ăn 2 cái, uống trái trứng bông hoa canh, đem còn lại bánh nướng đặt ở trong nồi ấm, nàng đi ra ngoài hướng Lý Chính nhà đi đến. Thẩm Định chuẩn bị tìm người tu sửa phòng ốc. Sở dĩ tìm Lý Chính, là bởi vì nàng đối trong thôn công tượng hiểu rõ không nhiều, Lý Chính thường xuyên phụ trách loại này sự tình, mà lại trải qua Lý Chính tay về sau, nhưng cái kia công tượng cũng tốt ước thúc chút. Đến Lý Chính nhà, Thẩm Định đem bọc giấy lấy 3 cái đường nhân bánh bánh nướng bỏ lên trên bàn cười nói: "Đức thúc, ta làm điểm đường nhân bánh bánh nướng, cho Vũ ca mà 3 tỷ bội nếm thử." Đường vốn là đồ tốt, hơn nữa còn là mặt trắng bánh nướng, Triệu Đức Nguyên bản uy nghiêm sắc mặt lập tức hòa hoãn, lập tức lại quên đủ, về sau không có Triệu Mục, cuộc sống của ngươi sợ là không dễ chịu, vẫn là phải cần kiệm công việc quản gia chút mới là. Thẩm Định lập tức nói: "Đức thúc nói đúng lắm." Khách sáo xong, nàng đã nói lên ý đồ đến, mời Triệu Đức hỗ trợ thuê chút công tượng. Triệu Đức nghe xong như có điều suy nghĩ, một lát sau, mở miệng nói: "Tính toán ra, lao thiết nhóm người kia cho Thạch Hà thôn lập nhà công việc vừa lúc hôm nay liền kết thúc, như vậy đi, ta cùng bọn hắn nói một tiếng, vừa vặn nối liền chuyện của ngươi." Thẩm Định luôn miệng nói tạ. Triệu Đức lại nói: "Nhưng là tiền công là muốn sớm nói rõ ràng, lao thiết cùng hắn mang những người kia, trên tay công việc đều không kém, tại Thạch Hà thôn, một ngày là 32 văn tiền." Thẩm Định nghĩ nghĩ, "Ta cho 38 văn, mời bọn họ vất vả chút tăng thêm tốc độ, Đức thúc ngài thấy được không được?" Triệu Đức lập tức gật đầu, cái này giá tiền bọn hắn khẳng định không lời nói, "Ngươi về trước đi, ta chậm chút thời điểm." Nói còn chưa dứt lời, lại là một thân ảnh đi tới. Triệu lao ca ở nhà đâu? Lại là Thẩm Định vừa tới đến thế giới này lúc nhìn thấy người đầu tiên, Bùi Nguyên Châu mẫu thân, giống như gọi là cái gì nhỉ, Phạm Như. Phạm Như nhìn thấy Thẩm Định, lập tức cười ha hả, "Thẩm nương tử cũng ở đây. Triệu lao ca, muội tử đến tìm ngươi giúp một chút." Vô cùng đơn giản một câu chào hỏi sau, Phạm Như liền lại không thấy Thẩm Định, trực tiếp đi đến Lý Chính trước mặt, thật giống như nàng cùng Thẩm Định cũng không quen, chỉ là phổ phổ thông thông cùng thôn, không gặp lại nửa phần dĩ vãng lôi kéo Thẩm Định làm việc lúc thân mật sức lực. Thẩm Định kỳ thật nguyên bản không muốn lấy muốn cùng Bùi gia mẹ con như thế nào. Dù sao cái kia làm trâu làm ngựa không phải chính nàng, mà lại nguyên thân cũng là mình không để ý phụ nữ có chồng thân phận nhất định phải tới cửa cho người ta xung xoe, một người muốn đánh một người muốn bị đánh thôi. Nàng chính là muốn rời đi, cũng không chú ý lại nhìn thấy Bùi Mâu hướng nàng bên này liếc mắt, một bộ sợ nàng quấn quýt chặt lấy bộ dáng. Thẩm Định bước chân dừng lại, còn liền không đi, sau đó lại nghe được, Bùi Mâu thêm mà trùng hợp cũng là tìm đến Lý Chính mời hắn hỗ trợ mướn người tu sửa nhà. Lý Chính bất đắc dĩ bật cười nói, như thế thật không khéo, mới vừa ứng Thẩm Định, chúng ta phụ cận mấy cái thôn tay nghề tốt liền lao thiết nhóm người kia, ngươi muốn chọn bọn hắn vậy thì chờ một chút chờ Thẩm Định nhà việc để hoạt động xong. Phạm Như lập tức gấp, lao ca ca, cái này chỗ nào có thể lợi à, phòng ở đều mưa rột, ảnh hưởng nhà ta Nguyên Châu đi học. Lý Chính nghĩ nghĩ, vậy liền tìm người bên ngoài, Bạch Gia thôn trường sinh đám kia mà gần nhất hẳn là có rảnh. Bùi Mẫu cũng không vui, bọn hắn làm việc mà có phải hay không không bằng lao thiết. Lý Chính bất đắc dĩ, các ngươi cũng không muốn các loại, thay người cũng không vui, kia rốt cuộc phải làm sao? Bùi Mẫu dừng một cái chớp mắt, sau đó nói, cũng là đơn giản, Thẩm Nương tử hẳn là cũng không nóng nảy, không giống chúng ta Nguyên Châu phải nắm chặt thời gian ôn bài, không phải trước hết cho chúng ta làm, xong lại đi Thẩm tiểu nương tử bên kia. Lý Chính nhíu mày, sự tình luôn có cái tới trước tới sau. Bùi Mẫu cười, này, chỉ cần Thẩm Nương tử đáp ứng chẳng phải xong. Ngươi cứ nói đi Thẩm Nương tử. Bùi Mẫu căn bản không có cảm thấy Thẩm Định sẽ tự tuyệt, dù sao, 2 năm này nhiều, Thẩm Định đối nàng đều là đệ thấp làm tiểu ngôn nghe cái vòng, đừng nói để các nàng trước tu sửa phòng ở, liền để cho chính Thẩm Định tới cho bọn hắn lập nhà đoán chừng nàng cũng sẽ một ngụm đáp ứng. Phàm là có thể cùng nhà bọn hắn lôi kéo quan hệ cơ hội, Thẩm Định xưa nay không chịu buông tha. Nhưng mà, Bùi Mâu tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Thẩm Định lắc đầu, "Không được a, ta cũng gấp đầu." Thẩm Định cười tủm tỉm, "Không có cách nào để các ngươi." Bùi Mâu thần sắc cứng đờ, nhìn xem Thẩm Định ánh mắt lập tức có chút khó coi. Đây là gặp tiếng nàng Bùi ra cửa vô vọng, bắt đầu cho nàng thêm đủ. "A?" Bùi Mâu quay đầu trực tiếp hỏi Lý Chính, "Thẩm nương tử ra bao nhiêu tiền công?" Lý Chính có chút không hiểu, "38 văn, thế nào? Bùi Mẫu cười cười, như vậy đi, ta ra 42 văn, lão ca ca thay ta hỏi một chút, nhìn Lao Thiết bọn hắn nguyện ý trước cho ai nhà làm. Lý Chính Thần sắc khẽ giật mình, cái này, hắn muốn nói cái này không được đâu, nhưng người ta là tự nguyện ra giá cao, hắn cũng không có khả năng ngăn đón Lao Thiết không cho người ta nhiều kiếm tiền. Ngay tại Lý Chính do dự không biết nên như thế nào mở miệng lúc, Thẩm Lĩnh lên tiếng. Nguyên lai Bùi gia thím đã có tiền như vậy. Thẩm Lĩnh hỏi, vậy lúc nào thì đem thiếu bạc của ta trả a? Phạm Như sững sờ, cái gì thiếu bạc của ngươi? Thẩm Lĩnh mở to mắt, thế nào, ngài thế mà vay tiền đều có thể quên, đến, ta cùng ngài tính toán a, năm trước bắt đầu mùa đông lúc ấy, Bùi Nguyên Châu muốn giao một tù, ngài lại bị bệnh, trong nhà ngay cả một bó củi đều không có, ngài cho mượn ta 2 lượng bạc qua mùa đông, có phải thế không? Lần kia Phạm Như kèm chút chết bệnh, hàng xóm đều biết, là Thẩm Lĩnh chiếu cố nàng gần 1 tháng. Lại sau này, cũng là năm trước ăn Tết, ngài nói trong nhà bạc không qua được năm, Bùi Nguyên Châu đọc sách muốn mặc trưởng sang muốn cho hắn cắt quần áo, lại cho mượn ta 2 lượng 5 tiền. Năm ngoái Bùi Nguyên Châu lão sư trở lại hương về nhà, đồng môn đi đường, muốn đưa lễ vật, ngài nói sợ bình thường đồ vật không lấy ra được, cho mượn ta 3 lượng bạc giống như nói là mua một tỏi cái gì mà tới. Thẩm Lĩnh càng nói, Phạm Như sắc mặt càng là khó coi, chờ đến Thẩm Lĩnh cố ý bẻ ngón tay coi xong, sắc mặt của nàng đã có chút hiện thanh. Tổng cộng là 21-23 tiền, thím ngươi biết, ta cũng muốn tu phòng ốc, ngài không thiếu tiền vẫn là đem bạc trả lại cho ta đi. Phạm Như miệng giật giật, vô ý thức muốn phủ nhận, nhưng Thẩm Lĩnh từng cọc từng kiện đều nói rõ được rõ ràng sợ, nàng nên nói như thế nào mới có thể lại rơi. Thím vừa mới như vậy khí quyển cố tình nâng giá đoạt công tượng, nghĩ đến nhất định là không thiếu tiền, làm sao, không phải là muốn quỵt nợ phải không? Thẩm Lĩnh lo lắng nói, nghe nói Bùi công tử muốn cùng Lý gia cô nương nghị hôn, Lý gia bá bá đậu tiến sĩ muốn làm quan, đương nhiên sẽ không thiếu bạc, nếu là thím không có tiền trả, không bằng ta đi hỏi một chút Lý cô nương có nguyện ý hay không thay vị hôn phu trả nợ. Phạm Như cọ ngẩng đầu, cái nào nói không trả ngươi, vừa không phải mới nói xong chuyện bên này, vốn là muốn cùng ngươi nói, ai nói ngươi ngược lại là chờ không nổi cái này nhất thời được khác. Thẩm Lĩnh nga một tiếng, hơn 2 năm thím một lần đều không có để cập qua, cũng trách ta không có kiên nhẫn. Ngay cả năm thứ 3 cũng chờ không đến. Phạm Như trên mặt đột nhiên bạch trở thành, Lý Chính trong lòng nhưng cố ý hỏi một câu, kia cho Lao Thiết bọn hắn nói 42 văn. Phạm Như lập tức vội la lên, không cần, chúng ta cũng không phải gấp gáp như vậy, liền để Thẩm Lương tử tới trước đi. Nói xong, nàng liền vội vàng quay người muốn đi, Thẩm Lĩnh cất giọng nói, vậy ta hiện tại cùng thím về nhà lấy tiền, cầm tiền còn muốn đến cho Đức Thúc dự chi tiền công cùng bùn ngói vật liệu gỗ tiền đâu. Phạm Như âm thầm cắn răng, ngươi đến chính là, hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thẩm Lĩnh cũng không thèm để ý thái độ của nàng, cười tủm tỉm đi theo Phạm Như sau lưng, gặp được người chào hỏi liền cất giọng trả lời, sớm A Vinh Thẩm, ta đi Bùi gia, Bùi gia Thẩm Thẩm đưa ta bạc để cho ta cùng với nàng đi lấy. Tam đại gia sớm, à, ta đi Bùi gia, thím để cho ta đi lấy lúc trước cấp cho bạc của nàng tới, này, ta nói không vội nàng nhất định phải bây giờ trả lại ta. Một đường đi qua, nửa cái thôn đều biết Bùi Mẫu thiếu Thẩm Lĩnh bạc, hôm nay phải trả tiền. Phạm Như khí nghiến răng nghiến lợi, vẫn còn muốn gạt ra khuôn mặt tươi cười ứng phó hàng xóm chờ đến nhà, gương mặt lạnh lùng trở về phòng lấy tiền. Bùi Nguyên Châu đang muốn đi ra cửa viện học, nhìn thấy Thẩm Lĩnh, lập tức nhíu mày. Nhưng Thẩm Lĩnh ngăn ở cổng, hắn tránh cũng không thể tránh, Bùi Nguyên Châu chỉ có thể nhẫn nại tính tình mở miệng, Thẩm Lương tử thế nhưng là có việc. Thẩm Lĩnh lườm vị này nguyên tắc nam chính một chút, à, không có khác, thím phải trả ta bạc, ta là tới lấy tiền. Thân sát tùy ý, ngữ điệu tàn mạn, cũng không có thường ngày như vậy một đôi mắt dính đến trên người hắn. Bùi Nguyên Châu lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này Thẩm quả phụ giống như cùng trước kia không giống nhau lắm, cũng không có ngày xưa kia sốc nổi buồn cười cách ăn mặc. Lúc này, Bùi Mẫu bước nhanh đi tới, đem mấy tỏi bạc nhét vào Thẩm Lĩnh trong tay, cho ngươi. Về sau giữa chúng ta tất cả vãng lai đều thanh toán, ngươi cùng ta Bùi gia lại không liên quan. Cái này bạc vẫn là Lý Ngữ Thi lấy ra cho bọn hắn nhà tu sửa nhà, Lý gia lão gia lưu kinh, trong tay cũng dư giả, mặc dù tạm thời còn không có thu xếp tốt trạch viện, không thể lập tức đem nữ nhi tiếp đi, lại mang hộ bạc trở về. Nàng thật vất vả khóc than một trận từ Lý Ngữ Thi nơi đó mượn tới 30 lượng chuẩn bị tu sửa nhà dưới tử, kết quả nhưng không kém là mấy đều bị cái này quả phụ cầm đi. Thật sự là đáng hận, ban đầu là chính nàng ba đưa tới bạc, bây giờ lại cứng rắn muốn lấy về, nếu không phải nhi tử về sau muốn khoa cử, thanh danh quan trọng, Phạm Như định sẽ không như vậy tùy tiện cho nàng. Phi, cái này lãng hoa còn tiêu nhớ nàng nhi tử, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Bùi Mẫu sắc mặt khó coi thần sắc điểm ai, về sau, Thẩm Lương tử vô sự cũng đừng hướng nhà ta tới. Cách đó không xa hàng xóm có người dò xét cái đầu nhìn về bên này náo nhiệt, dựng thẳng lỗ tai. Thẩm Lĩnh ước lựa bạc, cất giọng cười nói, kia là tự nhiên, tiền trả hết nợ ta liền đủ hài lòng, cũng không trông cậy vào thím dạng này người còn có thể nhớ kỹ hai ta nhiều năm giúp đỡ. Về sau không lui tới liền không lui tới đi. Nói xong, nàng quay người trực tiếp rời đi. Bùi Mẫu bị đối sắc mặt hiện thành, lại nhìn thấy chung quanh hàng xóm che che lấp lấp chỉ điểm cùng Châu đầu ghé hai tức giận đến quay người phanh một tiếng ném lên cửa. Nương, ta đi huyện học. Bùi Nguyên Châu một giọng nói, cầm sách vợ đi ra ngoài. Hắn cũng nhìn thấy hàng xóm Châu đầu ghé hai, chỉ là cũng không để ý hương giá thôn phu nhất là ngu muội, tựa như nước chảy bèo trôi phủ du. Hắn nửa điểm cũng không thèm để ý những người này ánh mắt đàm phán hòa bình luận, liền như là hắn lúc trước không thèm để ý kia phụ nữ có chồng ân cần cùng lấy lòng. Hắn đã biểu lộ thái độ. Là nàng càng muốn dính sắt làm trâu làm ngựa, chính là bị lệnh ngợi, lại chỗ nào đoán được người khác. Mình còn không tự trọng, lại như thế nào có thể để cho người bên ngoài tôn trọng. Chương 10. Bán đường, phục kích chương 010 bán đường, phục kích ngày thứ 2, Lý Chính tìm đến công tượng đã đến Thẩm Lĩnh nhà. Đại khái nhìn qua một lần về sau, công tượng đầu lĩnh Lao Thiết nói cho thẩm định, cái nhà này mưa rột là bởi vì quá lâu không có tu sửa, trên thực tế phòng ốc vách tường cùng vật liệu gỗ đều vẫn là rất rắn chắc, kỳ hạn công trình sẽ không quá lâu, 10 ngày liền có thể giải quyết. Thẩm định nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem mình che phủ rời đến viện tử kho củi bên trong. Kho củi mặc dù nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể che gió che mưa, chịu được 10 ngày chính là. Bắt đầu trước tu sửa hai gian phòng, tu sửa tốt sau nàng cùng Tiêu Nam Khang phân biệt vào ở đi, sau đó lại tu sửa phòng bọn họ khác tử, không phải trực tiếp không có chỗ ở ngày đầu tiên thẩm định nhìn chằm chằm một ngày, nhìn những này công tượng việc cùng đưa tới vật liệu gỗ gạch ngói các loại, xác định không có vấn đề gì sau rốt cục yên tâm. Yêu cầu là quả nàng tu sửa đến rắn chắc chỉnh tề, trừ cái đó ra, đối phòng bếp cùng nhà vệ sinh cũng làm cải tạo, lúc đầu bếp lò quá cũ nát, nhà vệ sinh càng là một lời khó nói hết. Nàng vẽ lên bức giản dị bản vẽ, để thợ mộc làm mấy cái vật nhỏ cùng một cái bồn nước lớn, chuẩn bị cho mình làm giản dị nước xí. Hố rác liền đặt ở hậu viện, vừa lúc hậu viện có hai mảnh vườn rau, có thể dùng đến tưới đồ ăn. Thợ mộc đối nàng vẽ ra tới đồ vật rất mới lạ, hỏi rõ ràng sau vô bộ ngực biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thẩm định cho Tiêu Nam Kham làm xong cơm, tính cả đường nhân bánh bánh nướng cùng một chỗ ấm trong nồi, mình mang theo những cái kia đường trắng tiến về huyện thành. Tính toán ra, trong tay nàng hiện tại đã có hơn 70 lượng bạc, phòng ốc tu sửa xuống tới, 10 lượng bạc dư xài, nói cách khác nàng còn có thể còn lại hơn 62. Đối với bình thường nông gia tới nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng đối thẩm định tới nói không giống, nàng có quá suy nghĩ nhiều việc cần phải làm, khẳng định không thể bị bạc trói lại tay chân. Nhưng là cũng không nóng nảy, từng bước một tới. Tại cửa thôn bỏ ra 3 văn tiền dựng xe bò, một đường kẹt 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 giao đến huyện thành thời điểm, trên đường người đi đường đã rất nhiều. Thẩm định trực tiếp đi Vinh Bí thư Khang, trong tiệm vẫn là lần trước cái kia tiểu bạch mắt, thấy được nàng, tiểu bạch mắt đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút ngoài ý muốn, ngươi thật đúng là tôi a. Thẩm định kỳ phải nói, ta nói sau 3 ngày ra bán bạch đường cát ta. Tiểu bạch mắt hồ nghi nhìn nàng một cái, sau đó đi tới, xúc lên rổ bên trên vải đơn chờ nhìn thấy đặt ở hộp gỗ bên trong bạch đường cát, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy xoát đắp lên vải đơn, lôi kéo Thẩm định cánh tay liền hướng quầy hàng cái khác trong môn túm đi. Tới tới tới, quý khách bên trong nói chuyện. Thẩm định đống nhiên có loại xó tim lúc bị kéo vào phòng khách quý đổi chân. Tiểu bạch mắt thay đổi trước đó quá loa, trở nên 10 phần thân thiện, quý khách ngài trước uống trà, ta đi mời chúng ta trưởng quỹ. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân vang lên, tiểu bạch mắt từ sau bên cạnh ngoài cửa tiến đến, quay đầu không lời, trưởng quỹ, quý khách ở chỗ này. Thẩm định đặt chén trà xuống dương mắt, liền thấy một vị mặc khói tử sắc hẹp tay áo vải bồi đế dày trải lấy phụ nhân búi tóc tuổi trẻ nữ tử đi tới, thần sắc ôn hòa dễ thân, là vị cô nương này muốn xuất thủ bạch đường cát sao? Thẩm định dạng, ra hiệu bên cạnh trên bàn rổ, đều ở nơi đó, trưởng quỹ có thể nghiệm một chút hàng. Nữ trưởng quỹ đi qua, lấy ra vài đơn, nhìn thấy một gỗ bên trong tuyết trắng như xương bạch đường cát, con mắt cũng sáng lên, dừng một chút, nàng đưa tay dính chút bỏ vào trong miệng nếm nếm, tiếp lấy đóng về vài đơn nói thẳng, ra giá đi. Thẩm định hỏi, không phải nói một lượng bạc một hai đường? Nữ trưởng quỹ cười, là như thế này không sai, bất quá cô nương bạch đường cát phẩm chất rất tốt, mà lại nhiều như vậy hàng. Như vậy đi, ngươi những này bạch đường cát cũng không đến 8 cân, ta trả cho ngươi 80 lượng, như thế nào? Thẩm định cười tủm tỉm, vậy liền đa tạ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ cười lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi, đây là hàng hiếm, ta gọi tô gợn sóng, về sau cô nương nếu là còn có bạch đường cát, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thẩm định đã biết cái này bạch đường cát hiếm có trình độ, không muốn gây phiền toái, cười nói, nơi nào còn có đâu, chỉ những thứ này vẫn là trong kinh thân thích cho trưởng bối trong nhà. Tô gợn sóng cười cười, không câu nệ khác, phàm là có cái gì hiếm có đồ vật, cô nương đều có thể đến tìm ta, ta định cho ngươi công đạo giá tiền, không biết cô nương xưng hôn như thế nào. Thẩm định đối cái này nữ trưởng quỹ ấn tượng rất tốt, ta họ Thẩm. Ngay tại Thẩm định cùng Đinh Bí thư Khang trưởng quỹ Tô gợn sóng lúc nói chuyện, hai cái cưỡi ngựa cao lớn nam nhân mang theo đầy người gian nan vất vả tiến vào Thanh Nguyên thôn. Cái gì sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhiều như vậy thi thể, ngựa đạn hỏa thiêu, chỗ nào còn có thể nhìn ra lúc đầu hình dạng, không phải đều tìm đến thi thể rồi. Trong đó một cái đầy mắt bực bội thấp giọng phàn nàn, một cái khác thì là sắc mặt nặng nề, lấy bị kia thân phận địa vị cùng danh vọng, sinh tử tự nhiên không thể coi thường, thôi, để tìm tìm đi, dù sao mấy đạo nhân mã cũng đều là đi cái hình thức. Nước băng giáp tìm cấp đến, thi thể tự nhiên là bị kia, còn có thể là người bên ngoài hay sao? Cũng không chính là, tốt, đuổi đến một đêm con đường, tìm người nhà ăn bữa điểm tâm tiếp tục trở về đi, đến lúc đó liền nói không có gì manh mối cũng được. Đồng Hương, chúng ta đi ngang qua nơi đây muốn mua chút cơm canh, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Hai người dừng ở một gia đình cổng, xuất ra một khối bạc vụn. Trong thôn rất ít nhìn thấy dạng này ngựa cao to, mà lại hai người này xem xét cũng không phải là người bình thường, bị cha hỏi thôn dân không dám cự tuyệt, lại thêm còn cho bạc, chính là liên thanh đáp ứng. Hai người đem ngựa buộc tới cửa trên đại thụ, tiến vào thôn dân biệt tử, cũng không có lại hướng bên trong, trực tiếp ngồi tại trong môn trong viện, vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài cửa ngựa của mình. Nông hộ nàng dâu đã tại phòng bếp bận rộn mở, nông hộ càng là đi lồng gà bên trong bắt chỉ gà mái ra chuẩn bị cho hai vị đại nhân hầm gà. Lúc này, ngoài cửa vang lên mới lạ thanh âm, "A, đây là nhà ai ngựa?" Thẩm định Đường huynh Thẩm Thanh Tùng cùng mấy cái lưu manh đồng bạn vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy uy phong ngựa cao to, lập tức đầy mắt ánh sáng đụng lên đến đưa tay muốn đi sờ. Lúc này, bên trong cửa viện chuyển ra một tiếng quát lớn, "Cút!" Thẩm Thanh Tùng nhất thời liền muốn mắng lại, kết quả nhìn lại đến đối phương nhân cao mã đại toàn thân áo đen, bên cạnh thân còn đeo lấy kiếm, lập tức liền sợ. Một câu cũng không dám nói, chỉ dám nói thầm lấy cùng đồng bạn quay đầu, vừa đi ra mấy bước, nhìn thấy đối diện ngồi tại cửa sân Tiêu Nam Kham, nhất thời tìm được nơi chút giận. Kia tối đồ đần lần trước còn dám đánh người, đi, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. một nhóm lưu manh cười toe toét tiến lên liền muốn lập lại chiều cũ khi dễ Tiêu Nam Kham. Tiêu Nam Kham hai tay bưng lấy đường nhân bánh bánh nướng ngay tại gặm đến vừa lòng thỏa ý, ngọt lịm, thật là tốt ăn. Nhìn thấy đối diện đám người kia xung lại, hắn bụt chắp tay sau lưng. Giấu cái gì đâu, lấy ra. Triệu Thanh lỏng cười mắng, người bên cạnh xông lại nghi đẻ lại Tiêu Nam Kham. Nhưng lần này, Tiêu Nam Kham nhớ kỹ Thẩm Định nói muốn hoàn thủ, đón người tới liền một đầu nhào tới cùng đối phương đánh lẫn nhau, hắn khí lực lớn nhưng không có chữ pháp, song quyền nan địch tứ thủ, mà lại một cái chân còn không lấy sức nổi, rất nhanh liền bị đè xuống. Cách đó không xa, kia hai tên cải trang cưỡi ngựa tướng sĩ nghe được tiếng vang, đi ra cửa viện xem náo nhiệt chờ thấy là một đám nông thôn lớp người quê mùa đánh nhau, lập tức chào phúng nhìn lên náo nhiệt tới. Cùng một đám dã cầu đồng dạng. Một người mỉa mai cười mắng. Nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn dừng lại, đầu tiên là sững sờ có chút không dám tin, tiếp lấy liền một phát bắt được đồng bạn, lao thất, ngươi nhìn, mau nhìn, người kia. Đồng bạn thuận tay của hắn nhìn sang, thần sắc cũng là cứng đờ. Giống hay không? Quá, quá giống đi. Gương mặt kia thật cực kỳ giống, nhưng hai người nhìn xem kia quần áo đơn sơ bộ dạng chật vật nam nhân, căn bản không thể tin được, tiếp lấy liền đem trong phòng thôn dân kêu đi ra. Bên kia cái kia, bị đè lại nam nhân là ai vậy? Thôn dân cung kính cúi người, kia là chúng ta thôn Triệu Nam, là cái kẻ ngu. Nguyên lai thật sự là người trong thôn, vẫn là cái kẻ ngu. Hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ lòng tràn đầy kinh nghi, dù sao, trên đời tại sao có thể có sinh như thế giống nhau người. Bọn hắn trước kia tại Định Vương dưới trướng đợi qua 2 tháng, may mắn xa xa thấy qua một lần vị kia lớn tuyên hướng tôn quý Định Vương điện hạ. Kẻ ngu này, thế mà cùng Định Vương sinh như thế giống nhau. Mắt thấy kia đồ đần một cỗ man lực đem chung quanh mấy người đánh bại, hai người kia liếc nhau, quyết định tiến lên điều tra. Cơ hội là cùng lúc đó, kia đồ đần bị sợ hãi, đối diện hướng bọn họ bên này xung lại, khập khiễng, chật vật vừa đáng thương. Sau lưng lưu manh nhóm kêu to, đuổi kịp hắn. Mắt thấy đồ đần từ hai người bên cạnh thân chạy qua, khoảng cách gần phía dưới, gương mặt kia càng là giống nhau. Chỉ có kia sợ hãi lại dẫn hung ác ngây thơ ánh mắt cùng Định Vương điện hạ hoàn toàn khác biệt. Vị kia ưng xem lang cố, nơi nào sẽ là như vậy ngây thơ vô hại, bất quá lý do an toàn vẫn là xác nhận hạ tốt. Hai người tiến lên trực tiếp đem đám kia lưu manh ngăn lại, Thẩm Thanh Tùng là cái lấn yếu sợ mạnh, đột nhiên dừng lại không dám tiếp tục hướng phía trước, miệng bên trong tốt tốt thì thầm, chúng ta cùng đồ đần cho đùa, ít 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 các ngươi chuyện gì? Cút. Thẩm Thanh Tùng cắn răng hừ một tiếng, cút thì cút. Phía trước, Tiêu Nam Kham giống như là bị kinh đến, một đường hướng phía trước tật chạy, thế mà trực tiếp chạy vào trong núi. Tiến vào sơn lâm, hắn phút chốc lách mình lướt vào bụi cỏ, mượn bụi cỏ che lấp tiếp tục hướng thâm sơn lao đi, ánh mắt đã một mảnh lạnh lẽo. Vừa mới khôi phục ý thức một cái chớp mắt đã cùng hai người kia mặt đối mặt, nhìn đối phương thần sắc liền biết là nhận ra hắn, nhưng xem bọn hắn mười phần ngoài ý muốn bộ dáng, hẳn không phải là có cái gì manh mối, mà là trùng hợp gặp được. Dù sao, Tin Châu bên này cùng hắn lúc trước xảy ra chuyện biến mất địa phương hoàn toàn trái ngược, vô luận là muốn giết hắn vẫn là muốn tìm hắn người, trong thời gian ngắn cũng sẽ không nghĩ đến hướng bên này. Cho nên, trực tiếp đem bọn hắn giải quyết hết, hẳn là còn có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Rất nhanh, hai người kia cưỡi ngựa truy vào trên núi, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, vừa mới còn có thể nhìn thấy cái bóng đồ đần, không thấy. Hai người nắm chặt cương ngựa bốn phía nhìn quanh, một lát sau, Nguyên Điệu Dạo bước con ngựa bỗng nhiên bắt đầu có chút bất an, không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi nôn nóng vung đôi xoay quanh. Hai người đột nhiên cảm giác được có chút rùng mình, giống như là bị cái gì dã thú để mắt tới. Phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, hai người cùng nhau lạnh cả sống lưng. Chỉ gặp đối diện cách đó không xa lặng lặng có một thân ảnh đứng, vừa mới kia chật vật buồn cười đồ đần cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, ánh mắt bình tĩnh u lãnh. Hạ xe bỏ, Thẩm Định mang theo đồ vật về nhà, nàng vừa mua chút nguyên liệu nấu ăn, lại đi tiệm thợ rèn lấy mình định tố giao giải phẫu cái gì. Hai cánh tay đều xách đầy, nhưng đến nhà sau lại phát hiện Tiêu Nam Kham không tại, nàng đội vàng đến hỏi viện tử bên trong đang làm việc công tượng. Từ công tượng nơi đó biết được là Thẩm Thanh Tùng dẫn người trêu cận Tiêu Nam Kham, Thẩm Định thẳng đến nguyên thân nhà đại bá mà đi, tiến vào cửa sân, liền thấy kia người một nhà đang dùng cơm. Đồng Xuân Hoa vội vàng dùng thả màn thầu cái sàng đem kia bàn trứng tráng che lại, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Thẩm Định, "Thẩm Định a, có chuyện gì sao?" Nguyên thân đại bá Thẩm Đại Thành thần sắc ngậm bước lại co rúm lại, luống cuống tay chân nói không ra lời. Thẩm Định nhìn xem Thẩm Thanh Tùng, "Ngươi đem A Nam làm đi nơi nào?" Thẩm Thanh Tùng bất mãn kêu lên, kia đồ đần đem đầu ta đều đánh cái bao sau đó mình chạy, ai biết hắn đi đâu, ngươi cũng không có dao bạc để cho ta cho ngươi xem lấy kia đồ đần. Nói xong, hắn lại cười hắc hắc, nói không chừng chạy vào núi để con cọp điêu. Thẩm Định phanh một bàn tay đập tới trên bàn, sau đó trực tiếp đưa tay dắt lấy Thẩm Thanh Tùng ra bên ngoài kéo, "Là ngươi đến nhà ta đánh người, hiện tại ngươi cho ta đi tìm, tìm không thấy ta đem ngươi cũng túm đi đốt con cọp." Đồng Xuân Hoa gấp, "Ai ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm cái gì?" "A, ngươi dám đẩy ta, ai đú eo của ta a?" Thẩm Thanh Tùng muốn dãy rủa, thế mà một chút không có thể kiếm mở. Mắt thấy Thẩm Định mặt mũi tràn đầy băng hàn đích thật là giận, hắn liên thanh kêu lên, "Ta thật không có dấu hắn, cái kia một lát hướng chân núi chạy tới, đúng, kia hai cái cơi lớn ngựa ra hỏa giống như đuổi theo xem náo nhiệt, hai người kia mang theo đao đầu, nói không chừng là bọn hắn đem đồ đần giết." Thẩm Định động tác cứng đờ, đột nhiên nhớ tới trong sách nâng lên một cái tình tiết. Đại khái ý tứ chính là có sát thủ đi ngang qua vừa mới bắt gặp Tiêu Nam Kham, kết quả vua ta trí kế vô song, đem sát thủ dẫn vào trong núi, lấy tổn thương bệnh thân thể phản sát đối thủ, sau đó bị thương nặng hấp hối. Vừa lúc nữ phối Lý Ngữ Thi sáng sớm đi hái thảo dược thời điểm gặp trong hôn mê thoi thóp Tiêu Nam Kham, cứu chữa hắn, lúc này mới thành tương lai cảnh ung đế ân nhân cứu mạng. Thẩm Định đẩy ra Thẩm Thanh Tùng, quay người đi ra ngoài. Thẩm Thanh Tùng phù phù một tiếng té lăn trên đất, Đồng Xuân Hoa đại hô tiểu khiếu vội vàng đi đỡ bảo bối của mình đũ cục, vẫn không quên hướng Thẩm Lĩnh bóng lưng chửi rủa, nha đầu chết tiệt kia, như thế đại nhu sức lực thế nào không đi cày địa đâu. Chương 11. Thấy sắc liền mở mắt chương 011 thấy sắc liền mở mắt Thẩm Lĩnh không để ý tới hùng hùng hổ hổ Đồng Xuân Hoa, trực tiếp ném lên cửa sân. Nàng nghĩ đến phải vào núi tìm người hẳn là hâu người hỗ trợ, nhưng lại sợ nếu quả như thật là trong sách ghi chép lần kia, vạn nhất trong thôn những người khác vào xem đến sát thủ cái gì, vậy thì phiền toái. Cũng trách nàng chủ quan, bởi vì trong nguyên tắc đua ta mặc dù trải qua gặp chắc trở nhưng thành công tiềm lòng xoay chuyển trời đất, nàng đã cảm thấy không có gì nguy hiểm. Thật nên đem tương lai kim đại thối khóa trong phòng. Mặc kệ là xảy ra chuyện vẫn là bị cái gì nữ phối nhặt nhạnh chỗ tốt, đều là tổn thất trọng đại. Thẩm Lĩnh về nhà vội vàng chạy tới triệu thợ săn nhà cho mượn bộ kia cung tiễn, lại mang lên chủy thủ phòng thân, trực tiếp ra thôn lên núi. Đã là buổi chiều, trong núi bắt đầu nổi sương mù, nhàn nhạt sương mù để sơn lâm nhìn âm trầm đáng sợ, may mắn chính Thẩm Lĩnh chính là ma quỷ, cũng không cảm thấy quá sợ hãi. Trên đường nhỏ có ngựa trà đạp qua vết tích, nàng một bên thuận kia vết tích đi đến tìm, một bên gãy rễ thô nhánh cây đem những cái kia vết tích quét sạch che lấp. Cũng không lâu lắm, nàng tại một chiếc lá bên trên thấy được vết máu, trong lòng lập tức ý thức được liền tại phụ cận. A Nam, Thẩm Lĩnh thử kêu một tiếng, vốn chỉ là thăm dò, lại không nghĩ rằng nơi xa lập tức chuyển đến khủng hoảng bất lực thanh âm. Đại tẩu. Thẩm Lĩnh nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Xuyên qua một mảnh cây thấp rừng, liền thấy Tiêu Nam Kham nuốt ở một cái nghiêng dưới tảng đá lớn, cự thạch một bên khác chính là một vùng tung lũng. Nếu là hắn một cước đạp hụt liền ngã xuống. Thẩm Lĩnh mi tâm nhảy lên, không có lại tới gần, sợ mình bị đồ đần va chạm, nếu là rơi xuống, chẳng lẽ không phải chết oan uổng. A Nam, ngươi qua đây ta bên này, cẩn thận một chút. Đồ ngốc rõ ràng muốn đứng lên, vừa mới động liền kêu rên âm thanh, ngã ngồi trở về, thần sắc đáng thương, đau. Thẩm Lĩnh lúc này mới nhìn thấy, hắn đầy người vết máu, trên cánh tay càng là một đạo huyết đục xoay tròn vết thương, rõ ràng là lợi khí gây thương tích. Nhận mệnh thở dài, nàng đi qua, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm trước mặt hắn, "Đến, ta có ngươi." Trời sắp tối rồi, cho dù là ma quỷ, nàng cũng tuyệt không nghĩ trong núi qua đêm. Đồ ngốc giống như là dọa thảm rồi, vội vàng úp sấp nàng trên lưng, Thẩm Lĩnh cắn răng phát lực. Sau đó bị đè sấp hạ. Nàng nằm dạp trên mặt đất mặt dán bùn, mặt mũi tràn đầy chết lặng. Hôm qua còn khen ta vương thân thể cường tráng, hôm nay liền hận không thể hắn biến thành trang giấy người. Đồ ngốc ghé vào trên người nàng mười phần không hiểu, "Lại cậu, ngươi làm sao không nổi?" Thẩm Lĩnh, "Ta không nổi là ta trời sinh tính không yêu. Ngươi cùng ngọn núi đồng dạng chân áp, ta ngược lại thật ra có thể đứng dậy a." Lần thứ hai, Thẩm Lĩnh rốt cục chuẩn bị kỹ càng, nàng chuẩn bị một cây tráng kiện gậy trống, tại kia gậy trống trợ giúp dưới, cuối cùng là miễn cưỡng đem lớn đồ đần đeo lên, từng bước một hướng ngoài núi đi đến. Sát trời càng ngày càng mở, lớn đồ đần có chút khẩn trương. "Đại cậu, ta sợ hãi." Thẩm Lĩnh gian nan mở miệng, "Sợ hãi ngươi liền chạy hai bước." "Ta chân đau." "Thẩm Lĩnh, ta chân hiện tại cũng đau." "Đại tẩu, ngươi nhìn bên kia đen xỉ, có phải hay không có quỷ a?" "Thẩm Lĩnh, ngươi biết cái gì là quỷ sao?" Lớn đồ đần chăm chú gật đầu, "Biết, ta lại không nốc, đại tẩu ta nghe lời, ngươi đừng đem ta đưa cho quỷ." "Thẩm Lĩnh, không khéo, tại hạ chính là ma quỷ một con." Nàng mệt mỏi thở hổn hển, nhưng nghĩ đến trước kia chính mình cũng không thể đi, bây giờ không chỉ có thể đi, còn có thể bắt một cái người đi, đã cảm thấy tâm tình lại khá hơn. Cũng là bởi vì đây, nghe được lớn đồ đần tội nghiệp cầu nàng đừng đem hắn đưa cho quỷ, Thẩm Lĩnh còn kiên nhận hung hắn, "Yên tâm đi, ta sẽ không." Lớn đồ đần có chút hoài nghi, ngươi còn có thể lương đụng đến ta sao? Và không nổi có thể hay không liền đem ta ném cho phía sau cái kia quỷ. Thẩm Lĩnh, rất tốt, lần này quỷ ngay cả vị trí đều có. Cho dù là lại tâm lớn, nàng cũng bắt đầu có chút dùng mình, vì để cho kẻ ngu này đừng làm loạn thêm, nàng chỉ có thể ống hắn an tâm. Yên tâm, ta có thể lương động tới ngươi. Tiêu Nam Khang khôi phục ý thức thời điểm, liền phát giác mình chính ghé vào người khác trên lưng, kia phía sau lưng gầy cấn người. Có hắn người thở phì phò rõ ràng phí sức cực kỳ, vẫn còn vừa đi vừa kiên nhận an ủi hắn, nếu là ta thực sự vác không nổi ngươi, kéo cũng sẽ đem ngươi kéo về đi, nếu là kéo đều kéo bất động, ta liền bồi ngươi ở lại đây, tóm lại tuyệt sẽ không đem ngươi ném cho phía sau, sẽ không đem ngươi ném ở nơi này. Ban ngày không nói người, ban đêm không nói quỷ, tốt ra nàng hiện tại cũng có chút sợ hãi. Lớn đồ đần bỗng nhiên không nói, Thẩm Lĩnh ha ha nói, lần này tin chưa? Nghĩ đến nguyên tắc cảnh ung đế về sau giúp Lý Ngự thi đoạt Bùi Nguyên Châu, có thể thấy được Tiêu Nam Kham khôi phục sau là có thể nhớ kỹ hắn ngu dại lúc sự tình, nếu không cũng sẽ không cho Lý Ngự thi cái này ân nhân cứu mạng chỗ dựa. Thế là Thẩm Lĩnh tại mệt mỏi thở hồng hộp thời điểm cũng không quên cho mình tương lai vinh hoa phú quý góp một viên lạch. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. A Nam, ngươi phải nhớ, chúng ta đã là sống nương tựa lẫn nhau người nhà. Ngươi phải nhớ, nhất định phải nhớ kỹ a. Phía sau, Tiêu Nam Kham lại là cao mày. Nữ nhân này lúc trước gọi hắn lăn, bây giờ như vậy ân cần, đều mệt mỏi thành bộ dáng như vậy còn muốn có hắn, đây hết thảy đều là từ đêm đó thừa dịp hắn hôn mê lúc đối với hắn làm sảng làm bậy sau bắt đầu biến hóa. Quả thật là sắc dục hơn tâm. Tiêu Nam Kham không muốn để ý tới cái này, liều mạng muốn dụ hống một cái kẻ ngu lô mãng quả phụ, nhưng cũng không muốn bị phát giác được dị dạng, thế là qua loa dạng. Đường núi gập ghềnh, cây cỏ mọc rậm rạp, vắt trên lưng lấy một người, Thẩm Lĩnh bước chân càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng chậm. Tiêu Nam Kham đem người thứ hai giết chết lúc bởi vì chân tổn thương hành động chậm một lát, bị đâm đả thương cánh tay, về sau vì tại mình thần trí hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm xử lý người cùng ngựa thi thể, lại kéo lấy tổn thương chân đem bọn hắn một cái tiếp một cái đẩy lên trong sân gốc. Lại thêm trước đó phục kích lúc đột nhiên một phát, hắn hiện tại tổn thương chân cùng cánh tay đều không ngừng chảy máu. Trong đầu cũng ông nhói nhói, hẳn là vọng động chân khí độc tố lại bắt đầu phát tác. Có hắn người rõ ràng đã mệt đến cực hạn, nhiều lần Tiêu Nam Kham đều cho là nàng sẽ đem hắn ném đến kéo lấy, tựa như nàng nói như vậy. Nhưng mỗi lần, nàng đều chỉ là dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Bóng đêm dần dần trở nên nồng, núi rừng bên trong vang lên cú vọ sắc nhọn âm lanh u cục âm thanh. Tiêu Nam Kham rõ ràng cảm giác được con hắn người bị cái này âm trầm thanh âm cả kinh thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, phía sau vang lên sói tru. Cây cối ở trong màn đêm nhào tốc rung động, tiếng sói tru càng ngày càng gần, Tiêu Nam Kham có thể nghĩ đến, hẳn là bị hắn đẩy tới sơn cốc hai người cùng hai con ngựa huyết tinh đưa tới đàn sói. Bọn hắn còn chưa đi xa, cách đàn sói rất gần. Thẩm Định rõ ràng cũng ý thức được, nguyên bản đã cực chậm rãi bước chân lại lần nữa biến nhanh muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, nàng dưới chân núi đá bung lỏng một chút trượt cái lảo đảo, lại bị trên lưng người đè ép, rốt cục chống đỡ không nổi ngã sắp xuống xuống dưới. Tiêu Nam Kham vô ý thức thân hình khẽ nhúc nhích muốn tránh đi tổn thương chân, nhưng tiếp lấy hắn lại phát hiện, tại ngã xuống một cái chớp mắt, dưới thân người kia lại không có buông tay, một mực đem hắn nắm lấy, hắn liền thẳng tắp ép đến nàng trên thân. Thụ thương cánh tay cùng chân đều không có cọ đến, con nữ nhân của hắn lại vì bảo vệ hắn nghiêng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt cọ phá nửa gương mặt, trong lúc nhất thời đầu rơi máu chảy hình dung đáng sợ. Kiếp trước bảo hộ tổn thương hoạn tiềm thức hành vi để Thẩm Định rơi thê thảm, trên mặt đau rát, sau lưng sói tru phảng phất tại cười, ô ô ô đáng sợ. Thẩm Định có chút run lẩy bẩy. Nàng không thế nào sợ quỷ, nhưng nàng đặc biệt sợ sói, còn lại là một đám sói. Tiêu Nam Kham đem Thẩm Định hoảng sợ nhìn ở trong mắt, gặp nàng dáng chống đỡ lấy đứng lên đi nhặt rơi xuống một bên cây gậy, Tiêu Nam Kham đóng lại mắt nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng là cho nàng tự động rời đi cơ hội. Chính là nữ nhân này sắc dục vân tâm mới có thể làm được trình độ như vậy, mà dù sao tính mệnh du quan, nàng tổng không đến mức thật bị ma quỷ ám ảnh. Quả nhiên, tiếng bước chân đi xa, Tiêu Nam Kham cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, bọn hắn bất quá nhận biết mấy ngày, hắn vẫn chỉ là hắn vong phu đệ đệ một cái trong mắt mọi người chứ không hoàn toàn đồ đần. Cho dù cái này lỗ mãng quả phụ ngấp nghé hắn thân thể này, nhưng sống chết trước mắt, không ai sẽ không để ý tính mạng mình tới cứu hắn mệt mỏi như vậy vô dụng. Ý thức bắt đầu mơ hồ, đột nhiên, hắn chợt nhớ tới rất nhiều năm trước Bắc Sơn bãi săn, thích khách tập kích trong hỗn loạn, hắn cùng hoàng huynh cùng nhau rơi xuống. Mẫu hậu hoàn toàn như trước đây lựa chọn cứu hoàng huynh. Hắn rơi xuống vách núi, tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không biết khi đó còn tuổi nhỏ hắn là như thế nào kéo lấy chân gãy, tại không cách nào phân biệt phương hướng núi rừng bên trong rẽ rùa cầu sinh. Hái quả dại uống sơn tuyền, cực đói lúc hắn thậm chí đều nếm qua gián giết. Hắn rất sợ hãi, nhưng hắn càng muốn sống hơn xuống dưới. Ngày đầu tiên, hắn nói với mình Ngự Lâm quân chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, nhưng không có. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, hắn bắt đầu khẩn cầu Lão Thiên, cầu Lão Thiên ra mau cứu hắn. Về sau, hắn ngay cả Lão Thiên cũng không cầu. Chính hắn từng bước một đi, không biết đi được bao lâu, cũng không biết đi tới chỗ nào. Cuối cùng, hắn rốt cục đi ra thâm sơn, gặp tiểu phu. Khi đó, khoảng cách ám sát đã qua dòng dã 13 ngày. Ngự Lâm quân lục soát núi sau 10 ngày đã bỏ đi, lại không người nghĩ đến, hắn thế mà sống tiếp được. Về sau, đối với núi rừng bên trong những ngày kia, trí nhớ của hắn vẫn luôn là mơ hồ, duy nhất có thể nhớ kỹ là khắp không bờ bến cô độc cùng đối đang đến gần tử vong sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại hắn một mình tại núi hoang trong rừng rậm kéo lấy chân gãy gian nan cầu sinh thời điểm, hắn mẫu hậu phải cùng Di Vãng đồng dạng chính buổi tiếp dỗ dành hoàng huynh đi. Từ đó trở đi, hắn đã cảm thấy cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ cô độc chết đi. Nào tốc tiếng bước chân đánh gãy Tiêu Nam Kham hỗn loạn suy nghĩ, hắn vô ý thức mở mắt ra, liền thấy cầm hai cây tráng kiện gậy gỗ máu me đầy mặt dấu vết Thẩm Định. Cho, cầm. Thẩm Định đem gậy gỗ đưa cho Tiêu Nam Kham, mình đem đeo tại bên người cùng tiễn lấy đến trong tay, sau đó trực tiếp ngồi vào phía sau hắn cùng hắn lưng tựa lưng. Hai chúng ta lưng tựa lưng nghỉ một chút, vạn nhất thật chút xui xẻo bị đàn sói đuổi kịp, vậy liền chơi hắn nhà. Thẩm Định vừa mới kỳ thật do dự, dù sao, thật vất vả sống một lần, nàng thật không muốn nuôi sói. Vinh hoa phú quý dù sao còn rất xa xôi, nhưng đàn sói đang ở trước mắt. Nhưng lại tại nàng phóng ra một bước về sau, nhìn xem đen như mực rừng rậm, nàng đột nhiên lại nghĩ đến, loại thời điểm này, chẳng lẽ không phải đi theo vị này tương lai hoàng đế mới càng đáng tin cậy sao? Trong nguyên tắc hắn một thân một mình đều có thể sống đến ngày thứ hai, có thể thấy được khí vận không tầm thường, vẫn là lưu tại bên cạnh hắn tương đối an toàn. Tiêu Nam Kham nắm tay cánh tay thô gậy gỗ, đầu đã bắt đầu mê man. Ý thức dần dần mơ hồ lúc, hắn không bị khống chế nghĩ đến, biết rõ có đàn sói, nàng trả lại che chở một cái không có gì tình cảm đồ đần. Nữ nhân này vì điểm này tự sát tâm thật đúng là thông suốt ra ngoài. Có lẽ là bởi vì hai người kia hai con ngựa đã đầy đủ đàn sói ăn no, đám kia sói không có truy bọn hắn, đang nghỉ ngơi sau một lúc lâu, Thẩm Định lần nữa đứng lên, đi thôi. Tiêu Nam Kham ý thức bắt đầu tan rã, hắn biết mình lại phải biến đổi đến ngu dại hỗn loạn, mà thanh tỉnh cuối cùng một cái trước mắt, cái kia máu me đầy mặt dấu vết nữ nhân đem cùng tiễn beo đến bên cạnh thân, nửa ngồi đến trước người hắn ấm giọng nói với hắn. Đi thôi A Nam, chúng ta về nhà. Chương 12. Đại tẩu đẹp mắt chương 012 đại tẩu đẹp mắt Thẩm Định con Tiêu Nam Kham đến chân núi. Xa xa liền thấy một nhóm bó đuốc, là Lý Chính mang theo cho nàng nhà làm việc công tượng tìm tới. Nhìn thấy hai người bọn họ, Lý Chính nhẹ nhàng thở ra, trở về liền tốt, ta nghe Lão Thiết nói các ngươi hai trời đều tối đen còn không có về nhà, sợ các ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi làm sao, bị thương lợi hại hay không? Ta không sao, ta ơn đức thúc, cảm ơn mọi người. Thẩm Định đem Tiêu Nam Kham giao cho tới hỗ trợ hai cái hán tử, một bên xoa cánh tay nói lời cảm tạ, một bên cùng Lý Chính nói, Thẩm Thanh Tùng dẫn người khi dễ nhà ta A Nam, hắn quá sợ hãi, bối rối chạy vào trên núi kết quả ngã thương lạc đường. Triệu Đức nhíu mày, Thẩm Đại Thành cùng Đồng Xuân Hoa cặp vợ chồng thật sự là đem nhi tử làm hư, cả ngày chơi bời lêu lồng trùng đạo, còn đứa hiếp nhỏ yếu, ta ngày mai liền đi tìm bọn hắn nói một chút. Thẩm Định lập tức nói, vậy liền đa tạ đức thúc. Nhanh về nhà, đi, ta dẫn người đưa các ngươi trở về. Ai, cũng là đáng thương. Một đoàn người hỗ trợ đem Tiêu Nam Kham đưa về nhà, trực tiếp dàn xếp đến trên giường, Thẩm Định Không ở nói lời cảm tạ đem người đưa ra gia môn. Trên mặt nàng tổn thương đã cầm máu, trước hết đi kiểm tra Tiêu Nam Kham chân. Đao thịt thối lại tiêu độc sau kia vết thương đã là lớn chừng bàn tay lỗ máu, thật vất vả mới khâu lại, nếu là lại làm bị thương, sợ là liền thật muốn rơi xuống tàn tật, đây chẳng phải là đập chiêu bài của nàng. Vạn Hạnh vết thương chỉ là hơi có chút sụp ra, không nghiêm trọng lắm, Thẩm Định lập tức bắt đầu một lần nữa băng bó, sau đó lại cho Tiêu Nam Kham khâu lại cánh tay tổn thương. Hết thảy thu xếp tốt, nàng mới trở về phòng xử lý trên mặt mình tổn thương. May mà chỉ là trà phá ra, cẩn thận một chút hộ lý không đến mức sẽ rơi sẹo, chỉ là trong khoảng thời gian này khẳng định máu me đầy mặt vậy có chút dò người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Định làm tốt điểm tâm sau lại bắt đầu sát thuốc, cho mình trên mặt sức một chút tự chế dược chấp về sau, nàng chuẩn bị kỹ càng ngân châm, muốn lần nữa cho Tiêu Nam Kham tiêu độc. Trong thân thể của hắn độc đã dần dần bài xuất, bất quá vẫn là phải thêm sức lực, dù sao độc nhập phế phủ không phải việc nhỏ. Lần này từ huyện thành trở về mua sắm đồ vật cũng không ít, đủ bọn hắn dùng rất nhiều ngày. Công tượng bắt đầu làm việc hậu viện, từ bên trong liền náo nhiệt lên, cả viện đều là đinh đinh đang làm việc cùng công tượng nói chuyện phiếm tiếng nói. Tiêu Nam Kham bị đâm xong châm lại uống thuốc, sau đó an vị trong sân nhìn công tượng làm việc. Nóc nhà ra cố sau không còn giống như trước đồng dạng dùng cỏ tranh, mà là đổi thành Thẩm Định yêu cầu ngói xanh, mấy người tại nóc phòng bày ngói, còn có người ngay tại cho trong phòng trải lên gạch xanh, bên ngoài thì là tại gia cố tường viện. Bởi vì cải biến quá lớn, nhà sĩ bên kia cơ hồ muốn một lần nữa xây, nhưng không có cách, Thẩm Định thực sự chịu không được cái niên đại này hạ sĩ. Cũng may một nhóm hơn 10 người công tượng đều là an tâm chăm chỉ hảo thủ, nguyên bản rách nát viện từ ốc xá một ngày một cái dạng chờ đến 7-8 ngày trôi qua, tu sửa công trình đến hồi cuối lúc, cả viện cùng ốc xá đều đã rực rỡ hẳn lên. Nóc phòng ngói xanh chỉnh tề, vách tường cũng bị cùng mạch cảnh cây bùn đất xóa bơ vước, một lần nữa soát sơn xong cửa sổ cùng mới đổi trắng loan giấy dán cửa sổ, mấy gian phòng ở bị thu thập mới tinh lưu loát. Tường viện gia cố, trong viện mấy gian ốc xá cùng phòng bếp cùng nhà xí ở giữa đều dùng đá vụn trải đạo, không cần lại lo lắng trời mưa thời điểm hai cất bùn. Tại Thẩm Định yêu cầu dưới, thợ mộc sư phó cho nàng đánh mấy cái giá gỗ nhỏ dùng để phơi nắng dược liệu cái gì. Tiêu Nam Kham nhìn xem rực rỡ hẳn lên viện tử cũng hết sức cao hứng, đại tẩu, để mắt. Tiêu Nam Kham thể chất hoàn toàn chính xác rất tốt, an an ổn ổn nghỉ ngơi cái này 10 ngày qua, tăng thêm Thẩm Định châm thuốc, trên đùi vết thương bên ngoài đã nhanh muốn khép lại, về phần bên trong huyết đủ, mọc ra khẳng định còn cần chút thời gian. Thẩm Định cho hắn bắt mạch đi sau hiện độc tố trong cơ thể của hắn cũng khá rất nhiều. Nghĩ đến trước kia cái kia kéo lấy chân gãy nùng huyết tanh hôi đồ ngốc sắp bị mình chữa khỏi, Thẩm Định lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Ngày mai kỳ hạn công trình sắp đến, Thẩm Định sớm cho đám thợ thủ công kết tiền công, mỗi người còn nhiều cho một ngày tiền công hưởng bao. Những cái kia công tượng cười ha hả nói tạ, thay nàng lại đem trong viện chuồng gà một lần nữa đổi mới một lần. Lúc này, Tiêu Nam Kham tiến đến Thẩm Định bên cạnh, đại tẩu, nói: "Đồ ngốc lượng cơm ăn cũng tệ, bất quá cũng thế, ăn ngon mới có thể khôi phục càng nhanh, Thẩm Định trên người bây giờ cũng có hơn 100 lượng bạc, không tính là đại phú đại quý, nhưng ăn uống bên trên là không cần móc." Nàng xuất ra sai người từ huyện thành mang hộ trở về một khối thịt khô, tính cả Liên Nhi tẩu tự cho làm mang cùng một chỗ, chuẩn bị làm mang xào thịt khô, còn có nửa con vịt, lại làm chua củ cải con vịt canh. Chân núi kéo trở về giá hành còn có một năm lớn, lại đi trong thôn bán đậu hũ thái thúc nhà mua khối đậu hũ làm hành lá trộn lẫn đậu hũ, hai người bọn họ, hai món một chén canh, hòa mỹ. Mùi thơm bay ra thời điểm, đám thợ thủ công đã tan ca về nhà, Thẩm Định đem đồ ăn bắt đầu vào rực rỡ hẳn lên nhà chính trên bàn, sau đó hô Tiêu Nam Kham ăn cơm. Nhà chính mặt đất cũng trải gạch xanh, là trong thôn phần độc nhất xa xỉ, trước đó nàng muốn trải gạch thời điểm lao thiết còn quên nàng, nói dùng tiền quá nhiều. Thẩm Định cười tìm cái cơ qua loa quá khứ. Sống lại một lần, nàng nghĩ hết lượng để cho mình sống được thoải mái. Tiêu Nam Kham ngồi tại đối diện đũa vung mạnh nhanh chóng, một bên ăn còn vừa không quên khích lệ, đại tẩu, ăn ngon. Thẩm Định bật cười, ăn thời điểm cũng không đốc. Nàng thực đơn đều là kiếp trước tập bách ra đại thành học được, tự nhiên cùng cái niên đại này hương vị không giống. Thú hồ mấy ngày trước đây nàng lúc không có chuyện gì làm còn thử làm ra phiên bản cổ đại kê tinh, dùng nấm hương ốc khô cùng gà mái canh, có phần phí hết một phen công phu. Bất quá cũng rất đáng được, chế thành kê tinh, mặc kệ là làm đồ ăn vẫn là nấu cơm, để lên một chút, tươi hương sông vào mũi. Hai người cơm nước xong xuôi, Tiêu Nam Kham lập tức thu thập bát đũa đi rửa chén, Thẩm Định mấy ngày nay đã thành thói quen, không tiếp tục ngăn cản. Nói đến, đồ ngốc lúc đầu cũng không có như thế tự giác, nhưng mấy ngày trước đây ra ngoài cảnh trường dạo qua một vòng trở về, đột nhiên tựa như là khai khiếu đồng dạng. Không cần Thẩm Định nói, hắn học trẻ tuổi, xách nước, cơm nước xong xuôi chủ động rửa chén, Thẩm Định ban sơ còn cả kinh sửng sốt một chút vội vàng ngăn cản. Nói đùa, nàng vốn là vì lấy lòng chắc đối, thật muốn đem người sai xử đến kịch liệt, về sau vinh hoa phú quý tìm ai muốn đi. Nhưng đồ ngốc 10 phần kiên quyết, nói cái gì cũng không chịu cho nàng. Liên tục ép hỏi dụ hống phía dưới, Thẩm Định mới biết được, nguyên lai là có người cho đầu ngốc đề điểm. Không biết là cái nào lao ra ra nói cho Tiêu Nam Kham, để hắn muốn nghe tẩu tẩu, muốn bao nhiêu làm việc, không phải bạn nhất tẩu tẩu không cần hắn nữa, hắn một cái kẻ ngu dùng cái gì mà sống. Vị kia lão ra ra còn căn dặn Tiêu Nam Kham, nếu là ngươi tẩu tẩu nói dẫn ngươi đi trên núi hoặc là huyện thành, hoặc là khác lạ lắm địa phương, ngươi cũng đừng đi, liền đợi trong nhà, ngươi nếu là đi, nàng liền đem ngươi nhét vào bên ngoài. Tốt à, nghe nói trong làng liền từng có loại sự tình này. Tẩu tử đem trí lực không hoàn toàn tiểu thuốc hống ra ngoài ném tới không biết cái nào thâm sơn rừng hoang bên trong, kia đáng thương đồ đần lại không có trở lại qua. Rất có tham khảo tính. Tiêu Nam Kham rõ ràng dọa cho phát sợ, đuổi theo Thẩm Định hỏi rất nhiều lần có thể hay không đem hắn ném đi. Cho dù Thẩm Định liên tục cam đoan tuyệt sẽ không ném đi hắn, đồ ngốc vẫn là rất bất an, mới đầu mấy ngày thậm chí không dám ra cửa sân, mà lại liều mạng chủ động tìm việc làm, Thẩm Lĩnh bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ có thể tùy theo hắn đi. Ngay tại Tiêu Nam Kham rửa chén thời điểm, cửa sân bị đẩy ra, lại là Đồng Xuân Hoa cặp vợ chồng. Đồng Xuân Hoa đi phía trước một bên, trong tay ôm cái giấy đỏ phong đến siêu siêu mẹo mẹo bọc giấy. Thẩm Lĩnh à, nghe nói ngươi chỗ này xong việc, đại nương đến cấp ngươi treo đỏ. Thẩm Lĩnh đại bá Thẩm Đại Thành đi theo lão bà sau lưng, thần sắc xấu hổ. Bên này mười dặm tám thôn giảng cứu đóng sau phòng nhà mẹ để đến cho xà nhà treo đỏ, kỳ thật cũng chính là đưa chút trái cây điểm tâm một loại, giảng cứu người có thể sẽ phong hồng bao, bất quá Đồng Xuân Hoa có thể đến, Thẩm Lĩnh ngược lại là rất ngoài ý muốn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thẩm Lĩnh mỉm cười tiến lên, vậy liền đa tạ đại bá đại nương. Lời còn chưa dứt, Đồng Xuân Hoa bọc giấy trong tay phá để loạn, một khối điểm tâm rớt xuống đất ù ù cục lăn ra ngoài thật xa. Đồng Xuân Hoa giật mình, liền tranh thủ bọc giấy kéo vào trong ngực, xoay người đuổi kịp khối kia điểm tâm, nhặt lên lại cho lấp trở về. Nhưng Thẩm Lĩnh nhìn rõ ràng, rớt xuống đất điểm tâm rõ ràng là loại kia đã thả thật lâu, đều nhanh biến thành hòn đá, phía trên thậm chí còn có lỗ hổng. Nàng chỗ nào còn có thể nghĩ không ra. Đối người trong thôn tới nói, điểm tâm thế nhưng là hiếm có đồ vật, chớ nói chi là Đồng Xuân Hoa nhà còn có cái Thẩm Thanh Tùng, thật muốn có cái gì điểm tâm, chỗ nào có thể đến phiên cho nàng đưa tới. Nhất định lại là Đồng Xuân Hoa cái kia tại huyện thành làm nha hoàn đại nữ nhi từ chủ tử nhà cầm về ăn thừa đồ vật, sau đó chọn lấy còn có thể ăn. Những cái kia ăn không được, liền đóng gói cho nàng đưa tới. Thẩm Lĩnh kém chút khí cười. Lúc này, Đồng Xuân Hoa cái mũi giật giật, "Thẩm Lĩnh a, ngươi chính nấu cơm đâu? Mùi vị kia làm sao lại thơm như vậy? Nghe nói Thẩm Lĩnh lần này tu sửa phòng ở xuống tới bỏ ra 10 lượng bạc, nha đầu chết tiệt kia thật có tiền a, cũng bỏ được ăn, ăn cái gì đồ vật thơm như vậy?" Thẩm Lĩnh không nghĩ tới cơm đều đã ăn xong còn lại mùi vị đều có thể chiều con rồi, nàng ha ha, đã ăn cơm xong, bắt đều thấy. "Có đúng không? Ta nhìn ngươi phòng bếp tu hình dáng gì?" Đồng Xuân Hoa nói liền trực tiếp hướng phòng bếp xông, rõ ràng là không tin Thẩm Lĩnh, nhưng tiến vào phòng bếp sau nhìn thấy Triệu Gia ngốc lão nhị ngay tại rửa chén, lúc này mới ý thức được mình là thật bỏ qua giờ cơm. Có chút thất vọng đi ra phòng bếp, Đồng Xuân Hoa hừ cười nói, "Ai, nghe nói ngươi nơi này ngày mai mới kết thúc, hôm nay lại nương sớm cho ngươi treo đỏ, đến mai coi như đến nhà ngươi ăn cơm à?" Thẩm Lĩnh bộ nói, "Ta đây cũng không phải là lập nhà, không cần treo đỏ cũng không có ý định đãi khách, đại nương khách khí, điểm tâm ngài vẫn là lấy về tự mình ăn đi. Cơm đều lấy ra chỗ nào có thể lấy thêm trở về, vậy cũng quá không giảng cứu, tốt vậy cứ thế quyết định, đại nương đến mai cái tới." Nói xong, không đợi Thẩm Lĩnh lên tiếng, thả tay xuống bên trong điểm tâm, xông chồng mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền đi ra ngoài. Đi tới cửa, Đồng Xuân Hoa hạ giọng, "Hôm nay không có bữa bạn, đến mai chúng ta sớm một chút đến, liền ở chỗ này chờ. Không tin đợi không được giờ cơm." Thẩm Đại Thành không dám nói lời nào. Thẩm Lĩnh liếc mắt trên bàn túi kia điểm tâm, nhếch miệng, cầm lên trực tiếp ném vào chuồng gà. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng la khóc. "Chủ nhà a, là Liên Nhi tẩu tử. Triệu thợ săn xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lĩnh thần sắc khẽ biến, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Chương 13. Làm giải phẫu chương 013 làm giải phẫu Triệu thợ săn cửa nhà vây quanh mấy người, trong phòng rối bời ồn ào, nương theo lấy Liên Nhi tiếng khóc cùng hài nhi hoa hoa âm thanh, hỗn loạn tương bừng. Thẩm Lĩnh mấy bước đến gần, xảy ra chuyện gì rồi? Không biết là ai trả lời, Triệu thợ săn thủ thường, rơi vào trong cả bẫy, ngực chọc lấy cái động. Sợ là không thành. "Ai, hai tử còn chưa đầy tháng đâu, đây coi là chuyện gì a cái này?" Thẩm Lĩnh đội vàng trên bảo, chỉ thấy Liên Nhi chính ngồi quỳ chân tại giường một bên, Triệu thợ săn nằm tại trên giường, ngực gấp rút phập phồng, mặt như giấy bằng, sau đó hoa đến một ngụm mẹ ra một ngụm máu lớn tới. Liên Nhi nhất thời một tiếng kêu khóc, "Chủ nhà, Lý cô nương ngươi nhanh cho ta làm nhà nhìn xem, ngươi mau cứu hắn a." Thẩm Lĩnh lúc này mới nhìn thấy, Lý Ngữ Thi cùng Bùi Nguyên Châu cũng ở một bên. Triệu thợ săn bị người phát hiện trở về nhất thời điểm vừa lúc đi ngang qua Lý gia, Lý Ngữ Thi là trong làng duy nhất hiểu chút y thuật người, có người đau đầu nóng não, cũng sẽ đi tìm nàng, có trị tốt, cũng có hay không cái gì dùng, nhưng duy nhất đại phu, tóm lại có chút địa vị. Liên Nhi không ở cầu khẩn, Lý Ngữ Thi lông mày nhíu chặt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Ta đã cho Triệu thống đại ca cầm máu, nhưng là vết thương quá sâu, sợ là muốn tìm trong huyện thành danh y đi." Liên Nhi khóc ròng nói, "Vậy liền đem hắn đưa đến huyện thành đi à, người này mắt thấy liền muốn không được." Lý Chính cũng ở bên cạnh, nghe vậy thở dài, "Triệu thống nhà, ngươi cũng đã nhìn ra, cũng không phải là hàng xóm không chịu hỗ trợ, thật sự là hắn trạng huống này không còn dám lúc đích, nếu không chống cự không đến huyện thành." Liên Nhi sao có thể nghe không rõ, nhưng chính là bởi vì minh bạch, mới càng cảm thấy cực kỳ bi ai tuyệt vọng, "Vậy cũng muốn cứu à, mau cứu hắn, hai tử con nhỏ, không thể không có cha à." Đám người một trận thổ thức, lại không người dám nói tiếp, dù sao ai cũng có thể nhìn ra, Triệu thống bộ dạng này là không chữa được. "Liên Nhi tẩu tử, người tránh ra chút." Thẩm Lĩnh mới đã cấp tốc chạy về nhà lấy cái hòm thuốc đến, nàng ngồi xổm giường một bên, còn không có bắt mạch, lấy trước ra ngân châm đâm huyệt cầm máu. Không cần nhìn đều biết Triệu thống hiện tại là ở bên trong chảy máu, bên ngoài vết thương cầm máu căn bản vô dụng. Liên Nhi vừa mừng vừa sợ, "Lĩnh Lĩnh, ngươi cũng hiểu y thuật. Trước kia cùng ta ông ngoại học qua một chút, bây giờ cũng không có biện pháp khác, tẩu tử nếu là tin ta, liền để cho ta thử một chút." Bùi Mẫu Phạm Như lập tức kêu to lên, "Thử một chút. Ngươi làm cái gì vậy đâu, ngươi cầm nhân mạng thử." Thẩm Lĩnh không để ý tới nàng, Liên Nhi bây giờ cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nàng nắm lấy Thẩm Lĩnh tay áo, "Tẩu tử tin ngươi, ngươi mau cứu ngươi Triệu đại ca, vô luận kết quả như thế nào, tẩu tử không trách ngươi." Mắt người thấy liền muốn không được, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Thẩm Lĩnh dạng, sau đó nói, "Người không liên hệ đều ra ngoài, đừng vây quanh ở nơi này, nhiều người Triệu đại ca càng khó chịu hơn." "Thẩm Lĩnh, ngươi cái này..." Lý Chính muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Triệu Thống tình trạng, cuối cùng là không có nói tiếp, quay người đổi người, đều ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng bận. Mạng người quan trọng, những người còn lại không còn dám vây quanh, cùng nhau quay người ra ngoài, Phạm Như dắt lấy con trai mình cũng muốn rời đi. Dù sao mắt người thấy là không được, con trai của nàng còn muốn tham gia thi hương, không thể sợ suối quậy. Lý Ngữ Thi cho mày, Liên tổ tử, ngươi nhậm chức nàng làm mẫu. Liên Nhi khóc sụt sùi, một thanh biến mất nước mắt, ta cũng không thể nhìn xem hắn chết, cũng nên thử một chút, vạn nhất, vạn nhất. Lúc này, Thẩm Lệnh đã dùng trong hòm thuốc nấu qua phơi khô vải bố đem Triệu Thống ngực thuốc cầm máu phấn lau sạch. Thật dày một tầng thuốc bột lau đi, máu tươi lập tức dũng mãnh tiến ra, Lý Ngữ Thi tình thế cấp bách, ngươi làm cái gì vậy, thật vất vả cầm máu. Bùi Mẫu nhẹ nhàng túm hạ Lý Ngữ Thi, Ngữ Thi, ta đi trước. Lý Ngữ Thi lại không chịu, ta muốn lưu lại, mạng người quan trọng. Thẩm Lệnh nghe vậy đến, kia vừa bạn, làm phiền Lý tiểu thư cho ta giúp ra tay. Lý Ngữ Thi sững sờ, chờ nhìn thấy Thẩm Lệnh thế mà xuất ra một cây tiểu đao không hề có điểm báo trước mở ra Triệu Thống vết thương, nàng lập tức kinh hô, ngươi làm cái gì? Thẩm Lệnh cũng không ngẩng đầu lên, ngươi bịn cái này miếng sắt, cách vải bố, tay đừng đụng đến vết thương của hắn. Miếng sắt chống ra vết thương, nàng muốn đằng mở tay khâu lại bị đâm phá dạ dày. Lý Ngữ Thi cả người đều bị cả kinh không cạn, quá mức dưới khiếp sợ nàng thế mà ma xui quỷ khiến thật dựa theo Thẩm Lệnh nói, đỡ cái kia chống ra vết thương đồ vật, sau đó liền thấy, Thẩm Lệnh xuất ra một viên uốn lượn châm, giống như là may y phục đồng dạng bắt đầu khâu lại Triệu Thống trong bụng kia máu thịt bè bè đồ vật. Lý Ngữ Thi đối y thuật chỉ là hiểu sơ ra lông, nơi nào thấy qua chiến trận này, nhìn xem kia máu thịt bè bè trong vết thương tinh hồng một mảnh, nàng nhịn không được một trận hoảng sợ buồn nôn, vội vàng quay đầu mở ra cái khắc mặt, cố gắng khống chế không cho tay phát run. Thẩm Lệnh hết sức chăm chú khâu lại vỡ tan dạ dày bích. Khâu lại tốt về sau, dùng vải bố dính mất máu dấu vết, xác nhận không còn máu tươi toát ra, chung quanh khí quan đều may mắn không có thương tổn đến, cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Tận lực bồi tiếp khâu lại vết đủ. Chống ra vết thương miếng sắt đã quan ra, không cần lại đỡ. Lý Ngữ Thi cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem Thẩm Lệnh hết sức quen thuộc xe chỉ luồn kim đem Triệu Thống ngực may y phục và kín lại. Vừa mới còn mãnh liệt ra bên ngoài bốc lên máu tươi rất nhanh ngừng lại, chỉ còn lại đường may chỗ một điểm vết máu. Đồng dạng dùng trừ độc vải bố nhẹ nhàng lau đi miệng vết thương vết máu, Thẩm Lệnh đưa tay, ngươi thuốc cầm máu. Lý Ngữ Thi thuốc cầm máu là phụ thân hắn từ kinh thành gửi trở về, so nơi khác muốn tốt. Gặp Thẩm Lệnh cũng không ngẩng đầu lên vươn tay, Lý Ngữ Thi mím môi, sau đó lấy ra bình sứ đưa tới. Tinh tế cho vết thương giải lên thuốc cầm máu phấn về sau, dùng sạch sẽ băng gạc bao trùm chờ đến băng bó kết thúc, Thẩm Lệnh rốt cục thật dài thở một hơi. Lúc này, đã vừa mới mơ hồ bắt đầu co giật Triệu Thống cũng bình tĩnh trở lại, mặc dù vẫn như cũ mặt không có chút máu, hô hấp lại vững vàng rất nhiều. Vừa mới sốt ruột cứu mạng căn bản không để ý tới, lúc này, Thẩm Lệnh mới nhìn đến, hắn vì nhịn đau, đã đem gối đầu bắt nát. Liên Nhi khí quyển cũng không dám hô, nhìn thấy Thẩm Lệnh dừng lại, vợ môi run rẩy, rốt cục có thể phát ra thanh âm, "Thẩm muội muội." Thẩm Lệnh thả tay xuống bên trong đồ vật, cầm máu, nhưng đêm nay khẳng định sẽ nhiệt độ cao, ta sẽ chuẩn bị tốt thuốc, nếu như đêm nay có thể chịu đựng được, hẳn là có thể sống. Liên Nhi nước mắt xoát liền xuất hiện, "Thẩm muội muội, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Có cơ hội liền tốt, có cơ hội chính là tốt nhất." Lại dặn dò chút chú ý hạng mục, Thẩm Lệnh an ủi Liên Nhi, "Đêm nay ta bồi tẩu tử đợi, tùy thời xem xét Triệu đại ca tình trạng." Liên Nhi lôi kéo tay của nàng khóc nức nở, "Thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào." Thẩm Lệnh vỗ vỗ nàng, "Tẩu tử cùng Triệu đại ca giúp ta rất nhiều, đây đều là ta phải làm, ta về nhà trước chuẩn bị xuống thuốc." Thẩm Lệnh cầm cái hòm thuốc ra ngoài, bên ngoài, Lý Chính cùng mấy người còn tại trong viện. "Người thế nào?" Lý Chính vội vàng tiến lên. Thẩm Lệnh thành thật trả lời, "Cầm máu, nhưng là còn phải đợi thêm chờ nhìn." Bên ngoài đám người cũng là kinh ngạc không thôi, ngừng lại rồi. Thẩm Lệnh vừa mới lực chú ý độ cao tập trung, hiện tại hơi mệt chút, còn muốn sốt ruột về nhà chuẩn bị dữ liệu, liền không nhiều lời cái gì, vội vàng trở về. Mới vừa đi tới cửa nhà, sau lưng truyền đến Lý Ngữ Thi thanh âm, "Thẩm nương tử." Thẩm Lệnh dừng lại, "Còn có việc." Lý Ngữ Thi hướng nàng đi tới, thần sắc mang theo chút nghi hoặc, "Ngươi khi nào học y thuật? Sư thừa người nào?" Nhìn một cái, tiến sĩ lão già nữ nhi nói chuyện chính là cùng người trong thôn không giống. Thẩm Lệnh giống như cười mà không phải cười, "Có liên quan gì tới ngươi a?" Lý Ngữ Thi bị đối ngơ ngẩn, lập tức lại nói, "Mới ta ngăn cả ngươi, cũng không biết ngươi thật thông hiểu y thuật, cũng là vì Triệu đại ca tính mệnh suy nghĩ, ngươi cần gì phải đi hận?" Lý Ngữ Thi sau lưng, Bùi Nguyên Châu đi tới. Lý Ngữ Thi thản nhiên nói, "Vẫn là nói, là bởi vì ta muốn cùng Bùi công tử đính hôn, ngươi mới đối với ta như vậy cam thủ." Thẩm Lệnh sách đâm thanh, "Ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ngươi muốn cùng ai đính hôn đều cùng ta không có nửa điểm liên quan." Lý Ngữ Thi rõ ràng không tin, "Nếu như thế, mới ngươi ta thông lực hợp tác, bây giờ ngươi lại vì sao như vậy bất cận nhân tình?" Rõ ràng là lòng mang khúc mắc. Thẩm Lệnh cười, "Muốn nói khúc mắc, ta còn không có cảm ơn hôm đó tại buổi ra, Lý tiểu thư ngươi khen ta váy áo diễm lệ, đa tạ tán thưởng." Nói xong, nàng quay người trực tiếp tiến vào cửa sân trở tay đóng cửa lại. Ngoài cửa, Lý Ngữ Thi nguyên bản thanh lãnh đạm mạc thần sắc hơi có cứng đờ. Nguyên lai là hôm đó. Hôm đó, Lý Chính dẫn người đến buổi ra lúc tư thế rõ ràng là muốn bắt Thẩm Lệnh hỏi tội, lúc ấy Thẩm Lệnh cùng Bùi Mẫu khóc lóc kể lể những lời kia thay mình giải vây. Nhưng Lý Ngữ Thi căn bản không tin, cũng căm hận Thẩm Lệnh phụ nữ có chồng lại không tuân thủ phụ đạo không biết xấu hổ đi dính líu chưa lập gia đình nam tử, thế là, tại Thẩm Lệnh khóc lóc kể lể lúc, cố ý điểm ra nàng váy áo diễm lệ. Kia một cái chớp mắt, nàng sắc thực cất muốn cho Lý Chính đem cái này lỗ mãng quả phụ kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước suy nghĩ, chỉ là lại bị Thẩm Lệnh hóa giải. Lý Ngữ Thi thở nhỏ đọc sách, tự nhận cũng không phải cái gì gian ác hạng người, hôm đó một nháy mắt bởi vì căm hận sinh ra ác niệm cũng là thoáng qua liền mất, nàng cơ hồ đã quên đi, nhưng không ngờ bỗng nhiên bị Thẩm Lĩnh nhấc lên. Trầm mặc một lát, Lý Ngữ Thi không nói một câu quay đầu đi trở về Bùi Nguyên Châu bên người, "Chúng ta trở về đi." Bùi Nguyên Châu dạ cùng nàng cùng nhau rời đi, trước khi đi, không hiểu lại đi Thẩm Lĩnh nhà mắt nhìn. Hắn chỉ là quá mức ngoài ý muốn. Bùi Nguyên Châu không phải vô tri lưu dân, tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Lĩnh đây là có thể xương sinh tử người thủ đoạn. Trong lòng của hắn chấn kinh, trên mặt lại không hiện. Hai năm này nhiều đến nay, Bùi Nguyên Châu gặp qua Thẩm Lĩnh mặc đồ đỏ cài hoa tục diễm, trong nhà nhà bên ngoài ân cần, cùng dáng vẻ cạnh cỡn cầu dẫn. Nguyên lai tưởng rằng đã hiểu rất rõ cái này thanh danh không thế nào tốt quả phụ, nhưng mới nàng máu me đầy mặt vậy hai tay nhuốm máu hết sức chăm chú cứu chữa Triệu Thống lúc, lại là chưa từng thấy qua bộ dáng. Trước kia chưa từng nghe nói qua Thẩm Lĩnh hiểu y thuật, lại không nghĩ, nàng lại có như thế chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Có bản lĩnh như vậy, nàng dĩ vãng đúng là chưa hề lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Trước khi trời tối, Thẩm Lĩnh cho Tiêu Nam Kham châm cứu một lần, lại nhìn xem hắn uống thuốc. Ta đi sát vách Liên Nhi tẩu tử nhà hỗ trợ chiếu khán Triệu đại ca, hắn đêm nay có chút hung hiểm, chính A Nam ngoan ngoãn ở nhà đi ngủ có được hay không? Tiêu Nam Kham có chút không nguyện ý, do dự hỏi, vậy nếu là có quỷ làm sao bây giờ? Thẩm Lĩnh bật cười, sẽ không, ta đem cửa sân quan nghiêm nghiêm thật thật, quỷ vào không được, lại nói, cách gần như vậy, nếu là có quỷ ta liền trở lại cứu ngươi. Tiêu Nam Kham rõ ràng đối nàng mười phần tín nhiệm, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có chút ủy khuất ba ba, vậy được rồi, ngươi về sớm một chút. Nhìn xem tiểu cầu cầu đồng dạng trông mong Tiêu Nam Kham, Thẩm Lĩnh nhịn không được tại trên đầu của hắn hao đem, được rồi tốt, ngoan. Đua ta còn trách dính người. Một lát sau, Thẩm Lĩnh cầm đồ vật đi ra ngoài, trong viện lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nam Kham ngây thơ bất an ánh mắt chậm rãi thay đổi. Trừng mắt nhìn, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến một lát trước hành vi của mình cùng rơi vào đỉnh đầu hắn vò chó tay, Tiêu Nam Kham sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hung lệ hót vang, xuyên thấu bóng đêm. Tiêu Nam Kham dừng một cái chớp mắt, đứng dậy đi đến trong viện. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời một điểm đen cấp tốc lao xuống tới gần. Chờ cách rất gần rốt cục lộ ra thân hình. Kia là một con hắc kim sắc không trung cự chim, cánh mở ra gần như hơn một trượng, đáp xuống, đầy người hung lệ, thẳng tắp nhào về phía Tiêu Nam Kham. Tiêu Nam Kham không núp đích, ngay sau đó, kia manh cầm đột nhiên rơi xuống hắn bên cạnh thân trên mặt đất, thu nạc cánh, sau đó giống như là chắp tay sau lưng, cao lớn lao đầu nhi trái bên trên phải hạ mấy bước điên đến Tiêu Nam Kham bên cạnh thân, dịu dàng ngoan ngoãn đem đầu chen đến bộ ngực hắn, phát ra trầm thấp của cục âm thanh. Tiêu Nam Kham đưa tay sờ lên kim điêu đầu, ngươi quả nhiên so với cái kia phế vật hữu dụng. Kim điêu vui sướng của cục âm thanh. Cũng không đúng vậy nha. Chương 14. Thẩm nữ tử, không phải thẩm quả phụ chương 014 thẩm nữ tử, không phải thẩm quả phụ suốt cả đêm, Triệu Thống quả nhiên tiếp tục nhiệt độ cao, đốt không ngừng nói mê sảng. Thẩm Lĩnh cho hắn châm cứu một lần, về sau chính là sát thuốc rót thuốc để Liên Nhi cho hắn mâm nước, dưới người hắn đệm giường đều bị ướt đẫm mồ hôi, nhiều lần đốt có quắp, Liên Nhi dọa đến không ngừng khóc nức nở. Đợi đến sau khi trời sáng, Triệu Thống tình trạng rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hô hấp trở nên kéo dài, lâm vào ngủ mê mệt bên trong. Thẩm Lĩnh nhẹ nhàng thở ra, rốt cục dám an ủi Liên Nhi, "Tẩu tử, Triệu đại ca mệnh hẳn là bảo vệ, nhưng là còn cần khôi phục rất nhiều thời gian." Một câu, Liên Nhi nước mắt xoát thì chảy ra, trực tiếp hướng nàng quỳ xuống, Thẩm Lĩnh liền tranh thủ người đỡ dậy, "Tẩu tử tuyệt đối không thể." "Lĩnh Lĩnh, ta thật không biết nên làm sao cảm ơn người mới tốt." "Ô, ta." "Ô." Một ngày một đêm hoảng sợ lo nghĩ tuyệt vọng lo lắng, lúc này biết người có thể sống, Liên Nhi ngược lại khóc ruột gan đứt từng khúc, phản phất muốn đem trong lòng một mực đè ép tất cả tuyệt vọng cùng nghĩ mà sợ đều khóc lên. Thẩm Lĩnh không ngừng an ủi chờ nghe được Hải Nhi tiếng khóc Liên Nhi mới miễn cưỡng bình phục. Ban ngày, Liên Nhi để Thẩm Lĩnh về nhà nghỉ ngơi, "Lĩnh Lĩnh ngươi trở về hảo hảo ngủ một giấc, không cần làm cơm, tỉnh ngủ đến tẩu tử nhà ăn." Thẩm Lĩnh cũng không có khách khí, "Tốt, chờ một lúc ta tới cùng tẩu tử cùng một chỗ làm." Về đến nhà, vừa mới tiến cửa sân, liền thấy Tiêu Nam Kham chính ôm một khối bánh nướng gặm. Gặp nàng vào cửa chỉ ủy khuất ba ba, "Đại tẩu, đói." Đói bụng liền gọi đại tẩu, không đói bụng chính là Thẩm Lĩnh, đồ ngốc giống như cũng không ngốc nha. Thẩm Lĩnh nhanh chóng cho hắn gọt lên trái trứng hoa vừa nóng hai khối bánh nướng, sau đó mình trở về phòng đi ngủ, tối hôm qua một đêm không dám chớp mắt, nàng cũng đích thật là mệt mỏi. Ngay tại Thẩm Lĩnh ngủ bù thời điểm, Lý Chính cùng mấy cái hàng xóm hướng Triệu Thống nhà đi, biết được Triệu Thống sống tiếp được về sau, một đoàn người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bụng chọc lấy cái động thế mà đều có thể sống sót, thần quả phụ còn có bản lĩnh này. Liên Nhi nghe vậy nhíu mày, Lĩnh Lĩnh niên kỷ còn nhỏ, bảo nàng Thẩm nương tử cũng được, mở miệng một tiếng quả phụ làm cái gì, nàng lại không có đắc tội ngươi. Người kia hậm hực sờ lên cái mũi nhỏ giọng nói, vốn chính là quả phụ nha. Lý Chính thật dài thở một hơi, người có thể sống chính là vận hạnh. Ta trước đó cũng nghe Thẩm Lĩnh đề cập qua khi còn bé từng cùng ông ngoại học được chút y thuật, lại không nghĩ đến thế mà lợi hại như vậy. Bên cạnh có người phụ họa, cũng không chính là cái này, nhưng so sánh Lý cô nương y thuật lợi hại hơn nhiều. Đúng lúc gặp Lý Ngữ Thi đi tới cửa bên ngoài, nghe được lời của thôn dân, mí môi rủ xuống mắt, thần sắc nhàn nhạt. Biết được Triệu Thống được cứu, Lý Ngữ Thi cũng không quay người lại gãy trở về, đi qua Thẩm Lĩnh ra môn bên ngoài lúc, vô ý thức hướng bên kia liếc mắt, liền thấy Thẩm Lĩnh đại nương Đồng Xuân Hoa ngay tại phá cửa. "Thẩm Lĩnh, nha đầu chết tiệt kia, nhanh lên mở cửa. Lão nương hôm qua cái cho ngươi treo đỏ ngươi mặc kệ cơm, ra mặt đúng là dày a ngươi. Mở cửa nhanh, mở cửa." Nhưng mà mặc cho nàng lại thế nào kêu to, cửa sân chăm chú khóa lại không núp nhích tí nào. Sát vách láng giềng người đều chạy đến xem náo nhiệt, chỉ trò chế giễu Đồng Xuân Hoa. Còn có tới cửa chửi rủa lấy để cho người ta mời ăn cơm a. Nói là cho Thẩm nương tử treo đỏ, liền nàng kia móc dạng, hẳn là dùng miệng treo a. "Này, ngươi dám tin sao? Ta hôm qua nhìn đến rõ ràng, nàng mang theo một bao điểm tâm đi thẩm nương tự nhà, ngươi đoán làm gì? Điểm này tâm vẫn là tháng trước nàng khuê nữ để cho ta từ huyện thành mang hộ trở về. Không phải đâu, thả hơn một tháng điểm tâm cho người ta tặng lễ. Sách, còn có mặt mũi muốn ăn cơm, cũng là không có người nào. Đồng Xuân Hoa một mực tại đệ cửa, rốt cục có người nhìn không được, lớn tiếng nói, đừng gõ, hôm qua thẩm nương tử cho Triệu Thống nhìn xem bệnh, hôm nay tại Triệu gia ăn cơm, nếu không ngươi đi Triệu Thống nhà xin cơm ăn đi. Đồng Xuân Hoa lúc này mới nhớ tới Triệu Thống hôm qua nói là sẽ ra chuyện. Tuy, không muốn mặt tiểu đệ tử, thiếu nàng một bữa cơm đâu. Hôm nào định để nàng trả lại. Thẩm Định đương nhiên là cố ý khóa cửa, nàng là nửa cái mắt cũng không muốn nhìn thấy kia Đồng Xuân Hoa, lại thêm Liên Nhi kiên trì muốn bảo nàng ăn cơm, nàng liền không có khách khí, mang theo Tiêu Nam Kham đến Triệu Thống nhà ăn trực. Rất nhanh, Thanh Nguyên thôn thẩm quả phụ y thuật đến sự tình liền tại phụ cận mấy cái thôn truyền ra, đương nhiên, chuyến ra sau tuyệt đại đa số người đều sửa lại xưng hô, bảo nàng thẩm nương tử, rất ít lại có người mở miệng một tiếng thẩm quả phụ. Dù sao, tại thời đại này, dân chúng xem bệnh uống thuốc cái gì cũng không dễ dàng, có thể có tiền đi huyện thành tìm y hỏi thuốc chính là số ít, thương giá bên trong có cái đại phu tốt 10 phần trọng yếu. Không ai nguyện ý đắc tội một cái y thuật đến hàng xóm láng giềng. Mới đầu là Thanh Nguyên thôn buồn thôn người, về sau mấy ngày liền bắt đầu có thôn bên cạnh người tìm thẩm định xem bệnh. Ngày này, một cái hán tử đầu đầy mồ hôi chạy vào biệt tử, gặp thẩm định liền trực tiếp quỳ xuống hô cứu mạng, biết được là vợ hắn có sinh, thẩm định không dám chậm trễ, cầm cái hòm thuốc liền theo hắn rời đi. Ngay tại thẩm định rời đi không bao lâu, ngồi tại chuồng gà bên cạnh cho gà ăn Tiêu Nam Kham bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng lúc đó, mấy thân ảnh bay lượn tiến đến. Rơi xuống đất một cái chớp mắt liền trực tiếp quỳ xuống, mấy đạo bóng đen kia ngữ điệu trầm thấp lại khó nén kích động, chúng thuộc hạ người tới chậm, còn xin chủ tử trách phạt. Tiêu Nam Kham bình tĩnh mở miệng, đứng lên đi. Những người kia lập tức cung kính đứng dậy. Thưa ảnh, Xích Yêu, Phong Lạc, Hình Vân. Tiêu Nam Kham chậm chậm kêu lên bốn người này danh tự, ngữ điệu u lãnh, ta chỉ làm cho Kim Điêu thông chi mấy người các ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Cầm đầu Thừa Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, chủ tử lần này thụ thương, là Trường Linh vệ bên trong có nội ứng. Còn lại ba người đều là chấn kinh, cái này, bọn hắn không thể tin được Trường Linh vệ bên trong thế mà lại có phản chủ chi đồ, nhưng chủ tử nói như vậy nhất định là đã phát giác được cái gì. Xích Tiêu hai mắt phím hồng, Trường Linh vệ bộ hạ đều là ta bốn người thân tuyển, lại tuyển tiến dụng ý khó dò phản chủ chi đồ, là chúng thuộc hạ người thất trách, cầu chủ tử giáng tội. Tiêu Nam Kham rủ xuống mắt, trầm âm thanh mở miệng, đi thăm dò đi. Từ cung trong có vãng lai phương hướng bắt đầu tra, đem Trường Linh vệ cho ta hảo hảo tẩy một lần. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn còn nói, tại triệt để thanh tẩy trước đó, đường trước bất kỳ ai thổ lộ ta còn sống tin tức Thừa Ảnh dừng một lát, do dự hỏi, kia, hoàng hậu nương nương đâu? Hắn nhỏ giọng giải thích, chủ tử xảy ra chuyện về sau, nương nương cực kỳ bi thương ăn nuốt không trôi, tiểu tụy rất nhiều, chủ tử. Tiêu Nam Kham nhìn xem hắn, cần ta giải thích cho ngươi bất luận kẻ nào là có ý gì sao? Thừa Ảnh lập tức ngậm miệng gật đầu, thuộc hạ vượt qua. Phong Lạc có chút lo lắng, chủ tử, vết thương của ngài không thể chậm trễ, không bằng chúng ta vẫn là về trước kinh. Tiêu Nam Kham lắc đầu, vẫn chưa tới lúc trở về. Thương thế của ta có người chăm sóc, các ngươi đi trước làm việc. Những ngày này Tiêu Nam Kham đã ý thức được, cái này thẩm định y thuật tuyệt không so cùng trong ngựa y chính lệnh, thậm chí có chút thủ đoạn là hắn trước kia đều chưa từng nghe qua. Hú hồ, nếu như hắn hiện tại liền trở về, đánh cỏ động rắn, rất nhiều thứ chỉ sợ cũng không tra ra. Tiêu Nam Kham giơ tay lên một cái, kia bốn tên theo hắn vào sinh ra tử tâm phúc thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn bên tai vang vọng Thừa Ảnh vừa mới nói lời. Cực kỳ bi thương, tiểu tụy không chịu nổi sao? Hắn mỗ hậu, đến tột cùng là bởi vì mất đi hắn đứa con trai này mà bi thống tiểu tụy, hay là bởi vì đối với mình sở tác sở vi ấy nấy? Sở dĩ để bọn hắn từ hoàng cung phương hướng bắt đầu tra được, là bởi vì hắn muốn chứng thực suy đoán của mình. Cái kia vô cùng sống động hắn nhưng như cũng còn ôm lấy như vậy một tia chờ mong suy đoán. Thẩm Định cũng không biết nhà mình trong viện đã người đến chim hướng, nàng thay cái kia khó sinh sản phụ đỡ đẻ về sau, bị gia nhân kia thiên ân bạn tạ đưa ra gia môn, dọc theo nông thôn đường nhỏ đi trở về. Hai cái thôn liên tiếp, ở giữa là một mảng lớn ruộng đồng, trong ruộng ở giữa, một đầu thôn đạo liên thông hai cái thôn, hai bên đường trồng hai hàng cây liễu. Dĩ vãng ngày mùa tiết, dưới cây liễu luôn luôn ngồi đầy bận rộn khoảng cách nghỉ ngơi uống nước nông dân, cầm mũ rơm quạt gió, cách thật xa nói giỡn, hoa dại cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là thẩm định thích sinh cơ dạng dạo. Bây giờ không phải ngày mùa tiết, trong thôn người nhàn rỗi lưu manh nhóm cũng thích ở trên con đường này lắc lư, bò lên trên ven đường cây liễu nhìn xem qua đường người tầm lạc tử, còn có chút trộm đạo tìm cái đại thụ vây quanh nhóm lửa nướng trộm được đồ ăn. Thẩm Định xa xa liền thấy Thẩm Thanh Tùng cùng mấy người đồng bạn phía trước bên cạnh trên một thân cây vui đùa ầm ĩ, cũng là thời đại này, ngoại trừ ruộng đồng, người trong thôn rất ít có thể tìm được khác công việc, những này tinh thần tiểu tử mới có thể rảnh rỗi như vậy. Nhìn, Thẩm Thanh Tùng, đây không phải là muội tử ngươi nha? Mang theo cái hòm thuốc cho người ta xem bệnh đi. Ai, Thẩm Thanh Tùng, muội tử ngươi giống như càng ngày càng tốt nhìn. Nầy nọ đi, hắc hắc. Những ngày này quá khứ, Thẩm Định trên mặt chảy ra vết sẹo đã đều rơi bảy, chính nàng chăm sóc cẩn thận, không có lưu sẹo, chỉ là tân sinh làn da nhan sắc hơi có khác biệt, nhưng hậu kỳ hội trưởng tốt. Kiên trì xoa cao thơm về sau, nguyên bản phiếm hồng thô ráp mặt cũng khá rất nhiều, không nói trắng non tiểu đột, nhưng cũng trắng non trơn bóng. Màu da vừa lên đến, nguyên bản bị che giấu ngũ quan cũng dần dần bắt đầu hiện lộ, chỉ là bị trên người thô vải quần áo váy cùng một mạc trang phục che đậy mấy phần, nhưng dù vậy, nếu không phải nàng tuyên bố muốn cho Triệu Mục túc trực bên linh cứu 3 năm, và mối đều đã liên tiếp tới cửa. Hồ Băng Cẩu hữu lấy chính mình đường mỗi nát miệng, Thẩm Thanh Tùng cũng không thèm để ý, nằm trên tảng cây ngậm lấy cỏ tranh hừ một tiếng, còn không phải cái quả phụ. Nguyên bản Thẩm Thanh Tùng liền không thích Thẩm Định, gần nhất nghe hắn nương lại nói rất nhiều Thẩm Định nói xấu, cùng loại với mang theo điểm tâm cho Thẩm Định nhà treo đỏ, Thẩm Định cũng không để ý cơm loại hình, Thẩm Thanh Tùng đối Thẩm Định càng thêm chán ghét. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cái kia nhìn thấy tổ chim chuẩn bị móc trứng chim dưới chân một cái không có đứng vững, kinh hô một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất, thoáng chốc liền ôm cánh tay hét thảm lên. A, máu. Triệu Xuyên gãy cánh tay. Mau mau, mau gọi người, không phải, mau đưa hắn nhấc trở về. Chờ một chút, kia Thẩm Định không phải biết ý thuật Thẩm Định, nhanh, Triệu Xuyên gãy cánh tay. Nhìn xem những cái kia hô to gọi nhỏ tinh thần tiểu tử, Thẩm Định bất đắc dĩ, đi nhanh mấy bước tiến lên ngồi xổm xuống. Tinh thần tiểu tử Triệu Xuyên lớn cánh tay bị chạc cây mở ra, huyết nục xoay tròn, mười phần đáng sợ, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuần, tiểu hỏa tử dọa đến mặt không còn chút máu. Tay của ta muốn tàn phế, muốn tàn phế. Yên tâm, sẽ không tàn. Xác định xương cốt không gãy, Thẩm Định trấn an câu sau đó bắt đầu làm sạch vết thương. Nhỏ cái kẹp kẹp ra trong vết thương gỗ vụn mảnh, nàng xuất ra mình dùng liệt tiểu trưng cất tự chế cồn cái bình, vỡ ra cái nắp cho hắn xông vết thương. Tiểu hỏa tử đau đến hét thảm một tiếng. Thẩm Định mắt nhìn, Triệu Xuyên hai gò má lay động đúng là xinh xinh đem nửa câu sau kêu thảm nuốt trở vào. Người vết thương này khâu lại một chút an toàn cũng tốt được nhanh, nhưng là đau, ngươi có muốn hay không khẽ hở? Triệu Xuyên nghe vậy, lập tức ba ba gật đầu, muốn, muốn. Hắn đã nghe nói, Triệu thợ săn thương nặng như vậy, chính là Thẩm Định cho may về sau bảo vệ mệnh, hai ngày này đều có thể chậm rãi dục dịch đi ra ngoài phơi nắng. Không bao lâu liền muốn ngày mùa thu hoạch, nếu là hắn có tổn thương sẽ ảnh hưởng thu hoa màu, trong nhà phụ mẫu lớn tuổi đều muốn trông cậy vào hắn. Thẩm Định dạ, xuất ra ruột dê tuyến bắt đầu cho hắn câu lại. Da thịt bên trên xe chỉ luồn kim đương nhiên rất đau, nhưng có lẽ là đã vừa mới đau đến cực hạn hiện tại ngược lại chết lặng, Triệu Xuyên cắn răng thế mà thật không có lên tiếng. Câu lại về sau, Thẩm Định cho hắn gắn chút huyện thành mua được thuốc cầm máu phấn, sau đó dùng băng gạc băng bó lại. Chế tác thuốc bột quá trình quá phức tạp, nàng hiện tại không có điều kiện này, mà lại huyện thành y quán ngoại thương thuốc bột còn rất khá, trực tiếp mua càng bất việc. Xử lý xong, Thẩm Định đem cái hòm thuốc thu lại, sau đó nói với Triệu Xuyên, ta xem bệnh phí dây nói, nhưng thuốc bột này không rẻ, một bình 1 tiền bạc, ngươi dùng những này, thu ngươi 20 văn, lần sau thay thuốc còn muốn dùng. Ngươi có thể trở về đầu đi huyện thành từ tế y quán hỏi tham giá cả. Triệu Xuyên ôm cánh tay luôn miệng nói, không cần, không cần, ta chờ một lúc về nhà liền đem bạc đưa cho ngươi. Dạng này tổn thương đặt ở nơi khác, không nói chịu tội, tiền chắc chắn sẽ không ít hoa, Thẩm Định giá cả đã 10 phần rẻ tiền. Kỳ thật mấy ngày nay xuống tới thôn dân cũng đều biết, Thẩm Định nhìn xem bệnh phí rất rẻ, trên cơ bản chính là thu cái dược liệu cái gì chi phí. Dùng lời của thôn dân tới nói, chính là tâm địa quá tốt rồi. Tại Thẩm Định bên này, nàng cũng không nghĩ tới dựa vào cho thôn dân nhìn xem bệnh đến kiếm tiền, những người này đều là xã hội tầng dưới chót nhất cùng khổ bách tính, nàng không đáng trên người bọn hắn kiếm bạc. Sở dĩ muốn thu ra vốn, là lo lắng bạn nhất thật miễn phí, một chút yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi người trả phá chút dầu ra cũng không có việc gì đều tìm đến nàng, nàng cũng vội vàng không đến. Được rồi, trở về đừng dính nước. Thẩm Định cầm một đầu rửa sạch sẽ vải đem Triệu Xuyên cánh tay treo lên, cũng đừng loạn động, sẽ kéo tới vết thương. Nói xong, ngẩng đầu một cái, liền thấy tinh thần tiểu tử mặt đỏ tới mang thai bộ dáng. Thẩm Định nhíu mày, nghe được rồi. Triệu Xuyên hội nói, nghe được. Đợi đến Thẩm Định cầm cái hòm thuốc rời đi, tiểu hỏa tử còn đỏ lên khuôn mặt. Có người cười đến hèn mọn, các ngươi nói, Thẩm Định hướng bùi ra chui lúc ấy, nàng cùng kia Bùi Nguyên Châu có hay không? Hắc hắc. Người kia nói, hai cái ngón tay cái đối đúng, mặt mũi tràn đầy dâm tà. Triệu Xuyên quay đầu liền mắng, thả cái gì cậu thí đâu, người ta Thẩm Nương Tử lúc ấy là cùng Phạm Đại Nương lợi, mà lại Thẩm Nương Tử đối Triệu Mục một mảnh tình thâm nghĩa trọng kém chút tuấn tình, ngươi thuần túy là thả giam chó. Ai Triệu Xuyên, tiểu tử ngươi tiền đồ dám mắng người. Thẩm Nương Tử vừa đã cứu ta, về sau ngươi nếu là lại miệng không sạch sẽ ta không riêng mắng ngươi, ta còn để ngươi. Đến a, ai sợ ai, ngươi cái tay cụt tàn phế. Chờ ta thương lành nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Ngươi qua đây a. Băng bó Triệu Xuyên cánh tay, Thẩm Định tiếp tục hướng phía trước, về đến nhà, đem sinh con nhà kia cho đỏ trứng gà cho Tiêu Nam Cam. Đến, A Nam, dính dính hỉ khí. Đồ ngốc những ngày này sắp biến thành quà vật hàng, nghe vậy lập tức tiến lên tiếp nhận. Nhìn ta Vương chăm chú lột trứng gà bộ dáng, Thẩm Định em thầm một cười. Ai có thể nghĩ tới, trong sách kia sát phạt quả quyết cảnh ung đại đế, thế mà còn có như thế ngốc manh dáng vẻ. Lúc này, cho lúc trước Thẩm Định làm nước xí linh kiện thợ một xuất hiện tại ngoài cửa viện, Thẩm Nương Tử, có ở nhà không a? Thẩm Định đi đến ngoài cửa viện, Cao Đại Thúc, có chuyện gì sao? Thợ một gọi Cao Thụ, gặp Thẩm Định ra, hạ giọng mở miệng, Thẩm Nương Tử, là như vậy, ta hai ngày này tại huyện thành một hộ nhà giàu có làm công việc, lơ đãng để ngươi làm nước xí, nhà kia công tử nói, muốn mua nước xí bản vẽ, để cho ta hỏi một chút ngươi bán hay không. Chương 15. Bán mình thiếu niên chương 015 bán mình thiếu niên nghe được tạ cái tượng, Thẩm Định trong nháy mắt hiểu rõ. Nàng trong viện nhà vệ sinh đã đổi thành nước xí, bể nước bên trong trang bị tất cả đều là chất gỗ, Cao Thụ tay nghề rất tốt, đánh linh bộ kiện có thể xưng hoàn mỹ, Thẩm Định rốt cục không cần lại đối mặt hạn xí dày vò. Nàng nghĩ tới, cái này xả nước trang bị khẳng định sẽ thụ người giàu có hoan nghênh, còn đang kế hoạch cùng binh bí thư Khang vị kia Tô trưởng quý chào hàng dưới, không nghĩ còn chưa kịp, lại có người tìm tới cửa. Thẩm Định trả lời, vậy liền làm phiền Cao Đại Thúc cho bọn hắn đáp lời, ngày mai buổi sáng, ta tại huyện thành tụ phúc lâu tự mình đem bản đồ giấy mang đến cùng bọn hắn nói giá. Cao Thụ liên tục gật đầu, đang muốn đi, lại do dự mở miệng, Thẩm Nương Tử, Đại Thúc không biết người vật kia là từ đâu mà học được, nhưng là căn cứ Đại Thúc những năm này làm thợ một kinh nghiệm, kia là đồ tốt, hẳn là có thể bán bên trên giá tiền, ngươi chớ để cho người lừa. Thẩm Định cười gật đầu, ta ơn Cao Đại Thúc nhắc nhở, ta đã biết. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Định cho Tiêu Nam Kham lưu ăn ngon ăn, lập tức ngồi xe bỏ tiến về huyện thành. Thẩm Định rời đi không bao lâu, Tiêu Nam Kham liền ra ngoài phòng, rửa mặt sau thẳng đến phòng bếp, đứng ở bệ bếp bên cạnh thời điểm, thần trí của hắn lại khôi phục thanh tỉnh. Những ngày này lúc hắn thanh tỉnh càng ngày càng nhiều, chỉ là tại Thẩm Định trước mặt một mực không có hiện lộ. Mở ra nắp nồi, liền thấy đặt ở trong nồi điểm tâm, sền sệt tiểu mễ canh bí đỏ, hai cái bánh nướng, một cái luộc trứng, rau xanh xào rau bạch, rau trộn hai kia, đơn giản lại tinh xảo. Tiêu Nam Kham bưng ra đồ ăn trực tiếp ngồi tại bếp lò cái khác bàn nhỏ bên trên ăn điểm tâm. Kỳ thật hắn thật sự có chút ngoài ý muốn. Những ngày này xuống tới, không riêng gì Thẩm Định y thuật, tài nấu nướng của nàng cũng làm cho hắn ngoài dự liệu. Đều là hương giã ở giữa đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nhưng nàng lại sửng sốt có thể đem thứ đơn giản làm dị thường ăn ngon. Tiêu Nam Kham không phải tham ăn người, huống hồ từ quả vật lấy ngự chủ làm cơm, dù là về sau khai phủ sống một mình, trong phủ đầu bếp cũng là ngự chủ điều ra tới. Nhưng những năm này, hắn nhưng lại chưa bao giờ tại nơi khác ăn vào qua dạng này tay nghề. Mới đầu Tiêu Nam Kham còn tưởng rằng là trong cung ngự chủ phế bật, thậm chí không bằng hương giã ở giữa chủ nghệ. Nhưng chờ hắn tại sát vách Triệu Thống nhà nếm qua hai lần cơm, lại nhìn thấy nếm qua Thẩm Định tay nghề lúc Liên Nhi cùng Triệu Thống phản ứng của hai người, hắn mới ý thức tới, cũng không phải là ngự chủ hữu danh vô thực, mà là Thẩm Định hoàn toàn chính xác chủ nghệ hơn người. Mắt nhìn bếp lò bên cạnh đặt vào bình nhỏ, bên trong là Thẩm Định nói nàng tự chế cái gì, 13 hương. Nàng nói chính là dựa vào vật này sách mùi vị. Nữ nhân này giống như hoàn toàn chính xác không phải mặt ngoài như thế nông cạn đơn giản. Dù sao, những ngày này xuống tới, Thẩm Định ngoại trừ ban sơ thừa dịp hắn ý thức không rõ từng ở trên người hắn loạn vào tay qua, về sau mấy lần thay thuốc hắn nghiêm phòng tử thủ, nàng cũng không có lại sờ loạn qua. Miễn cưỡng xem như có chút phân tấp. Còn có lần trước trong núi, nghĩ đến gầy yếu nữ nhân con hắn từng bước một đi ra ngoài, đối mặt đàn sói chăm chú che chở hình dạng của hắn, Tiêu Nam Kham cảm thấy, nữ nhân này kỳ thật cũng không tính không có thuốc nào cứu được. Lại nghĩ tới Triệu Mục hạ táng lúc nữ nhân này khóc ruột gan đứt từng khúc bộ dáng, cùng mấy ngày trước đây nàng đối bà mối nói muốn vì Triệu Mục túc trực bên linh cứu 3 năm lúc kiên định bộ dáng, Tiêu Nam Kham nguyên bản đối nàng cách nhìn đã bắt đầu chuyển biến. Lúc trước đối với hắn như vậy, có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, bây giờ sợ là biết mình sai, cũng nguyện ý sửa lại. Đã cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, vậy hắn cũng không cần lại thay Triệu Mục đưa nàng đừng mất bỏ đổi đi. Nàng vậy mẹ nhà tựa hồ rất không đáng tin cậy, nếu là bị đừng mất bỏ, nàng một giới yếu đuối nữ lưu lại hơi có chút nhan sắc, sợ là khó mà an thân. Tiêu Nam Kham nghĩ đến, nếu nàng quả thật an phận thủ thường chờ hắn lúc rời đi, cho nàng lưu thêm ít bạc bản thân, bảo nàng làm Triệu Mục quả phụ an ổn lưu lại là được. Chỉ cần nàng có thể như mình nói tới như vậy thay Triệu Mục an phận túc trực bên linh cứu 3 năm, đợi cho 3 năm về sau, chỉ cần không phải không mai mối tằng tiểu với nhau, chính là nàng muốn tái giá cũng chưa hẳn không thể. Thẩm Định cũng không biết tương lai cảnh Ung Đại Đế đã ngay cả tái giá đều thay nàng dự định tốt, nàng đến huyện thành sau một mình tiến vào tụ phúc lâu muốn cái bọc nhỏ ở giữa. Bình Ninh huyện bởi vì khoảng cách Tin Châu không xa lại thành trì khá lớn, bởi vậy coi như phồn hoa, tụ phúc lâu là trong huyện có danh tiếng mấy nhà quán rượu một trong, sở dĩ tuyển ở chỗ này là bởi vì nơi này khoảng cách cửa hàng bạc tương đối gần. Bên cạnh chính là lớn tuyên hướng lớn nhất cửa hàng bạc Đức Hợp Thành Nguyên chi nhánh, nàng lần này bản vẽ nếu như xuất thủ, kia nhất định không phải số lượng nhỏ, tổn càng ổn thỏa. Tiến phòng trước, Thẩm Định cho trưởng quỹ một giọng nói, đi vào trước điểm một bình trà chờ lấy. Cũng không lâu lắm, phòng cửa bị gõ vang, Thẩm Định đứng thanh sau tiểu nhị đẩy cửa ra, khách quan, ngài các loại quý khách đến. Tiểu nhị đẩy ra, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra bảo. Nam tử trẻ tuổi mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, ngọc quan buộc tóc, ngũ quan tuấn tú, tiếu dung nho nhã, tiến vào phòng sau dừng lại chắp tay, thế nhưng là Thanh Nguyên thôn Thẩm Nương tử. Thẩm Định đứng dậy, đúng vậy. Nam tử tiếu dung ấm áp, ta gọi Bệ Lan, kinh thành nhân sĩ, đến đây Bình Ninh huyện thành thăm người thân, vừa lúc nghe được làm việc thợ mộc nâng lên nương tử chế tác nước xí dụng cụ, bạn muội tìm nương tử thỉnh giáo. Thẩm Định nhìn hắn một cái, sau đó nói, mời ngồi. Nàng xuất ra mình vẽ nước xí xả nước thiết kế chúng quy giả bộ đồ, đương nhiên chỉ là ngoại hình đồ, mở ra bỏ lên trên bàn, công tử sẽ cảm thấy hứng thú chắc hẳn cũng là hiểu một chút, chính là thứ này, công tử cũng nhìn thấy. Ta bất quá chỉ là bình dân, cầm thứ này cũng vô dụng, nếu như công tử cảm thấy hứng thú, có thể đem cái này bản vẽ mua được. Vệ Lan mỉm cười nhìn trước mắt làm thôn phụ trang phục Thẩm Định, thử dò xét nói, tha thứ tại hạ mạo muội, nương tử quả thực không giống hương giá thôn phụ. Dù là trên thân là thô vải quần áo bấy, cũng không có gì đồ trang sức, nhưng đơn giản búi tóc dưới, màu da sạch sẽ đều đều, mặc dù quần áo một mạc thô ráp, nhưng có thể nhìn ra mặt mày tinh xảo xinh đẹp, thần sắc giang ra, không thấy nửa phần nhát gan, không chút nào giống hương giá bên trong người. Thẩm Định cười cười, ta là người như thế nào không sao, có đồ vật gì đối công tử tới nói mới là trọng yếu nhất. Vậy cũng đúng. Vệ Lan sau khi nói cảm ơn tiếp nhận bản vẽ kia, lần đầu tiên liền phát hiện, kia là hắn chưa từng thấy qua hòa pháp. Cưỡng chế lấy lòng tràn đầy mới lạ, hắn nhìn nước xí giới thiệu cùng ngoại bộ kết cấu, con mắt càng ngày càng sáng. Người kinh thành miệng dày đặc, lại vừa xây xong dưới mặt đất bài ô con đường, nếu như đem vật như vậy phổ cập, vậy nhất định sẽ kiếm một món hời. Không biết Thẩm Nương tử nhưng có kết cấu bên trong bản vẽ. Vệ Lan hỏi, cùng. Tại hạ muốn hỏi, cái này bản vẽ, Thẩm Nương tử là từ chỗ nào được đến? Thẩm Định đã sớm chuẩn bị, nghe vậy cười cười, kết cấu bên trong đồ đương nhiên là có, mà lại công tử có thể yên tâm, đây là ta khi còn bé trong nhà lão nhân cất giữ một bản tuyệt bản điện tịch bên trên nhìn thấy, hẳn là phất lãng bên kia hàng ngoại nhập, toàn bộ lớn tuyên triều, tuyệt sẽ không có người thứ hai biết hiểu. Vệ Lan gật đầu, ta cần trước nhìn nội bộ bản vẽ. Thẩm Định cười lắc đầu, công tử nếu là người trong nghề, tự nhiên biết bản vẽ trọng yếu, cho công tử nhìn kết cấu đồ, cùng đem bản đồ giấy đưa cho công tử cũng không có gì sai biệt. Vệ Lan bật cười, cái kia không biết Thẩm Nương tử là ý gì. Kết cấu đồ ta mang theo trong người, công tử lập khế trả tiền, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, khế ước nhưng biết rõ ta không thể đem bản vẽ cho người thứ ba nhìn, đương nhiên, thứ này làm được sau khẳng định sẽ có người phòng chế, đến lúc đó liền cùng ta không quan hệ. Vệ Lan càng thêm khẳng định trước mắt nữ tử này tuyệt không có khả năng là Hương Giã bên trong người, hắn gật đầu, Thẩm Nương tử ra giá đi. 2000 lượng Thẩm Định nói ra, thứ này vật liệu không đáng tiền chính là kết cấu thiết kế, công tử mua về sau liền có thể trực tiếp bắt đầu biến hiện, giá tiền này không cao. Thẩm Nương tử thật đúng là. Vệ Lan lắc đầu cười nói, 2000 lượng chính là ta suy nghĩ giá cả. Thẩm Định cũng cười cười, cái kia ngược lại là đúng dịp. Vệ Lan từ tay áo xuất ra một chồng ngân phiếu đưa cho Thẩm Định, đồng thời thần sắc hơi liễm, ta người này luôn luôn tuân theo hòa khí sinh tài, không thích gì thế hiếp người làm sằng làm bậy, nhưng nếu là có người nghĩ ở trước mặt ta ra vẻ, ta cũng không câu nệ khác thủ đoạn, cho nên Thẩm Nương tử cho ta đồ, tốt nhất là thật. Thẩm Định nhíu mày nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra còn lại bản vẽ, vật thật đã dùng rất nhiều thời gian, công tử không chê có thể đi nhà ta thử nhìn một chút. Vệ Lan tiếp nhận kết cấu đồ, quét mắt, lập tức cả cười, thế thì không cần, đêm nay ta liền sẽ để cho người ta chế thành, nếu là ngày mai không có đi tìm Thẩm Nương tử, người ta cái này cái cọc mua bán chính là xong rồi. Thẩm Định hỏi hắn, không cần lập khế rồi. Vệ Lan cười lắc đầu, không cần, ta tin tưởng Thẩm Nương tử cũng sẽ không xảy ra chuyện khác bưng. Thẩm Định lắc đầu, vẫn là lập tốt khế ước đi, công tử tin ta. Nhưng ta một giới thôn phụ không quyền không thế cũng không dám cược, chúng ta theo quy củ tới. Vệ Lan bật cười, hảo hảo, vậy liền theo quy củ tới. Đợi đến ký kết khế ước cầm bạc, Thẩm Định đứng dậy, người ta xin từ biệt, chúc công tử sinh ý trường hồng. Nói xong, nàng gật đầu thăm hỏi, lập tức quay người rời đi. Vệ Lan mắt nhìn trong tay bản vẽ, lại nhìn về phía đã lại lần nữa cài đóng phòng cửa, như có điều suy nghĩ. Trên đời này quả thật là ngọa hổ tàng long, hắn không nghĩ tới, chỉ là đến thăm người thân, lại có thể đụng tới dạng này cơ hội buôn bán, cũng không nghĩ tới dân gian lại có như vậy tinh xảo chi vật. Phất lãng hàng ngoại nhập. Có lẽ đi. Thẩm Định cầm tới ngân phiếu, ngoặt một cái liền tiến vào Đức Hợp Thành Nguyên. Vệ Lan cho ngân phiếu mệnh giá coi như lớn, 100 lượng một trường, nhưng xuống tới cũng có chân đủ 20 tấm, tham dò ở trên người thật dày một chồng, đặt ở trong nhà cũng có chút không an lòng, ướt đốt đi chuột cắn cũng có thể, vẫn là tồn an toàn hơn. Chỉ bất quá ở chỗ này, tiết kiệm tiền không riêng không có lợi tức kiếm, còn muốn giao người ta đảm bảo phí. Cất tiền hảo hảo thu về bằng chứng, Thẩm Định khẽ hát chuẩn bị đi mua sắm. Trong nhà ăn uống không nhiều lắm, thật nhiều trong thôn trên trấn cũng mua không được, chỉ có thể ở đến huyện thành thời điểm nhiều mua chút nhìn thả. Dược liệu cũng cần mua. Đốn nguyên liệu nấu ăn nàng dự định đi Vinh Bí Thư Khang, mặc dù Tiểu Bạch mắt có chút bỡ đỡ, nhưng Vinh Bí Thư Khang đồ vật hàng thật giá thật phẩm chất tốt chủng loại cũng đầy đủ, lần trước làm kê tinh ốc khô chính là Vinh Bí Thư Khang mới có. Cùng đầu ngốc nói 13 hương kỳ thật chính là kê tinh, nhưng kê tinh nàng về sau là định dùng đến kiếm tiền, cho nên danh tự muốn lấy tốt, không phải bạn nhất về sau mở rộng, có người hỏi vì cái gì gà trống tinh, vì cái gì không phải heo tinh châu tinh. Ngay tại Thẩm Định dọc theo người đến người đi phố dài hướng Vinh Bí Thư Khang đi đến thời điểm, trong lúc lơ đãng bỗng nhiên bị bên đường quỷ người hấp dẫn chú ý, Bình Linh huyện trong thành có không ít tên ăn mày, thường thường tập hợp một chỗ tìm cái góc tường hoặc nhắm mắt đi ngủ hoặc lẫn nhau bắt con giận, xanh sao vàng và không có người nào hình, nhưng phía trước bên đường quỷ thiếu niên lại lưng thẳng tắp, cho nên phá lệ chói mắt. Thẩm Định nhìn thấy thiếu niên trên đầu cắm cỏ tiêu, bên cạnh trên mặt đất viết 50 lượng ý là đem mình bán 50 lượng. Tại Bình Linh huyện thành, mua cái thân thể khỏe mạnh nô dịch tầm 10 lượng bạc liền đỉnh ngày, thiếu niên này sinh tái nhợt gầy yếu, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, thế mà muốn đem mình bán 50 lượng. Thiếu niên bên cạnh trên mặt đất thả cái chiếu rách, trên chiếu nằm cái 12-13 tuổi bộ dáng nữ hài nhi, đóng chặt lại mắt, sắc mặt vàng như nến. Có đi ngang qua người cố ý hỏi, tiểu tử có gì trô hơn người a, dám như thế chào giá. Thiếu niên kia chỉ là ngẩng đầu lặng lặng nhìn đối phương, không nói một câu, người kia bị nhìn không hiểu run dậy, lập tức hậm hực rời đi. Cũng có hai to mặt lớn ánh mắt dâm tà, chẳng lẽ xem như thỏ nhi ra bán, đến, đứng dậy để ra nhìn xem tư thái. Thiếu niên kia mặt không biểu tình đứng lên xoay quanh cho hắn nhìn, tựa hồ mười phần nghe lời. Nhưng kia u lành ánh mắt lại làm cho nguyên bản còn cười hèn mọn nam nhân chậm rãi cứng khuôn mặt tươi cười, cuối cùng người kia bĩu môi rời đi. Thỏ nhi ra muốn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, thiếu niên này hình dạng xinh không tệ, chính là nhìn không hiểu có chút để cho người ta không thoải mái. Người trước mặt lui tới, thiếu niên từ đầu đến cuối không nói một câu, chỉ là tại trước mặt không ai về sau quay người cẩn thận đem trên mặt đất thiếu nữ ôm từ bên cạnh phá trong bình đổ ra chút nước đút cho nàng. Nhưng Thẩm Định nhìn rõ ràng thiếu nữ kia đã uống không đi vào nước. Thẩm Định dừng một cái trước mắt, sau đó cất bước hướng bên kia đi đến. Ta hiểu chút y thuật, nhưng cần ta thay nàng nhìn xem bệnh. Quỳ trên mặt đất thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác. Thẩm Định ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Nếu là thiếu niên này biểu hiện ra bài xích cự tuyệt, nàng liền đi. Thầy thuốc nhân tâm, nàng nguyện ý cứu trợ tổn thương bệnh, nhưng sẽ không lên vội vàng nhận người ngại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên mở miệng, ta không có tiền. Ngữ liệu có chút cứng nhắc, giống như là không quá nói chuyện. Thẩm Định dạng, không sao, ta cũng không nhất định có thể trị, muốn trước nhìn kỹ hắn nói. Từ lúc đi đến thế giới này đến nay, Thẩm Định vô cùng may mắn lúc trước vì tự cứu khắp nơi tìm danh y đi. Học được thật nhiều trung ý đại lao bản sự, thậm chí tới tay không thể động trước đó, nằm tại trên giường bệnh, cũng còn có người tìm nàng nhìn xem bệnh. Ngón tay dựng vào thiếu nữ mạch đập, một lát sau, Thẩm Định nhíu mày, trúng đầu. Thiếu niên lập tức con mắt liền sáng lên. Bọn hắn trốn tới sau Thất Nguyệt liền đột phát, trốn ở cái này Bình Ninh huyện trong thành tìm khắp cả đại phu, lại đều căn bản nhìn không ra Thất Nguyệt là chuyện gì xảy ra, nói là nhiễm bệnh hiểm nghèo. Nhưng bọn hắn biết, đó là bọn họ ở trên đảo bị cho ăn độc dược. Lúc trước vì để cho hắn khôi phục càng nhanh, Thất Nguyệt đem giải dược của mình cho hắn, bọn hắn rốt cục trốn ra được, Thất Nguyệt lại đột phát. Thiếu niên trực tiếp hướng Thẩm Định dập đầu, cầu ngươi mau cứu muội muội ta. Thẩm Định lông mày cau lại, nàng mạch tượng phức tạp, ta phải lại nhìn kỹ nhìn, các ngươi nếu là không có chỗ ở, ta thay các ngươi tìm khách sạn tạm thời an thân như thế nào? Thiếu niên lắc đầu, chúng ta có chỗ ở. Nói xong liền cong lên muội muội. Sắc mặt vàng như nến thiếu nữ gầy gần như da bọc xương, nhìn yếu đuối đáng thương, thiếu niên cong nàng quay đầu nhìn xem Thẩm Định ra hiệu Thẩm Định cùng hắn đi. Thẩm Định do dự một cái chớp mắt sau đó cùng đi lên, nàng nghĩ kỹ, nếu là cảm thấy được cái gì không đối liền kịp thời rời đi. Chương 16. 3333 gọi ra ra chương 016333 gọi ra ra cũng may thiếu niên mang Thẩm Định đi địa phương không xa, cũng không vắng vẻ, là tại huyện thành An Phúc Quan. An Phúc Quan vốn là cái đạo quan, có thể đếm được năm trước, đạo sĩ trong quán đều xuất động đánh giặc qua đi, một cái cũng chưa trở lại, lưu lại nguyện vọng tương đạo xem giao cho huyện nha quản lý, dùng để thu nhận không nhà để về người đáng thương. Nhìn thấy là tại An Phúc Quan, Thẩm Định cảnh giác trong lòng bỏ đi chờ nàng theo thiếu niên tiến vào An Phúc Quan, liền thấy đạo quán trong viện đều là chút quần áo lam lũ người. An Phúc Quan mặc dù thu nhận những người đáng thương này, nhưng thiên hạ người đáng thương quá nhiều, không quản được tất cả. Bởi vậy, An Phúc Quan trong nội viện có thể miễn phí nghỉ ngơi, nhưng nếu là muốn vào ở ốc xá, liền muốn giao nạp nhất định tiền bạc. So sánh với khác chỗ ở, nơi này thu phí đã cực tiện nghi, nhưng vẫn như cũ có người bất lực gánh chịu, bởi vậy đều ngủ ở trong viện dưới hiên, tìm cái che mưa che gió địa phương. Thẩm Định đi theo thiếu niên tiến vào một chỗ phòng, mới vừa đi vào liền có chút ngạc nhiên. Không lớn phòng, thế mà chen lấn mười mấy người, đều là chút trai trai thiếu niên, mang nàng tới cái này thoạt nhìn là lớn nhất. Nguyên Nguyệt đại ca, nàng là ai? Một thiếu niên bỗng nhiên ngồi xuống, rõ ràng suy yếu, nhưng Thẩm Định lại nhìn thấy thiếu niên bàn tay đến phía sau phảng phất cầm cái gì. Mang nàng trở về cái kia gọi Nguyên Nguyệt thiếu niên thấp giọng nói, "Đại phu, nàng hiểu y thuật." Những thiếu niên kia đối mắt nhìn nhau, đều là âm trầm lại đề phòng, cha hỏi thiếu niên tay vẫn như cũ đặt ở phía sau, lặng lặng nhìn xem Thẩm Định. Thẩm Định không có nhìn hắn, trực tiếp đi đến được an trí đến trên giường thiếu nữ bên người lại lần nữa bắt đầu bắt mạch. Đích thật là độc, nhưng độc tính rất kỳ quái. Nàng trí nhớ của kiếp trước không phải đã gặp qua là không quên được cũng không kém là bao nhiêu, trong đầu cấp tốc tìm kiếm học qua y lý, lý thuyết y học bệnh án. Về sau lại xốc lên thiếu nữ mí mắt mắt nhìn cậu, vừa lưỡi, còn có tay chân móng tay. Nửa ngày, Thẩm Định đứng lên, ta bây giờ còn chưa có xác thực nắm chắc có thể trị hết, nhưng là có lẽ có thể tạm thời áp chế độc tính, sau đó lại chậm rãi nếm thử. Thiếu niên Nguyên Nguyệt con mắt bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, thật chứ? Trước đó để phòng tra hỏi thiếu niên mí môi, đại ca, ngươi tin hắn? Nguyên Nguyệt không nói. Thẩm Định cười cười, các ngươi không cần tín nhiệm ta, ta viết cái toa thuốc, chính các ngươi đi lấy thuốc sát thuốc, nếu có hiệu phía sau lại nói. Nàng ra ngoài tìm trong quán quản sự mượn giấy bút, rời đi về sau, trong phòng lại có người lên tiếng. Nguyên Nguyệt đại ca, nếu như bị người phát hiện chúng ta đều phải chết. Nguyên Nguyệt thần sắc hờ hững, trốn ở chỗ này đồng dạng sẽ chết. Không một người nói chuyện. Nguyên Nguyệt còn nói, thử trước một chút phương thuốc của nàng, Thất Nguyệt chịu không được. Lần này, lại không người lên tiếng. Thẩm Định cho mượn giấy bút viết xong phương thuốc, nhưng vừa trở lại bên này ốc xá bên ngoài, liền thấy một đoàn người đang hung thần ác sát ngăn ở cổng. Các ngươi cái này một đoàn ở một gian phòng, không dư thừa thu các ngươi tiền nước đã là lao tử thiệt tâm, bây giờ giao không lên tiền phòng còn muốn đổ thừa. Cút. Cầm đầu nam tử mặc xanh ngọc viền vàng ngắn bảo, trong tay ôm cây côn, hung hăng nện vào trên cửa, nhanh lên lan. Trong phòng, Nguyên Nguyệt trầm mặc cong lên Thất Nguyệt, còn lại thiếu niên cũng là lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy. Nhìn xem kia một đám chật vật trầm mặc hải tử, Thẩm Định đi lên trước, tiền phòng của bọn họ ta tới cấp cho. Ngươi mẹ hắn. Mang theo cây gậy nam nhân hùng hùng hổ hổ quay đầu, nhưng nhìn đến Thẩm Định một cái trước mắt, đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức thần sắc trở nên hòa hoãn, vị này tiểu nữ tử, những người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Hắn tự giới thiệu, ta là cái này một mảnh quản sự Phan Kim Liễm, tiểu nương tử xưng hô như thế nào? Thẩm Định cười không đặt đáy mắt, xin hỏi tiền phòng bao nhiêu tiền? Gặp Thẩm Định không tiếp lời, Phan Kim Liễm hừ lạnh một tiếng, tiền phòng cũng không đắt lắm, mỗi ngày 5 văn tiền, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không thể lại định một gian phòng. Thẩm Định xuất ra 3 tiền bạc, kia làm phiền đại nhân cho bọn hắn 5 gian phòng ở, trước định ngày 12. Phan Kim Liễm ha ha cười tiếp bạc, ngón tay không an phận hướng Thẩm Định ngu bàn tay cọ, Thẩm Định phút chốc tránh đi. Nghĩ đến bọn này tiểu hài còn muốn ở chỗ này, chính nàng cũng sẽ không ở nơi này ở lâu, liền cố nén không có đạp con hàng này. Nàng đi đến Nguyên Nguyệt bên người, tiền thuê nhà ta thanh toán, đi vào trước. Đã có tiểu lại đưa mặt khác mấy cái chìa khóa tới, trước đó tràn ngập đề phòng thiếu niên không nói một câu đưa tay tiếp nhận, Nguyên Nguyệt đem Thất Nguyệt lại lần nữa thả lại trên giường, các thiếu niên đều trở lại trong phòng, đóng cửa phòng. Ngăn cách bên ngoài ánh mắt, Thẩm Định lúc này mới xuất ra 2 lượng bạc vụn đưa cho Nguyên Nguyệt, số tiền này ngươi cầm bốc thuốc ăn cơm, quay đầu ta dành thời gian lại đến, nhớ kỹ cho nàng ăn thanh đạm chút, kỵ sinh lạnh dầu mỡ. Nguyên Nguyệt mím môi, dừng một cái trước mắt, đưa tay tiếp nhận bạc, vẫn không có mở miệng. Vậy ta liền đi trước. Thẩm Định quay người ra ngoài, cũng không từng muốn đến An Phúc Quan bên ngoài. Kia Phan Kim Liễm thế mà chính ở chỗ này, nhìn thấy Thẩm Định, lập tức đi tới. Tiểu nương tử đi về nơi đâu? Ta là chi huyện đại nhân em vợ, cái này đông phố dài một mảnh toàn về ta quản. Tiểu nương tử nhìn không quen mặt ta, không biết tiểu nương tử xưng hô như thế nào, xuân xanh bao nhiêu à? Thẩm Định hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói, 3333 gọi ra ra. Phan Kim Liễm có chút ngộng, cái gì? Thẩm Định còn nói, 33 mụ mụ kêu bà nội. Phan Kim Liễm. Thẩm Định một bên đi lên phía trước một bên tiếp tục ngâm nga, mụ mụ 33 gọi ông ngoại, mụ 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 gọi bà ngoại, 33 tỷ muội gọi cô. Phan Kim Liễm lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được mình bị buộc địch, hắn hướng về phía Thẩm Định bóng lưng xì miệng. "Phi, tiểu đệ tử, ra coi trọng nữ nhân còn không có thất thủ qua." Thẩm Định né tránh cái kia ôn thần, sau đó lại đi Vinh Bí Thư Khang mua rất nhiều đồ vật, bị Tiểu Bạch Mắt cung cung kính kính đưa đến cổng. Đến cổng, Tiểu Bạch Mắt còn có chút chưa từ bỏ ý định, Thẩm Nương Tử, trong nhà người gần đây không có uổng phí đường cắt sao? Thẩm Định bất đắc dĩ nhìn xem hắn, Tiểu Bạch Mắt hậm hực cười nói, lần trước Bạch Đường cắt quá hút hàng, gần đây rất nhiều người hỏi. Thẩm Định bây giờ là có hơn 2000 lượng bạc người, tự nhiên không muốn bởi vì những này tiền trinh để người chú ý, lại qua loa quá khứ. Bạch Đường cắt là cửa hảo sinh ý, nhưng tạm thời không nên lại dính. Ra khỏi cửa thành, nàng ngồi tiến về Thanh Nguyên thôn bên kia xe bỏ hướng trở về. Dây vo một vòng, về nhà chỉ sợ hơi trễ, đầu nóc đoán chừng lại muốn vây quanh nàng hô đói. Ngay tại Thẩm Định ngồi tại trên xe bò hài lòng vô cùng trở về giao thời điểm, Thanh Nguyên thôn, Thẩm Định nhà trong viện, Tiêu Nam Kham đang ngồi ở viện tử dưới cây quế bên cạnh cái bàn đá nhìn tin. Kim Điêu đứng ở chuồng gà bên cạnh trông mong nhìn xem kia mấy cái chen làm một đoàn run lẩy bẩy gà mái, sau đó quay đầu lại hướng Tiêu Nam Kham ủ cục câm thanh. Muốn ăn? Tiêu Nam Kham đầu đều không nhấc cũng biết con chim này tại ủ cục cái gì, không thể ăn. Kim Điêu con cánh vừa đi vừa về dịch bước, sau một lúc lâu, lại ủ cục. Vẫn là muốn ăn. Tiêu Nam Kham đem tin nhóm lửa, biến thành đất bên trên cho bụi, sau đó ngẩng đầu, không thể ăn. Kim Điêu đầu túi xuống dưới. Lúc này, Tiêu Nam Kham chợt nghe tường viện ngoại chuyện đến nói chuyện âm thanh. Thanh Tùng, ngươi nói, Thẩm Nương Tử thật muốn túc trực bên linh cứu 3 năm sao? Triệu Xuyên có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là lúng ta lung túng hỏi, 3 năm có thể hay không quá lâu, bây giờ thủ 1 năm cũng là có thể, 3 năm, đến lúc đó nàng đều 20 tuổi. Thẩm Thanh Tùng không hiểu đâu, ngươi không phải đến đổi thuốc sao? Ngươi quan tâm nàng túc trực bên linh cứu bao lâu, túc trực bên linh cứu cũng có thể cho người thay thuốc. Bên cạnh có người không lời, Thẩm Thanh Tùng ngươi có phải hay không ngốc à, Xuyên Tử rõ ràng là coi trọng ngươi muội tử. Thẩm Thanh Tùng nghe vậy chính là một tiếng cười nhạo, ngươi thật đúng là nhìn chúng Thẩm Định rồi. Ngươi quên nàng lúc trước cho Bùi Nguyên Châu xung xoe. Loại bất an này tại thất nữ nhân lấy về nhà làm cái gì, nàng còn khí lực đặc biệt lớn ta nói cho ngươi, về sau nàng hồng hạnh xuất tưởng ngươi cũng đánh không lại nàng. Xuyên Tử rõ ràng không đồng ý, ta cảm thấy nàng không phải loại người như vậy, ngươi quên, Triệu Mục Hạ táng lúc ấy nàng khóc rất đau lòng, đều kém chút tuất tỉnh, mà lại nàng hiện tại đối thằng ngốc kia tiểu thúc tử tốt như vậy, còn hiểu y thuật, cho mọi người xem bệnh rất rẻ. Ta cảm thấy nàng rất tốt. Xuyên Tử phảng phất hạ quyết tâm, ta muốn cưới Thẩm Định. Thẩm Thanh Tùng nhíu môi, cha mẹ ngươi có thể để ngươi cưới cái quả phụ. Xuyên Tử ngữ khí kiên định, cha mẹ ta nói không tính. Ta muốn chờ nàng túc trực bên linh cứu xong, nàng túc trực bên linh cứu xong ta liền cầu hôn. Trong viện, Tiêu Nam Kham lông mày nhíu lên. Đây cũng là chỗ nào khai ra? Thẩm Định là tại vài ngày sau đống nhiên phát giác trong nhà gà mái vài ngày không gặp đẻ trứng. Nàng ngay tại làm canh nấm ngọn nguồn nồi lẩu, một bên thái thịt một bên hỏi ngồi ở trong sân ăn kẹo Tiêu Nam Kham, "A Nam, mấy ngày nay ngươi đánh gà mái không?" Tiêu Nam Kham có chút không hiểu đấu. Hắn là điên rồi sao, không có việc gì đánh gà làm cái gì? Miệng bên trong ngậm Thẩm Định làm kẹo que, Tiêu Nam Kham lắc đầu mập mờ qua loa, "Không có." Thẩm Định nói thầm, kia thật là quái, đã 4-5 ngày không có đẻ trứng, không phải chấn kinh không phải là bệnh. Tiêu Nam Kham dừng lại, chợt nhớ tới hôm đó xử tại chuồng gà cái khác Kim Điêu. Trầm mặc một cái trước mắt, hắn đứng dậy hướng ngoài viện đi đến. Dù sao cũng không phải hắn làm, cùng hắn có quan hệ gì. Thẩm Định cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, không sinh chứng liền không sinh chứng thôi, dù sao hiện tại không thiếu tiền, cùng lắm thì quay đầu làm thịt tan canh chính là. Bên ngoài, Tiêu Nam Kham ra cửa sân, nhìn xem trong thôn khói bếp lờ, xa xa non xanh nước biếc, hắn ngậm kẹo que ngồi vào ngoài cửa. Kỳ thật cuộc sống như vậy cũng rất tốt, những người này không có quá nhiều tâm tư, mặc dù muốn lao động, thể lực vất vả chút, nhưng bọn hắn không lo ăn cái gì đều ăn rất ngon, ban đêm ngã đầu liền có thể nằm ngáy ho ho, nghèo khó, lại ăn nhàn. Nghĩ đến gần nhất nhận được điều tra manh mối, Tiêu Nam Kham rủ xuống mắt tự dễ ước. Người khác đều cảm thấy hắn quân công hiển hách tôn quý bất phàm, ai có thể nghĩ đến, hắn bất quá là con trùng đáng thương. Chính là ngay cả Thẩm Định kia xảo trá tham lam đại nương đều như thế đau lòng nhi tử, dù là con của nàng là cái chơi bời lêu lổng phế vật, mà hắn từ nhỏ đến lớn đều đang liều mạng muốn tranh thủ người kia yêu, cuối cùng lại bị hung hăng thọc một đao. Nha, đồ ngốc, ăn cái gì đâu? Thẩm Thanh Tùng cà lơ phất phơ đi tới, nghe được Thẩm Định nhà trong viện bay ra đồ ăn mùi thơm, nhịn không được hít mũi một cái. Gần nhất một mực nghe nói Thẩm Định chủ nghệ phi thường tốt, làm cơm ăn thật ngon, nhưng cái này nha đầu chết tiệt kia nhưng căn bản không cho bọn hắn một miếng ăn, quá móc. Nhìn thấy Tiêu Nam Kham miệng bên trong cây gậy, Thẩm Thanh Tùng chợt nhớ tới, hôm qua vừa nghe Lý Chính nhà tiểu tử nói Thẩm Định làm kẹo que ăn rất ngon đấy. Đây chính là đường, hắn người ca ca này cũng chưa ăn đến, nha đầu chết tiệt kia đối kẻ ngu này ngược lại là hào phóng. Thẩm Thanh Tùng cười gần âm thanh, đưa tay liền muốn đem kẹo que từ Tiêu Nam Kham miệng bên trong rút ra, lấy ra a ngươi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bên hai bỗng nhiên vang lên phong thanh, hung hăng nện trên mặt đất thời điểm, Thẩm Thanh Tùng mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Hắn bị một cước đạp bay. Chương 17. Để đồ đần xin lỗi chương 017 để đồ đần xin lỗi hắn thế mà bị kẻ ngu này một cước đạp bay. Mang âm thanh, Thẩm Thanh Tùng liền muốn đứng lên đánh lại, nhưng vừa mới động liền liên thanh kêu lên. Xa xa Đồng Xuân Hoa ra hô nhi tự ăn cơm, vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức gào một cuống họng liền hướng bên này vọt tới, con của ta nha. Trời đánh lớn đồ đần ngươi đánh ta nhi tử làm cái gì à? Thẩm Định nghe được động tĩnh đội vàng ra biệt tử, lúc này, ngoài cửa trên đất trống đã hội tụ một vòng người, Đồng Xuân Hoa chính dắt lấy Tiêu Nam Kham lay động đánh lẫn nhau, ngươi cái này đồ đần dám đánh ta, ta đánh chết ngươi. Không ai nhìn thấy Tiêu Nam Kham túi thấp xuống trong mắt đều là không kiên nhẫn cùng muốn giết người bực bội. Triệu Xuyên nhìn thấy Thẩm Định ra, đội vàng lớn tiếng hô, là Thẩm Thanh Tùng trước khi dễ Triệu Nam. Thẩm Thanh Tùng khó thở, Xuyên tử ta ít ngươi. Đồng Xuân Hoa lại mắt điếc hai ngơ, mắt thấy Lý Chính chạy đến, lập tức kêu khóc: "Lý Chính đại ca, ngươi cần phải làm chủ a, cái này đồ đần ra tay quá hung ác, cũng không thể giữ lại hắn hại người." Lý Chính chau mày: "Nhà ngươi Thẩm Thanh Tùng là cái gì nước tiểu tính người nào không biết, đừng làm rộn." Lúc này, Thẩm Định đã thay nằm dưới đất Thẩm Thanh Tùng tra xét tổn thương, dừng một cái chớp mắt, nàng nói: "Chớ lộn xộn đạn, xương sườn gãy mất một cây." Đồng Xuân Hoa nghe xong, cái này còn cao đến đâu, trực tiếp ngồi dưới đất khóc trời lở đất. Người chung quanh cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Tùng thế mà đoạn mất xương sườn, nguyên bản còn muốn thay Triệu Nam người nói chuyện cũng đều ngậm miệng. Dù sao tại nông thôn bình thường đều là bị thương nặng có lý. Lao thiên gia a, xương sườn đều đã mất, đây là muốn giết người à? Lý Chính ngươi nói một câu a. Đồng Xuân Hoa vô đuổi không ở kêu khóc. Lý Chính cũng có chút đau đầu, dừng một chút, nhìn về phía Thẩm Định: "Thẩm nương tử, ngươi nhìn cái này." Những ngày này Thẩm Định thay người trong thôn xem bệnh, tiền xem bệnh có thể nói tương đương với tịch thu, chỉ lấy dược liệu chi phí, đại đa số người đều đã đối nàng triệt để đổi mới nhớ tới nàng tốt. Triệu Xuyên nhỏ giọng ba phải, để Thẩm Định cho Thẩm Thanh Tùng miễn phí chữa khỏi được. Đúng đấy, không phải là thân thích nha, người một nhà. Đồng Xuân Hoa muốn chọc giận điên rồi, cái gì người một nhà, người một nhà nha đầu phiến tử này ngay cả bữa cơm đều không nơ cho nàng ăn, hiện tại cái này đồ đần còn đem con trai của nàng đá gãy xương sườn. Nàng gào khóc: "Ta muốn đi cáo quan, thiên gia a, không có vương pháp, xương cốt đều đá gãy a." Lý Chính nhíu mày quát lớn: "Hương thân hương lý, cáo cái gì quan? Thẩm Định a, không phải, người cho đền ít bạc." Đồng Xuân Hoa kêu to: "Chuyện này không có hai lượng bạc sợ mặt, thiên gia a, con ta chịu khổ." Thẩm Thanh Tùng đi theo kêu la: "Còn muốn cho cái này đồ đần cho ta dập đầu bồi tội." Tiêu Nam Kham đứng ở nơi đó lòng tràn đầy hảo não. Hắn trước một khắc thế mà đang hâm mộ loại đồ chơi này, sợ không phải điên rồi. Thẩm Định nguyên bản cũng định dàn xếp ổn thỏa, nhưng nhìn đến Đồng Xuân Hoa mẹ con diễn xuất, đột nhiên liền cải biến chủ ý, nàng hỏi Thẩm Thanh Tùng: "Triệu Nam vì sao đá ngươi?" Thẩm Thanh Tùng sửng sốt một cái chớp mắt, ánh mắt vô sáng: "Ta lại không phải người ngu, ta làm sao biết hắn vì sao đá ta?" Triệu Xuyên xem bảo: "Ngươi lão khi dễ hắn chứ sao?" Thẩm Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi: "Xuyên tử ngươi mẹ nó ngậm miệng, người nào không biết ngươi coi trọng Thẩm Định?" Triệu Xuyên mặt soát đỏ lên, lúng ta lúng túng không còn dám mở miệng. Lúc này, Liên Nhi tẩu tử xuyên qua đám người, bên ta mới nhìn đạt được mình, là Thẩm Thanh Tùng muốn cướp A Nam đường. Thẩm Thanh Tùng lập tức nói không ra lời. Đồng Xuân Hoa lại là oán hận trừng mắt nhìn Liên Nhi, tiếp tục gọi trách móc: "Vậy cũng là trò đùa, kia đồ đần lại hạ như thế ngoan thủ. Nguyên lai là muốn cướp đồ vật." Thẩm Định hừ lạnh: "Tốt, báo quan chính là, ta cũng nghĩ đi hỏi một chút huyện thái gia, cướp người tài vật còn lý luận hay sao? Cái này đường nhưng giá trị mấy tiền bạc." Hắn Thẩm Thanh Tùng giật đồ khi dễ tâm trí không hoàn toàn người, bị đánh chẳng lẽ không phải đáng đợi, còn muốn ngoan nhân. "Ta nhìn các ngươi một nhà không phải đi Hắc Vân trại được rồi." Hắc Vân trại là Bình Linh huyện xung quanh ổ thổ phỉ, gần đây liên tiếp náo sự, huyện bên trong đang nghiêm trị, phàm là cùng Hắc Vân trại dính líu quan hệ, trước nốt vào trong đại lao thẩm vấn lại nói. Đồng Xuân Hoa lập tức gấp: "Ngươi làm sao ác độc như vậy a? Thẩm Thanh Tùng là ngươi đường huynh ngươi thế mà muốn cho hắn bị giam làm chắc, như vậy ác độc. Ngươi như thế che chở cái này đồ đần, còn cho hắn ăn thứ quý giá như thế, cô nam quả nữ, hẳn là ngươi cùng cái này đồ đần có cái gì đầu đuôi hay sao? Vừa mới liền câu đến Triệu Xuyên thay ngươi nói chuyện, ngươi thật đúng là cái lãng hóa." Đồng Xuân Hoa lời còn chưa dứt, Thẩm Định đưa tay chính là một bàn tay rút đến trên mặt nàng, đem ngươi miệng rửa sạch sẽ lại nói tiếp. Triệu Xuyên vừa giận lại hối hận: "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, người ta Thẩm nương tử cũng không có lý qua ta, ngươi miệng thế nào thối như vậy đâu. Đuổng cho ngươi vẫn là người trưởng bối, tâm can xấu đấu." Bên cạnh, Liên Nhi cũng khó thở: "Người nào không biết Thẩm Thanh Tùng nhiều lần khi dễ A Nam, bây giờ tự chuốc lấy đau khổ các ngươi liền tới liên quan vu cáo bắt trẻ, mở miệng chính là hai lựa bạc. Ngươi luôn mồm cùng Thẩm Định là thân thích, cư nhiên như thế ác độc vô sỉ muốn xấu nàng danh tiết." Liên Nhi khí ngực chập trùng, Triệu Nam tâm trí không được đầy đủ, Thẩm Định mặc kệ lấy hắn chẳng lẽ muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà đi. "Nếu là theo lời ngươi nói, trong nhà có cái nam nhân liền trong sạch không được, vậy ngươi không phải cùng ngươi nhi tử cũng ở tại chung một mái nhà?" Thẩm Định vốn đang tức giận, nhưng rút cái này lao trèo lên một bàn tay sau đã không tức giận. Cùng loại người này không đáng, cái này cùng ven đường như chó điên cắn loạn, không đáng sinh khí. Chỉ là nhìn thấy xưa nay dịu dàng Liên Nhi tẩu tử chợt buộc phát ra sức chiến đấu mạnh như vậy, nàng có chút bị kinh đến. Trung quanh cũng có người chỉ trích Đồng Xuân Hoa, chính là à, vẫn là người trưởng bối đâu, há miệng cùng phân thìa đồng dạng. Đồng Xuân Hoa mắng bất quá nhiều người như vậy, gào khóc đập đùi: "Không sống nổi à, đều khi dễ chúng ta à." Lý Chính nhìn không được: "Được rồi, chuyện hôm nay Thẩm Thanh Tùng gây chuyện trước đây, Thẩm Định phụ trách cho hắn chữa khỏi chính là, Triệu Nam cho Thẩm Thanh Tùng bồi câu không phải, chuyện này là xong, ai cũng không cho phép lại nháo đẳng." Đồng Xuân Hoa nhớ kia hai lựa bạc, còn muốn náo, lại không nghĩ Thẩm Định trước một bước mở miệng, nàng ném đi một tiền bạc vụn tới đất bên trên: "Thẩm Thanh Tùng làm tổn thương ta bất trị, chính các ngươi đi tìm đại phu, tiền thuốc men ta cho, nhưng để Triệu Nam chịu tội, tuyệt không có khả năng." Tiêu Nam Khang căn bản chỉ là đem trước mắt sự tình xem như một trận náo kịch, hắn muốn tra sự tình đã điều tra rõ ràng, đã chuẩn bị rời đi. Nhưng cái này một cái trước mắt một màn này chợt để hắn nhớ tới rất nhiều năm trước một sự kiện. Khi đó hắn 10 tuổi, cùng từ các lao cháu trai Tử Ninh xảy ra tranh chấp, hai người đánh nhau lúc hắn đem Tử Ninh đánh rất một chiếc răng. Tử Ninh viên kia răng vốn là đã lung lay sắp đổ, huống hồ là đối phương khiêu khích hắn trước đây. Nhưng khi đó, mẫu hậu căn bản không nghe hắn biện bạch, bởi vì lúc ấy chính vào lập chữ trước mắt, hắn mẫu hậu cần từ các lao ủng hộ. Vì lôi kéo từ các lao ủng hộ hắn hoàng huynh, mẫu hậu trước mặt mọi người quá mắng, buộc hắn cho Tử Ninh xin lỗi. Bất quá là những đứa trẻ ở giữa ngang ngướng, Tử Ninh lúc ấy đều có chút hù dọa, vội nói hắn răng vốn là nên rơi mất, nhưng hắn mẫu hậu không buông tha. Hắn, đường đường thất hoàng tử, tại mình không có sai tình huống dưới, bị mẫu hậu buộc trước mặt mọi người hướng thần tử xin lỗi bồi tội. Tựa như về sau rất nhiều lần, thái tử ca không dành làm sự tình hắn ra mặt, đắc tội thái tử ca người hắn thu thập chờ đến phụ hoàng hỏi tội lúc, bị đẩy ra nhận tội bị phạt vĩnh viễn là hắn. Mẫu hậu nói, thái tử uy nghiêm đức hạnh không cho sơ thất, thật giống như thanh danh của hắn cùng sướng vui giận buồn tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Về sau, mẫu hậu thường nói, thái tử ca là ấm lương hiền đức thái tử, hắn là kiệt ngạo bất thường tử. Như vậy che chở, liền nói xin lỗi đều không bỏ được để đổ đần xin lỗi, còn nói các ngươi không có một chân. Đồng Xuân Hoa còn tại không để ý đám người chỉ trích lung tung liên quan vu cáo. Bên cạnh có người khuyên Thẩm Định, không phải liền để Triệu Nam nói lời xin lỗi, hắn lại không hiểu. Thẩm Định sắc mặt rốt cục chuyển sang lạnh lẽo, vô luận hắn biết hay không, cũng mặc kệ chuyện này lớn hay nhỏ, đúng sai cũng nên biện cái rõ ràng, hắn không sai, vì sao muốn nhận lầm. Nói xong, nàng xông Đồng Xuân Hoa nói, hiện tại mang theo ngươi phế vật nhi tử lăn, hoặc là ta liền đi huyện thành cáo quan, nói các ngươi cùng Hắc Vân trại có vắng lai, trước tiên đem hắn bắt vào đi. Thẩm Thẩm lại nói. Đồng Xuân Hoa kinh sợ cực kỳ, ngươi đây là vu hãm. Thẩm Định cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không phải? Đối loại người này, giảng đạo lý đều là dư thừa, liền muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Nàng cười nhạo, hoặc là đi ngồi xổm đại lao, hoặc là cầm bạc lăn, chính các ngươi tuyển. Nói xong, nàng quay người lôi kéo Tiêu Nam Kham, đi, chúng ta trở về. Tiêu Nam Kham không nói một câu quay người. Liên Nhi bồi tiếp bọn hắn đi vào, thấp giọng thở dài, Đồng Xuân Hoa cái miệng đó lại độc vừa thối, quay đầu nói không chừng muốn tới chỗ nói xấu ngươi. Tả Hữu A Nam cũng không hiểu, ngươi danh dự quan trọng. Thẩm Định hôn không ngại, cho dù hắn không hiểu, cũng là người nhà của ta, ta không thể bởi vì sợ mình ăn thiệt thòi liền để hắn thụ ủy khuất. Trọng yếu nhất chính là, không thể tại vua ta trước mặt lưu lại bất luận cái gì ấn tượng xấu. Nàng muốn làm hoàn mỹ nhất đại tẩu, về sau hưởng cấp cao nhất phú quý. Thẩm Định lòng tràn đầy đều là tương lai thuộc về nàng đinh hoa phú quý, không nhìn thấy sau lưng Tiêu Nam Kham hơi có chút ánh mắt phức tạp. Mắt nhìn Thẩm Định dắt lấy tay của hắn, Tiêu Nam Kham cau mày. Vẫn là như vậy không có phân tức không hiểu tránh hiểm nghi, khó trách đưa tới những cái kia loạn thất bát tao người. Thôi, hắn đã chuẩn bị rời đi, cho nàng lưu thêm chút bạc cũng được. Chỉ cần nàng coi như an phận thay Triệu Mục Túc trực bên linh cứu, cái khác hắn cũng lười để ý tới, nhắm mắt làm ngơ. Một lát sau, Tiêu Nam Kham bị Thẩm Định đè vào trước bàn. Nguyên bản nồi lẩu dứt khoát biến thành quái đồ ăn, Thẩm Định đem một bát to đồ ăn phóng tới Tiêu Nam Kham trước mặt, lại cho hắn thả hai cái bánh nướng. Ăn đi. Cảm giác Tiêu Nam Kham hôm nay giống như có điểm lạ, phá lệ trầm mặc, cho là hắn vừa mới bị hù dọa, Thẩm Định an ủi hắn, không có việc gì A Nam, đừng sợ, về sau ai dám khi dễ ngươi vẫn là cùng vừa mới dạng đánh lại. Chính nàng vừa lái ăn một bên nguyên lành nói, có tẩu tử che chở ngươi. Nhìn tẩu tử tốt bao nhiêu, về sau lên ngôi, cũng đừng quên hôn hôn mà đại tẩu a. Nhưng mà, cơm hôm nay chú định ăn không yên ổn, còn không có ăn mấy ngụm, bên ngoài có người hô, Thẩm Định có hay không tại? Thẩm Định đứng dậy, ai vậy? Ta là Triệu gia, mới từ Thạch Hà thôn trở về, cha mẹ ngươi tặng cho ngươi mang hộ lại nói đệ ngươi bệnh đến kịch liệt, để ngươi trở về nhìn xem đâu. Chương 18. Xuất sinh không bằng chương 018 xuất sinh không bằng Thẩm Thanh mắc bệnh. Thẩm Định đối nguyên thân nhà mẹ đẻ không có ấn tượng gì tốt, có thể nghĩ đến vừa xuyên qua xử lý tang sự ngày ấy, cái kia tái nhợt yếu đuối thiếu niên kín đáo đưa cho nàng bạc vụn lúc bộ dáng, nàng đã cảm thấy vẫn là trở về nhìn một chút. Nàng hiểu y thuật, cho hắn điều trị cũng là có thể, những cái kia bạc vụn coi như tiền xem bệnh. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Thẩm Định nhìn chằm chằm Tiêu Nam Kham uống thuốc, căn dặn hắn ngoan ngoãn đợi trong nhà, sau đó mình đi ra ngoài. Thẩm Định rời đi phần sau canh giờ, Kim Điêu nương theo lấy hót vàng rơi xuống trong viện, chuồng gà bên trong những cái kia đáng thương gà mái lại run thành một đoàn. Kim Điêu nhìn xem Tiêu Nam Kham, nghiêng đầu một chút, mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng, Tiêu Nam Kham đứng lên, đi thôi. Hắn quay đầu mắt nhìn cái này thu thập sạch sẽ rộng rãi biệt tử, không hiểu liền nhớ lại hắn ngồi tại nhà chính cùng Thẩm Định ăn cơm chung tình cảnh. Cũng không phải nghĩ khác, chính là nữ nhân này hoàn toàn chính xác chủ nghệ cao minh. Đi thôi. Tiêu Nam Kham đi ra biệt tử, khép lại cửa sân. Liên Nhi đem một chậu nước dội đến ngoài cửa, chợt thấy Triệu Nam chính hướng ngoài thôn đi, vội vàng kêu lên, "A Nam, ngươi đừng chạy xa." Tiêu Nam Kham không quay đầu lại. Liên Nhi không yên lòng, vội vàng về nhà gọi Triệu thống, "Chủ nhà, ta nhìn A Nam hướng ngoài thôn đi, nếu không ngươi đi cản lại hỏi một chút, định định không tại, đừng chạy ném đi." Triệu thống đã bây giờ đã khôi phục rất nhiều, mặc dù còn không thể đi săn cùng làm việc nặng, nhưng hành tẩu cái gì lại là không có vấn đề, chỉ là gầy rất nhiều. Bây giờ Triệu thống đã cầm Thẩm Định đương ân nhân cứu mạng thân muội tử đối đãi, nghe vậy lập tức nói, "Ta đi xem một chút." Có thể ra cửa sân, ngoài cửa trên đường lại không có mưa ai. "Không gặp người a?" Triệu thống hô thế tử. Liên Nhi chạy đến mắt nhìn, cũng ngây ngẩn cả người, vừa còn tại chỗ ấy, đi không được nhanh như vậy đi, ta đi Định Định nhà nhìn xem. Thẩm Định cũng không biết muốn nên ở lại nhà đồ ngốc đã không từ mà biệt, nàng ngồi tại Thạch Hà thôn nguyên thân nhà mẹ đẻ trong phòng, ngay tại cho Thẩm Thanh Bách bắt mạch. Xem bệnh xong mạch, Thẩm Định thu tay lại nhíu mày. Thẩm Thanh Bách không có gì khác bệnh, chính là trong bụng mẹ không đủ, về sau lại không bổ sung đến, cho nên phá lệ thể hư, ta trước cho ngươi mở một bộ thuốc, uống nửa tháng lại điều phương thuốc. Thẩm Thanh Bách thu tay lại, thần sắc hơi có hồ nghi, trước kia không có nghe tỷ tỷ nói hiểu y thuật. Thẩm Định dùng hết lấy cơ qua loa, khi còn bé tại ông ngoại nhà lúc cùng ông ngoại còn có hắn một người bạn học, về sau lại ngẫu nhiên được bản sách thuốc, tại nhà chúng ta cha mẹ dạng như vậy, ta không muốn gây chuyện. Lý do tựa hồ cũng nói qua được. Thẩm Định ngoại công là lao tu tài, còn hiểu chút ý lý thuyết y học, cũng là lao nhân kia dạy khi còn bé Thẩm Định cùng Thẩm Thanh Bách biết chữ. Thẩm Thanh Bách biết nhà mình ông ngoại y thuật miễn cưỡng có thể tính cả đi chân trần làng chung, nhưng tỷ tỷ của hắn bây giờ y thuật lại là 10 dặm 8 thôn xa gần nghe tiếng. đi chân trần lang chung có thể dạy dỗ thần y đến. Nếu là theo nghề thuốc trên sách sở học, nàng nói sách thuốc lại hẳn là a thần kỳ. Nhưng Thẩm Thanh Bách không hỏi ra, chỉ là ôn thanh nói tạm, sau đó thuận miệng hỏi, tỷ tỷ hôm nay làm sao đột nhiên trở về? Thẩm Lệnh có chút kỳ quái, không phải ngươi, không phải cha mẹ tìm người mang hộ lại nói thân thể ngươi không làm cho ta trở lại thăm một chút? Thẩm Thanh Bách đầu tiên là sững sờ, lông mày lập tức nhăn lại. Hắn biết mình cha mẹ là cái gì bản tính, cho nên lúc ban đầu tại Triệu Mục hạ táng lúc mới có thể nói cho tỷ tỷ không có việc gì đừng trở về. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không gặp bọn hắn đánh hắn tỷ chủ ý, hắn còn miễn cưỡng yên tâm chút, nhưng bây giờ bỗng nhiên hô tỷ tỷ trở về. Thẩm Thanh Bách bỗng nhiên đứng lên, động tác quá mạnh, hắn ho nhẹ vài tiếng, "Ngươi đi." Hắn nói, "Hiện tại liền đi." Thẩm Định đang muốn hỏi vì cái gì, đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu, cơ hồ là lập tức, nàng nghĩ đến vừa mới kia mang theo đắng chát trà thô. Bởi vì là Thẩm Thanh Bách ngược lại, nàng đối cái này trong trí nhớ từ nhỏ thân thể không tốt lại đọc sách rõ lý lẽ thiếu niên căn bản không có phòng bị, cũng coi là những cái kia hứa đắng chát là bởi vì trà này diệp quá kém. Thẩm Thanh Bách cũng nghĩ đến cái gì, bá nhìn về phía kia ấm trà. Hắn thể chất yếu, rất uống ít trà. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa sân ầm bị đám mở, sau đó Thẩm Thanh Bách liền thấy cha mẹ mình mang theo một cái quần áo hoa lệ nam nhân đi tới. "Phan đại nhân, nha đầu chết tiệt kia liền tại bên trong." Thẩm Đại Niên liếm lắc mặt hắc hắc nói, nàng vừa bị mùa qua đi tử quỷ kia trượng phu liền xuất trình, bây giờ tất nhiên vẫn là hoàng hoa đại quê nữ. Lại là Thẩm Định tại huyện thành đụng phải Phan Kim Liễm. Giờ phút này, Phan Kim Liễm mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, "Ta làm sao nghe người ta nói, nàng tại thôn xóm bọn họ bên trong không phải rất an phận à, cho một cái tiểu bạch kiểm không ít hơn cửa sum xoe." Phan Kim Liễm liếc mắt hắn, "Nếu không phải hoàng hoa đại quê nữ, nhưng giá trị không được 10 lượng bạc." Thẩm Đại Niên không ở nói, khẳng định là. Phan Kim Liễm lộ ra dâm tà thần sắc, "Vậy ta muốn trước nghiệm một chút hàng. Nếu là sớm biết con gái của ngươi sinh bộ này hình dạng, lần trước ngươi muốn đem nàng bán cho ta ta liền đã sớm muốn." Thẩm Thanh Bách đã sợ ngây người. Cho dù sớm đã biết cha mẹ là người, nhưng cái này một cái chớp mắt hắn vẫn còn có chút không dám tin, hắn hư nhược ngăn tại Thẩm Định trước người, không có đi xem cái kia không nhân tính ma bài bạc, mà là nhìn xem mình mẫu thân, "Nương, ngươi có thể nào như thế đối tỷ tỷ?" Lưu Thúy Vân ánh mắt trông tránh. Thẩm Đại Niên quát lớn, "Tiểu hài tử đừng quản đại nhân sự việc, ngươi còn chưa cút." Thẩm Thanh Bách trực tiếp cầm lên trên bàn trà thô ấm, cắn răng nhìn xem đối diện, "Nếu là ngươi dám tới, ta liền cùng ngươi liều mạng." Thẩm Định đâu còn có thể không biết chuyện gì xảy ra, nàng dáng chống đỡ lấy ra trong hòm thuốc ngân châm, nhìn cũng không nhìn, từ gan bàn tay mình đâm đi vào. Miễn cưỡng khôi phục chút thần trí, Thẩm Định xông Phan Kim Liễm âm thanh lạnh lùng nói, "Bọn hắn thu ngươi bao nhiêu bạc, ta gấp 10 trả lại ngươi." Phan Kim Liễm ha ha nói, "Không, ta không thiếu bạc, chỉ cần ngươi." Thẩm Định ba đến đập nát ấm trà, đem ấm trà mảnh vỡ nắm ở trong tay, "Vậy liền nhìn xem mạng ngươi có đủ hay không cứng rắn." Thẩm Đại Niên còn tại quá mắng, "Nha đầu chết tiệt kia không biết tốt xấu, Phan đại nhân nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi." Thẩm Định một cái tay khác cơ lấy cái hòm thuốc liền hướng xúc sinh kia tới, Thẩm Đại Niên kinh hô tránh đi, vừa tức vừa giận, sau đó dứt khoát kéo lấy Thẩm Thanh Bách ra bên ngoài, "Đi, theo ta ra ngoài, để Phan đại nhân hảo hảo giáo huấn một chút cái kia bồi thường tiền hàng." Thẩm Thanh Bách liều mạng dễ dỗ lại bất lực tránh thoát, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thế mà sờ lên trên bàn một viên mảnh vỡ chống đỡ đến mình cái cổ, hướng hắn nương gọi bảo, "Để cho ta tỉ đi, không phải ta lập tức tự vận." Lưu Thúy Vân gấp, "Con ta cũng không dám a." Nàng giống như là không có biện pháp, run rẩy nói, "Bách, đây không phải là ngươi thân tỉ tỉ, nương lúc trước mang theo tỉ tỉ ngươi về nhà ngoại, không cẩn thận đưa nàng che chết ở phía sau lưng, Thẩm Định là nương tử trong sông nhặt lên a." Thẩm Thanh Bách sững sờ, lập tức nói, "Ngươi nói hiệu nói vượng." Lưu Thúy Vân khóc, "Thiên chân vạn sắc ga con ta, nương như thế nào đi nữa cũng sẽ không bán mình thân cốt đủ, nàng không phải tỷ tỷ ngươi, nương nếu dối gạt ngươi, chết không yên lành à?" Thẩm Đại Niên rõ ràng cũng đã sớm biết, cái này bồi thường tiền hàng cũng không thể bạch bạch nuôi lớn. "Phan đại nhân, cái này mặc dù không phải thân sinh, chúng ta cũng nuôi nàng vài chục năm, cái này bạc hay là nên cho chúng ta." Phan Kim Liễm đã nhìn xem mặt mũi tràn đầy lệ khí Thẩm Định thẳng mắt, "Không phải không đoạt lấy nữ nhân, nhưng di vạng những nữ nhân kia, hoặc là khiếp nhược hoảng sợ khóc sướt mướt, hoặc là muốn chết muốn sống khóc trời đập đất, hắn còn không có bị người dạng này tỉnh táo lại ngoan lệ nhìn xem." Phan Kim Liễm cảm thấy mình nhất định lớn một thân tiện cốt đầu, nếu không làm sao càng thêm kìm nén không được. "Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, theo Phan gia, về sau Phan gia chỉ thương ngươi một cái." Nói liền muốn đi lên nào. Lúc này, Thẩm Thanh Bách rốt cục tránh ra Thẩm Đại Niên kiềm chế, trực tiếp hướng Phan Kim Liễm bổ nhào qua, "Không cho phép đụng tỷ ta." Nhưng thân thể của hắn quá yếu, Phan Kim Liễm mắng âm thanh, trở tay một quyền liền đem Thẩm Thanh Bách đập đụng vào trên tường đã hôn mê. Cũng là cái này một cái chớp mắt, Thẩm Định trong tay mảnh sứ vỡ vẽ ra ngoài, Phan Kim Liễm vội vàng tránh đi, nhưng như cũng bị phá vỡ cổ. Đổ máu, Phan Kim Liễm cũng giận, "Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ra cũng không khách khí với ngươi." Thẩm Đại Niên cặp vợ chồng kéo lấy Thẩm Thanh Bách ra ngoài, một bên đóng cửa phòng còn vừa cười làm lành, "Phan gia ngài tự tiện liền tốt." Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Không đợi Thẩm Đại Niên kịp phản ứng, cửa phòng thịch một tiếng bị đa băng, ngay sau đó lại là phụ phụ một thanh âm băng lên, sau đó Thẩm Đại Niên liền thấy, vừa mới còn không ai bị nổi Phan Giang đện vào bên cạnh hắn trên mặt đất, cổ bẻ gãy thành quỷ dị góc độ. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh ôm Thẩm Định bay lượn rời đi. Thẩm Đại Niên giống như gặp quỷ tiêu thảm, lại mở mắt ra lúc, trong viện đã không có mưa ai. Nhìn xem bên cạnh thân Phan Kim Liễm thi thể, Thẩm Đại Niên ánh mắt hoảng sợ đến cực hạn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên đứng lên xông vào phòng thu dọn đồ đạc. "Nhanh, thu dọn đồ đạc, ta muốn chạy trốn, ta muốn rời khỏi nơi này." Phan Kim Liễm là chi huyện đại nhân em vợ, lại chết tại nhà bọn hắn, hắn nếu là bị bắt vậy liền chết chắc.